Chương 14. Huyền Thiết Hộ Kiếm, luyện kiếm chương 14, Huyền Thiết Hộ Kiếm, luyện kiếm lần sau dò xét thời gian, liền định tại 10 ngày sau. Tin tức của chúng ta kỳ thật phong tỏa rất tốt, nếu như không phải nội bộ ra phản đồ, Liễu gia cũng không có khả năng có cơ hội biết. Bây giờ trên giang hồ cũng không có thế lực khác biết chuyện này, bởi vậy, trừ chúng ta cùng Liễu gia bên ngoài, cũng vô thế lực khác tham dự. Mộ Dung Hạ nghiêm túc hướng Dương Tranh giải thích nói. Bất quá, hắn lại nghĩ tới một chuyện khác, trên mặt không khỏi lộ ra một tia chần chừ, nói tiếp, chỉ là kia Liễu gia lần này sợ là mời hẳn là có một cái cực kỳ lợi hại tu tiên giả tọa chấn, chúng ta bên này, Xá Muội sư phụ mới vừa vận thức tỉnh, thương thế trên người chưa khôi phục, chỉ sợ sẽ có chỗ ăn thiệt thòi. Vô cùng lợi hại tu tiên giả. Lai lịch gì? Dương Tranh khuôn mặt có chút động mà hỏi. Nghe nói người kia đến từ Tây Bực, tự xưng Hồng Khôn thượng nhân, là cái hồ tăng, tu vi hẳn là luyện khí hậu kỳ. Nhược gia sư Bích tiên tử không việc gì lời nói, cũng là khỏi phải sợ hắn. Mộ Dung Thu nghĩ nghĩ, nói với Dương Tranh, nói, sắc mặt nàng hơi đỏ lên, tựa hồ có chút không có ý tứ lại nói, không biết Dương công tử kia an thần phù phải chăng còn có. Theo gia sư nói, kia phù lục đối nàng khôi phục rất có ích lợi. Công tử nếu có, chúng ta nguyện ý ra giá cao mua. Ồ, hẳn là lệnh sư là dùng lần trước cái kia đạo an thần phù mới thức tỉnh. Dương Tranh nghe nói như thế, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Mộ Dung Thu. Không sai, tiểu nữ tử còn muốn đa tạ Dương công tử, nếu không phải công tử cái kia đạo an thần phù, gia sư thật đúng là không biết khi nào mới có thể tỉnh lại. Mộ Dung Thu một mặt cảm kích hướng Dương Tranh phúc phúc. Nàng cùng sư phụ tình cảm vô cùng tốt, bây giờ sư phụ bởi vì đạo phù kia mà tỉnh dậy, mà lại nghe ý của sư phụ, nếu là có thể tái sử dụng một hai lần loại kia phù lục, thương thế của nàng có thể rất là chuyển biến tốt đẹp, đến lúc đó liền có thể mình bận công khôi phục. Đáng tiếc trong tay của ta bây giờ cũng vô tốt hơn chế phù vật liệu, nếu không, ta ngược lại là có chút nắm chắc, có thể chế tạo ra phẩm chất cao hơn an thần phù. Đã an thần phù đối Mộ Dung Thu sư phụ thật có hiệu quả, Dương Tranh trầm ngâm một chút, nói như thế. Bây giờ hắn đã ngưng luyện ra thần thức, nếu là có thể tìm tới so gà chống máu tốt hơn thú huyết luyện chế phù mực, hắn có nắm chắc có thể chế tạo ra cấp một trung phẩm, thậm chí thượng phẩm an thần phù. Như thế, có lẽ một chương phù liền có thể triệt để chữa khỏi Mộ Dung Thu sư phụ thương thế. A, thật sao? Không biết Dương công tử cần gì tăng chế phù vật liệu, có lẽ chúng ta có thể tìm tới cũng chưa biết chừng. Mộ Dung Thu vừa mừng vừa sợ, hết sức kích động nhìn xem Dương Tranh, nàng vốn là dáng dấp cực đẹp, khí chất càng là xuất chúng vô song, lúc này bởi vì kích động mà hai gò má có chút phát ra ửng hồng, có một phen đặc biệt dị dạng tiểu mỹ phong thái. Dương Tranh lần nữa bị mỹ mạo của nàng cùng phong tình kinh diễm đến, không ngờ có chút lăng thần một lát. Nhìn thấy Dương Tranh bộ dáng như vậy, Mộ Dung Hạ đứng ở một bên dò xét hai người, cười mà không nói, mà Mộ Dung Thu gương mặt xinh đẹp thì càng đỏ, có chút thẹn thùng rủ xuống trán, không dám nhìn tới Dương Tranh. Dương Tranh bây giờ không có ngụy trang dịch dung, bản thân hắn tướng mạo liền cực kỳ thanh tú tuấn mỹ, khoảng thời gian này đến nay, mỗi ngày bên trong bồi bổ đại lượng dược thiện, lại tu luyện đoán thể thuật, dáng người không còn trước đó gầy gò, trở nên có chút cao trắng kiện, phối hợp một thân thư sinh trang phục, cả người lộ ra phong thần tuấn lãng, tiêu sái bất phàm. Kỳ thật Mộ Dung Thu vẫn thật không nghĩ tới, Dương Tranh tướng mạo đúng là tuấn mỹ như thế, mà lại niên kỷ cũng không lớn, thế mà cùng mình tương tự, trong lòng cũng hơi khắc thường cảm xúc đang âm thầm sinh sôi. Khụ khụ, Dương công tử. Mộ Dung Thu không có đạt được đáp lại, liền ngẩng đầu nhìn Dương Tranh một chút, gặp hắn vẫn còn nhìn mình chằm chằm xuất thần, sắc mặt lập tức càng đỏ, nhịn không được ho nhẹ hai tiếng, đem Dương Tranh từ ngây người bên trong bừng tỉnh. Dương Tranh chợt cảm thấy có chút xấu hổ, gượng cười hai tiếng, che giấu qua bối rối của mình về sau, mới nói, cái khác vật liệu còn dễ nói, chính là thượng hạng lá bùa cùng phù mực khó tìm. Nếu các ngươi có thể tìm tới lời nói, hẳn là cũng không có cái gì vấn đề. Tốt, chuyện này chúng ta tới nghĩ biện pháp. Vậy cái này sự kiện chúng ta liền nói rõ, đợi tìm đủ vật liệu về sau, chúng ta lại đến công tử phủ thượng tiếp. Mộ Dung Hạ trưng cầu nhìn về phía Dương Tranh. Có thể. Dương Tranh gật đầu đáp. Nếu như có thể dùng an thần phù chữa khỏi Mộ Dung Thu sư phụ, như vậy, Mộ Dung gia bên này liền có thể thêm một cái luyện khí kỳ hậu kỳ giúp đỡ, như thế liền có thể kiểm chế lại Liễu gia mời tới cái kia hồ tăng. Bọn hắn song phương thế lực cân đối tình huống dưới, mình cũng liền có cơ hội từ đó quần nhau thu lợi. Chỉ tiếc, Đại Hải Thúc bây giờ đi ra ngoài đi xa, còn không biết lúc nào có thể trở về, nếu có hắn ở đây, vậy thì càng bạn vô nhất thất. Bất quá, dưới mắt Dương Tranh tay bên trong nắm giữ át chủ bài cũng không ít, đối đầu Huyền giai hậu kỳ võ giả hòa luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, hắn khẳng định không có chút nào bất kỳ phần thắng nào, nhưng những người khác lời nói, hắn thật cũng không sợ. Chuyện này dù sao phi thường cơ mật, mà vô luận là Mộ Dung gia hay là Liễu gia, cũng không thể mời quá nhiều cao thủ trợ trận, bằng không mà nói, cực dễ dàng chủ khách điên đảo, cuối cùng ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo, tiện nghi người khác. Bởi vậy, hắn đoán chừng Liễu gia rất có thể sẽ còn phái ra một hai cái Huyền giai hậu kỳ cao thủ để mà kiểm chế kia Hồ Tăng, Mộ Dung gia tình huống bên này hẳn là cũng không sai biệt lắm. Nghĩ rõ ràng trong đó khớp nối về sau, Dương Tranh quyết định đi một chuyến, coi như là lịch luyện. Thực tế không được, lớn không được đến lúc đó vận dụng thần hành phụ cùng thần hành thuật tiến hành được ra, chạy trốn chính là. Dương công tử, vậy chúng ta liền cáo tử. Mộ Dung Hạ cùng Mộ Dung Thu đứng người lên hướng Dương Tranh chắp tay nói, hai vị đi thong thả. Dương Tranh đem hai người đưa ra phía sau cửa liền con người trở về phòng, bắt đầu chế định lần này dò xét vô lượng thọ Phật tự phương án. Đã quyết định chủ ý muốn tham dự chuyện này, hắn đương nhiên phải thừa dịp còn lại mấy ngày thời gian, lại chuẩn bị một chút chuẩn bị ở sau. Đầu tiên tự nhiên là muốn chế tác càng nhiều cấp một hạ phẩm phụ lục, chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Phổ thông vật liệu hắn cũng không thiếu, thế là liền trực tiếp đóng cửa vẽ. Hai ngày về sau, tại hao hết tất cả vật liệu về sau, Dương Tranh lại chế tạo ra mấy chục tấm cấp một hạ phẩm phụ lục. Tịch Ta Phù, kim cương phủ, an thần phủ, thần hành phủ, hỏa đạn phủ, nạp vật phủ, cái gì cần có đều có. Tính đến trước kia tích lũy xuống, bảo mệnh phù lục mỗi loại đều nhiều đến 20-30 tấm, chính là chữa trị an thần phù cũng có mười mấy tấm. Luyện chế xong phù lục về sau, Dương Tranh lại vùi đầu vào vu thuật pháp thuật trong tu luyện. Về phần luyện khí thuật tu luyện, hiện tại cũng có phương hướng mới. Hỏa diễm chi lực đã không có cách nào lại để thăng vu pháp lực, hắn lập tức cải biến hấp thu phương hướng. Tại hắn viện từ một góc, có một cái giếng nước, Dương Tranh hiện tại mỗi ngày cũng sẽ ở bên giếng nước, nhảy lên tế linh chi vũ cái động tác thứ nhất, từ đó hấp thu thủy chi lực. Tại hắn khí hải bên trong, bây giờ lại nhiều một điểm hạt gạo lớn nhỏ nước vu pháp lực. Điểm này nước vu pháp lực cũng liền tương đương với luyện khí kỳ tầng 1 pháp lực, nhưng có điểm này nước vu pháp lực, Dương Tranh về sau nếu là tu luyện thủy thuộc tính pháp thuật lúc, sẽ càng thêm thuận buồm xuôi gió. Về phần cái khác thuộc tính vu pháp lực, trước mắt còn không có biện pháp tu luyện. Thổ vu pháp lực cùng một vu pháp lực cần ở trong núi mới có thể ngưng tụ, kim vu pháp lực thì cần đại lượng gang vật liệu. Những này chỉ có thể đợi ngày sau đang tìm cơ hội tu luyện. Thời gian nhoáng một cái quá khứ 3 ngày. Ngày hôm đó buổi sáng, Mộ Dung Thu lần nữa đến nhà, mang đến không ít thứ. Trừ Dương Tranh chế phủ cần thiết tài liệu, còn có một cái đen nhánh binh khí hạ cùng 3000 lượng kim phiếu. Kiểm tra xong vật liệu về sau, Dương Tranh đại hỉ. Hắn thật đúng là không nghĩ tới, Mộ Dung Thu thế mà thật tìm được thượng hạng chế phù vật liệu, hơn nữa còn đều là chế tác tốt bán thành phẩm. Thượng hạng gia thú lá bửa, 100 năm sói bạc hào phù bút, linh phẩm phù mực cùng các loại, đầy đủ mọi thứ. Quá tốt, nghĩ không ra các ngươi thế mà có thể tìm tới tốt như vậy, như thế đầy đủ chế phù vật liệu, lần này luyện chế cao hơn phẩm chất an thần phù, hoàn toàn không có vấn đề. Dương công tử nói như vậy, thiếp thân liền yên tâm. Những tài liệu này, nhưng thật ra là gia sư xuất ra, nghe nói đều là nàng trước kia một chút thu hoạch. Mộ Dung Thu ánh mắt doanh doanh, khẽ cười một cái, nhỏ giọng nói: "Đây là vật gì?" Dương Tranh ánh mắt rơi vào trên mặt bàn binh khí hạp bên trên. Binh khí này hạp dài ước chừng 2 thước, toàn thân đen nhánh, không biết là dùng loại kim loại nào chỗ rèn đúc, cho người ta một loại lạnh lẽo âm thanh cảm giác. Vật này tên là Huyền Thiết Hộ Kiếm, toàn thân đều là từ 1.0005 huyền thiết rèn đúc mà thành, bên trong giấu 2 ngụm bảo kiếm, nó một là Huyền Minh Kiếm, là một ngụm cấp thấp pháp kiếm, 2 vị huyền trọng kiếm, là một ngụm trộn lẫn vào huyền thiết chi tinh rèn đúc mà thành thần binh lợi khí. Mộ Dung Thu cười hướng Dương Tranh giới thiệu cái này binh khí hạp, cùng trong đó 2 ngụm bảo kiếm. Vật này chính là sư phụ nàng chân tàng, đáng tiếc hiện tại đã không dùng được, mà Mộ Dung Thu tu luyện chính là thu thủy quyết, kiếm này hạp cũng không thích hợp nàng dùng. Dương Tranh đối Bích Tiên Tử có ân cứu mạng, bởi vậy liền bị nó đem ra, xem như tạ lễ. Đương nhiên, Bích Tiên Tử chịu đem này bảo lấy ra đưa cho Dương Tranh, trừ có cảm tạ nó ân cứu mạng bên ngoài, cũng đích xác còn có cái khác tâm tư. Lần này Dương Tranh được mời cũng muốn đi Vô Lượng Thọ Phật tự, mà Dương Tranh tình huống, bọn hắn bên kia đã cơ bản điều tra rõ ràng, tại bọn hắn nghĩ đến Dương Tranh tu vi hiện tại cũng không cao, trong tay chỉ sợ còn vô tiện tay binh khí. Lỡ như trở ra thật lên xung đột, hoặc là gặp trong chùa bánh thu quỷ quái xảy ra chuyện, bọn hắn cũng không tốt hướng Dương gia bàn giao. Pháp khí này đối Bích Tiên Tử mà nói, đã không có tác dụng gì, nhưng đối Dương Tranh mà nói, lại là vừa vận tiện tay binh khí, như thế đã cảm tạ Dương Tranh nhân cứu mạng, cũng đạt tới giao hảo mục đích, cũng coi như một công nhiều việc. Và lại, bọn hắn còn trông cậy vào Dương Tranh có thể luyện chế ra tốt hơn an thần phù cùng tịch tà phù, có vật này đem tặng, chắc hẳn Dương Tranh tại chế phù bên trên, hẳn là sẽ càng tận tâm. Về phần kia 3000 lượng kim phiếu, thì là Mộ Dung gia tâm ý, cũng coi là mời Dương Tranh trợ quyền thù lao. Dương Tranh nghe xong Mộ Dung Thu sau khi giới thiệu, rất nhanh liền minh bạch Mộ Dung gia tâm tư, bên khóe miệng không khỏi hiện lên một tia không hiểu ý cười tới. Những vật này đối ta mà nói đích xác chính hợp dụng, vậy ta liền từ chối thì bất kính. Dương công tử, như không có phân phó khác, thiếp thân sẽ không quấy rầy. Mộ Dung Thu thấy Dương Tranh nhận lấy lễ vật, âm thầm thở dài một hơi, lúc này đứng dậy cáo tử. Đạo hữu đi thong thả. Dương Tranh bây giờ được chế phủ vật liệu, bức thiết muốn tranh thủ thời gian chế phủ, bởi vậy không có chút nào giữ lại chi ý, trực tiếp mở cửa tiễn khách. Mộ Dung Thu thần sắc hơi có chút bất đắc dĩ cáo tử. Đưa tiễn Mộ Dung Thu, Dương Tranh không kịp chờ đợi liền trở lại thư phòng, cầm lấy mới được vật liệu, bắt đầu vẽ phù lục. Hắn đầu tiên vẽ chính là an thần phù. Mộ Dung Thu lần này lấy ra vật liệu đều là thượng phẩm, bởi vậy số lượng cũng không nhiều. Dựa theo Dương Tranh dĩ vãng chế phù kinh nghiệm, chỉ sợ tối đa cũng liền có thể chế tác mười mấy tấm phù lục. Mà Dương Tranh còn chưa hề sử dụng vượt qua phẩm vật liệu chế phù, đối với có thể hay không hội chế thành công, kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Dùng phổ thông vật liệu chế phù, mặc dù không cách nào vẽ ra phẩm chất cao phù lục, nhưng xác suất thành công lại rất có cam đoan, phẩm chất cao tài liệu liền không nói được. Quả nhiên, một buổi sáng thời gian, Dương Tranh lại chỉ vẽ 3 tấm phù lục, mà cái này 3 tấm phù lục, cuối cùng lại chỉ hội chế thành công một chương, mặt khác 2 tờ, đều bởi vì một chút sai lầm mà báo hỏng. Kết quả này đã tại Dương Tranh trong dự liệu, cũng có chút vượt quá hắn sở liệu. Nghỉ ngơi qua đi, đợi tiêu hao thần thức gần như hoàn toàn khôi phục, buổi chiều, Dương Tranh lại toàn thân tâm vùi đầu vào chế phù bên trong. Liên tiếp 3 ngày cầm tiếp theo không ngừng vẽ phù lục, cho đến đem Mộ Dung Thu đưa tới vật liệu tiêu hao sạch sẽ, Dương Tranh cuối cùng bèn bèn đạt được 4 tờ thành phẩm phù lục. Một chương thượng phẩm an thần phù, một chương thượng phẩm thần hành phù, 2 tờ tịch tà phù, một chương là thượng phẩm, một chương là trung phẩm. Mười mấy phần vật liệu mới thành công 4 phần nhi, cái này khiến Dương Tranh hơi có chút phiền muộn. Cũng may hắn cuối cùng không phụ nhờ bà, thành công chế tạo ra một chương thượng phẩm an thần phù, có tờ phù lục này, tin tưởng kêu Bích Tiên Tử thương thế, hẳn là có thể triệt để khôi phục, cũng coi như đối với mấy cái này vật liệu có cái bằng giao. Chế tác xong phù lục về sau, Dương Tranh xuất ra cái kia Huyền Thiết Hộ Kiếm nghiên cứu. Kiếm này hạp vào tay rất nặng nghề, mặc dù chỉ có dài 2 thước, rộng 2 tấc, độ dày cũng bất quá chỉ có thấp hơn, nhưng lại chừng hơn 100 cân chìm. Dương Tranh nhẹ nhàng bắn ra hộp kiếm bên trên cơ quan, hai ngụm đoạn kiếm liền từ hộp kiếm bên trong gảy nhẹ mà ra, phân biệt rơi vào Dương Tranh tay trái tay phải bên trong. Hai thanh kiếm này đều là một thước dài 8 tấc, trong đó một đem mỏng như cánh ve, khác một đem thì hơi dày một chút, đều sắc bén dị thường, thân kiếm càng là tản mát ra từng tia từng sợi xâm hàn tiêu sát khí tức. Hai thanh kiếm trên thân kiếm đều có tinh vi phức tạp hoa văn, bất quá cũng không giống nhau, chỗ trôi kiếm khắc họa có chữ biết. Dương Tranh cầm lấy kia đem mỏng như cánh ve đoạn kiếm, kiếm này chính là cấp thấp huyền minh pháp kiếm cầm trong tay, nhẹ như không có bất gì. Kiếm này sử dụng tài liệu chính là huyền hỏa minh tinh, lại hỗn hợp có hai loại khác biệt tinh tinh, trải qua tu tiên giả từ đặc thù rèn luyện chi pháp luyện chế mà thành, chính là một đem rất không tệ hỏa thuộc tính pháp khí phi kiếm. Nhìn thấy kiếm này, Dương Tranh không khỏi nhớ tới đoạn thời gian trước từ Mộ Dung Thu trong tay đạt được luyện khí thuật. Nghĩ đến cái này rất có thể là Bích Tiên Tử tự mình xuất thủ luyện chế pháp kiếm. Dương Tranh thả ra một sợi thần thức, mò về pháp này kiếm. Pháp kiếm tại tiếp xúc đến Dương Tranh thần thức về sau, lập tức tách ra đỏ thành sắc quang mang đến, cũng vụ vụ lấy phát ra trận trận dị hưởng. Nhìn thấy cảnh này, Dương Tranh khỏe miệng không khỏi hiện lên một tia cười nhạt, ý hắn lấy thần thức bao lấy kiếm này, không nhanh không chậm luyện hóa. Khống vật thuật bên trong, nâng lên cũng có chuyên môn tế luyện phi kiếm chi pháp, chỉ bất quá, kia tế luyện chi pháp cần dùng chính là pháp lực, mà không phải thần thức. Trên thực tế, vô luận là cấp thấp pháp khí hay là trung cấp pháp khí, kỳ thật căn bản không cần tận lực tế luyện, chỉ cần lấy pháp lực rót vào pháp khí bên trong, ôn dưỡng một đoạn thời gian, liền có thể triệt để trường khống. Chỉ có cao cấp cùng đỉnh cấp pháp khí mới cần vận dụng thần thức tiến hành chuyên môn tế luyện. Đương nhiên, cấp thấp pháp khí cũng có thể dùng thần thức tế luyện, mà lại nếu là tế luyện thỏa đáng, còn có thể tăng lên cực lớn pháp khí uy lực cùng linh tính. Chỉ bất quá bình thường tu tiên giả căn bản không hiểu được điểm này, mà tại Dương Tranh sở được đến vu đạo trong truyền thừa, còn có càng cao minh hơn tế luyện pháp khí chi pháp. Pháp này tên là Vu Linh Thần Luyện Thuật, tên như ý nghĩa, chính là tế luyện người phân ra một điểm vu linh linh tính chi lực tại pháp khí bên trong, minh ấn vu đạo linh văn. Một khi tế luyện thành công, tế luyện pháp khí không chỉ có sẽ bị triệt để trường khống, hơn nữa còn có được vu đạo linh tính, có thể mượn nhờ pháp khí liên tục không ngừng phóng thích vu thuật công kích. Cái này kỳ thật sẽ trở cho biến tướng tăng lên pháp khí đẳng cấp. Dù sao bình thường cấp thấp pháp khí công năng phi thường đơn một, tỉ như cái này hỏa thuộc tính huyền minh kiếm chỉ cần rót vào pháp lực liền có thể hóa thành một đạo huyền hỏa hàn minh phi kiếm công kích địch nhân. Còn nếu là trong đó minh ấn vu đạo linh văn, kiếm này liền sẽ lại nhiều một loại vu đạo pháp thuật thủ đoạn công kích. Dương Tranh phân ra một bộ phân thần biết, cẩn thận tại huyền minh kiếm bên trong minh ấn lên hỏa đạn linh văn. Hắn đây là lần đầu dùng thần thức trực tiếp phát hỏa minh ấn phủ, bởi vậy không dám có chút chủ quan, chú ý cẩn thận dựa theo vẽ phủ lục chi pháp một chút xíu minh in. Một khắc đồng hồ về sau, ngay tại Dương Tranh cảm giác thần trí của mình nhanh tiêu hao một lúc, một đạo hoàn chỉnh hỏa đạn linh văn thuận lợi tại huyền minh kiếm bên trong minh ấn mà thành. Tiếp theo một cái chớp mắt, kia huyền minh kiếm tách ra chói mắt đỏ thanh sắc quang mang, trên thân kiếm rất nhanh xuất hiện một viên linh văn đơn ký. Dương Tranh lập tức hướng kiếm này bên trong rót vào một đạo lửa vu pháp lực, kiếm này thân kiếm tại hấp thu pháp lực về sau, đi theo cấp tốc bắt đầu phồng lớn, từ lúc trước một thước dài 8 tấc, rất nhanh phồng lớn đến dài hơn 5 thước, thanh thế xem ra tương đương dọa người. Thấy cảnh này, Dương Tranh trên mặt hiện ra một tia khó nén vẻ hưng phấn, lập tức lấy thần thức điều khiển kiếm này, trong thư phòng phi tốc du động bắt đầu. Thời khắc này huyền minh kiếm trở nên linh động vô song, đống như lớn, đống như nhỏ, lơ lửng không cố định, tốc độ nhanh khiến người con mắt căn bản là không có cách bắt được quỹ tích của nó. Thưởng thức sau một lúc, Dương Tranh mới thỏa mãn đem kiếm này thu hồi, để vào hộp kiếm bên trong. Sau đó, hắn lại cầm lấy khác một cây bản kiếm. Cây bản kiếm này xem ra càng giống là truy thủ, cầm trong tay rất nặng nề, cũng tương tự vô cùng tiện tay. Đây là một đem phi thường điển hình thích khách chi kiếm, đáng tiếc Dương Tranh vẫn chưa học qua tương ứng kiếm thuật, tạm thời ngược lại không dùng được nó. Riêng là một bộ này binh khí, chỉ sợ nó giá trị hẳn là liền cao tới mấy ngàn lượng hoàng kim đi. Dương Tranh âm thầm hơi xúc động một câu. Bây giờ được chỗ tốt càng nhiều, chỉ sợ đem người tới gia dụng đến ngươi thời điểm, trả giá liền phải đồng dạng càng nhiều. Mộ Dung gia nhìn chúng mình, bất quá là tấn quốc công phủ tiểu công gia thân phận, cùng mình cái kia một tay phủ lục chi thuật. Về phần lần này vô lượng thọ Phật tự thám hiểm chuyến đi, nếu như hai nhà bọn họ không buộc phát đại quy mô xung đột lời nói, có thể làm cho mình cơ hội xuất thủ hẳn là không nhiều. Luyện hóa xong huyền minh kiếm, Dương Tranh lại tính toán một phen, xác nhận không có gì sơ hở về sau, liền bắt đầu thu dọn đồ đạc. Mặc dù hắn tay bên trong có nạp vật phù, nhưng vì phòng ngừa phiền toái không cần thiết, Dương Tranh vẫn là chuẩn bị một cái không lớn không nhỏ bao phục. Tại bao phục bên trong tùy tiện trang chút thay giặt quần áo, Dương Tranh trên lưng huyền thiết hộp kiếm nghĩ, lại viết chương tiện điều lưu tại trong phòng, khóa ký cửa, đi ra ngoài gọi một chiếc xe ngựa, trực tiếp hướng Bắc Thành mà đi. Chương 15. Rách nát cổ tháp, bá đạo hồ tăng. Chương 15. Rách nát cổ tháp, bá đạo hồ tăng. Tương Dương Thành hẹn trúc tại Tây Hán Cao Đế thời đại, ba mặt bị nước bao quanh, một mặt chỗ dựa, dễ thủ khó công. Hùng cứ Hán thủy trung du, lịch sử lâu đời. Từ xưa liền có làm bằng sắt Tương Dương Hoa Hạ đệ nhất thành hồ mà nói. Tương Dương Thành Bắc Thành, càng là tập hợp toàn bộ Tương Dương tinh hoa, cái này bên trong không chỉ có Kinh Châu mục phủ nhà, Tương Dương quận thủ phủ, cùng Tương Dương huyện nhà, còn có Kinh Châu quân vệ đại doanh cùng Tương Dương 6 cửa binh mã ti cùng phòng giữ yếu hại. Bởi vậy, Bắc Thành phòng vệ muốn so cái khác ba thành khu vực xâm nghiêm hơn nhiều. Dương Tranh tay bên trong có Mộ Dung Hạ đặc phê thủ lệnh, một đường phi thường thuận lợi đi vào Bắc Thành, chẳng chọc hơn nửa canh giờ, rốt cục đi tới Mộ Dung phủ. Hướng sai vật thông báo tính danh, môn kia tử sớm được lao ra Mộ Dung Hạ phân phó, một mặt phái người phi báo đại quản gia, một mặt khiêm nhường đem Dương Tranh mời vào trong phủ. Cái này bên trong kỳ thật cũng không phải là Mộ Dung thị chân chính phủ đệ, chỉ là Mộ Dung Hạ bình thường chỗ ở, chiếm diện tích cũng không lớn, ba tiến vào ba gia viện tử, tu kiến đến là có chút chỉnh tề lịch sự tao nhã. Mộ Dung Hạ bây giờ còn tại nha môn bên trong làm việc, cũng không trong phủ, phụ trách tiếp đãi Dương Tranh chính là Mộ Dung Hạ đại quản gia. Kia đại quản gia cũng là vô cùng có ánh mắt, biết trước mắt vị này cùng nhà mình lao ra cùng tiểu thư đều là bằng hữu, liền đem Dương Tranh mời đến chính đường, đồng thời cũng phái người đi mời tiểu thư. Dương công tử tới chơi, thiếp thân không có từ xa tiếp đón, nhìn cầu rộng lòng tha thứ. Mộ Dung Thu mặc một thân thanh lịch áo trắng, đi đến, hướng Dương Tranh phúc phúc, cùng với nàng cùng một chỗ tiến đến, còn có một vị người mặc màu xanh vũ y, đầu đội bạch ngọc quan tú lệ nữ nói. Nàng này nói ra thịt như tuyết, khí chất thanh lãnh, sắc mặt xem ra hơi trắng bệnh, niên kỷ không tính lớn, cũng liền 27-28 khoảng chừng. Các nàng sau khi vào cửa, Mộ Dung Thu chỉ để lại một tên dâng trà xinh đẹp tỷ nữ, lui những người ở khác. Dương Tranh nhìn thấy hai người này vào cửa, liền vội vàng đứng lên chắp tay. Mộ Dung đạo hưu khách khí, không biết vị này là? Bần đạo Bích Thanh La, là tiểu thu sư phụ. Dương công tử, bần đạo cái này bên trong trước cảm ơn chuyện lúc trước, mời ngồi. Không cùng Mộ Dung Thu mở miệng, nàng bên cạnh tên kia tú lệ vũ y nữ nói, nắm tay bên trong phất trần quét qua, hướng Dương Tranh đánh cái chắp tay. Nguyên lai là Bích tiền bối, Dương mỗ hữu lễ. Tiền bối trước hết mời. Dương Tranh lại hướng Bích Thanh La chắp tay thi lễ một cái, trong lòng thầm giật mình không thôi. Cái này Bích Thanh La mang đến cho hắn một cảm giác rất không bình thường, lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Dương Tranh lại không có chút nào cảm giác được trên người nàng có bất kỳ tu tiên giả khí tức, phảng phất nàng chính là cái phổ thông tú lệ nữ đạo sĩ. Mà lại nhìn lúc, hắn lại cảm thấy nàng này nói cả người giống như một khối hàn băng, tản ra từng tia băng hàn vô cùng thanh lãnh khí tức, khiến người không dám nhìn gần cùng tiếp cận. Một cỗ nhàn nhạt linh uy từ nó trên thân tự nhiên mà vậy phát ra, khiến Dương Tranh vu pháp lực đều ẩn ẩn có chút ngao ngoe muốn động. Dương Tranh biết, đây là pháp lực chênh lệch quá nhiều mới sẽ tạo thành hiện tượng, trong lòng không khỏi đối luyện khí hậu kỳ tu tiên giả lại trở nên thận trọng rất nhiều. Song Phương phân chủ khách sau khi ngồi xuống, Bích Thanh La nhàn nhạt hỏi Dương Tranh vài câu liền không lên tiếng nữa, rất có loại tránh xa người ngàn dặm băng lãnh hờ hững chi ý, nhưng là từ lúc nàng sau khi ngồi xuống, ánh mắt liền hữu ý vô ý đang quan sát Dương Tranh, thanh lanh trong con ngươi ẩn có vẻ mong đợi. Không biết Dương công tử phụ lục luyện chế thế nào rồi. Mộ Dung Thu rất rõ ràng mình sư phụ tâm tư, trên thực tế cứ việc Bích Thanh La bây giờ thương thế vẫn như cũ rất nặng, nhưng hai ngày nay lại cực kỳ chú ý bọn hắn động tĩnh bên này, hôm nay nghe tới Dương Tranh tới chơi, không để ý thương thế, lập tức liền cùng đi qua. Hiển nhiên đối kia an thần phù có chút xem trọng. Dương Tranh cười cười, từ mang bên trong móc ra đã sớm chuẩn bị kỹ càng tấm kia cấp một thượng phẩm an thần phù. May mắn không làm được bệnh, cuối cùng là thành công chế tạo ra một chương thượng phẩm an thần phù. Hắn vừa mở miệng, Bích Thanh La cùng Mộ Dung Thu hai nữ trên mặt đều lộ ra vừa mừng vừa sợ chi sắc, nhất là Bích Thanh La, nguyên bản thanh lãnh hờ hững, nháy mắt tăng dã, kích động nhìn Dương Tranh trong tay phù lục. Cùng một thời gian, Dương Tranh cảm giác được rõ ràng, một đạo cũng không yếu tại thần trí của hắn, nháy mắt liền quét đến tay hắn bên trong trên bùa chú. Tốt, quả nhiên là thượng phẩm phù lục. Nghĩ không ra Dương công tử tại phù lục chi đạo bên trên tạo nghệ, đúng là như thế tinh thâm, vần đạo bội phục. Bích Thanh La ngạc nhiên tán thán nói. Mộ Dung Thu cũng là dị thường kích động, bước nhanh đi đến Dương Tranh trước mặt, cẩn thận tiếp nhận phù lục, con người đưa đến sư phụ trong tay. Tiểu Thu, ngươi bồi Dương công tử ngồi một chút, vi sư về trước đi chữa thương. Cầm phù lục, Bích Thanh La cũng không ngồi yên được nữa, đứng dậy hướng Dương Tranh lần nữa đánh cái chắp tay, nói cảm ơn, không kịp chờ đợi cầm phù lục liền rời đi chính đường. Xem ra nàng thật sự là bị thương thế của mình cho tra tấn không nhẹ, nếu không không đến mức thất thố như vậy. Dương công tử, mời ngồi. Nếm thử trà này như thế nào? Mộ Dung Thu đi một tiện tâm sự, cả người nhẹ nhõm không ít, hướng Dương Tranh yên nhiên cười cười, thư chỉ trên bàn trà vừa ngâm trà thơm, ôn nhu nói. Dương Tranh cũng hiểu được một chút trà đạo, phẩm một ngụm, khoan thai thở dài, trà ngon. Đây cũng là trà Minh Tiền Bích Loa Xuân A. Không sai, không nghĩ tới công tử lại cũng tinh thông trà đạo, thiếp thân đeo xấu. Mộ Dung Thu hai mắt có chút sáng lên, mượn cơ hội cùng Dương Tranh liền trà đạo bắt đầu nói chuyện phiếm. Tán gẫu qua sau một lúc, bầu không khí càng ngày càng hòa hợp, Dương Tranh liền tìm cơ hội hỏi Mộ Dung gia tiếp xuống dự định cùng ăn bài. Mộ Dung Thu nói, chúng ta bên này kỳ thật cũng sớm đã chuẩn bị thỏa đáng, chỉ cùng sư phụ cùng công tử. Nếu là hết thảy thuận lợi, chúng ta sáng sớm ngày mai liền có thể xuất phát. Về phần đối công tử an bài, việc này lại không nổi, cùng nhìn thấy gia phụ, hết thảy tự có kết quả. Dương Tranh khẽ bước cằm nói, vậy xem ra hôm nay Dương Mộ muốn tại quý phủ quấy rầy một phen. Công tử có thể ngủ lại Mộ Dung gia, cũng là vinh hạnh của chúng ta, sao là quấy rầy nói chuyện. Ha ha ha, không tệ, không tệ. Dương công tử đến Mộ Dung gia, đủ khiến Hàn Xá đồng tất sinh huy, tại hạ cũng là cảm giác sâu sắc vinh hạnh cực kỳ a quản gia. Hôm nay nhất thiết phải an bài rượu ngon nhất đồ ăn, nhất định phải hảo hảo khoản đãi Dương công tử. Mộ Dung Thu vừa mới dứt lời, một đạo cởi mở tiếng cười từ trong sân truyền đến. Mộ Dung Hạ mặc một thân quan phục, cùng đi theo tiến vào chính đường. Hắn vừa mới được ra phó bẩm báo, biết được Dương Tranh đến Mộ Dung gia, quan phục cũng không kịp đuổi, vội vã liền chạy về. Dương Tranh đứng dậy hướng Mộ Dung Hạ chắp tay nói, Mộ Dung huynh khách khí. Nghe tới Dương Tranh lại đổi xưng hô, Mộ Dung Hạ nhãn tỉnh sáng lên, ánh mắt lơ đãng quét muội muội một chút, nụ cười trên mặt càng phát ra sáng lạ. Vậy tại hạ liền nhờ một tiếng lớn, xưng hô ngươi là hiền đệ, Dương công tử không ngại a? Mộ Dung huynh làm trưởng, lẽ ra nên như vậy. Dương Tranh cười cười. Mộ Dung Hạ huynh muội phi thường nhiệt tình chiêu đãi Dương Tranh, giờ ngọ cùng ban đêm đều xếp đặt tiến hội, hai bữa cơm xuống tới, tại Mộ Dung Hạ tận lực kết giao cùng Mộ Dung Thu thản nhiên cười nói bên trong, song phương quan hệ không khỏi lại thân cận rất nhiều. Càng đáng giá vui mừng chính là, cùng ngày đêm bên trong, tại tấm kia thượng phẩm an thần phù phụ trợ dưới, Bích Thanh La khỏi hẳn thương thế, mà lại lần này nhân họa đắc phúc, thần trí của nàng lại tăng lên một chút, bởi vì muốn tu luyện củng cố, không thể đích thân tới yến hội, còn chuyên môn phái phục vụ tỷ nữ hướng Dương Tranh tạ lỗi, mời Mộ Dung Hạ huynh muội thay hảo hảo cảm tạ Dương Tranh. Đêm đó, Dương Tranh được an bài tại Mộ Dung phủ trong phòng khách nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày thứ nhì, thu thập sẵn sàng mấy người, xuất phát thẳng đến Nam Thành, từ cửa Nam mà ra, đi thẳng Đông Nam quan đạo, hướng Cửu Cung Sơn phương hướng bay đi. Dương Tranh bởi vì không biết cưỡi ngựa, chỉ có thể ngồi xe, mà Bích Thanh La cùng Mộ Dung Thu hai nữ cũng không tiện cưỡi ngựa, bởi vậy ngồi chung tại một cỗ to lớn trên xe ngựa, Mộ Dung Hạ thì mang theo hơn 10 tên Mộ Dung gia cận vệ, cưỡi ngựa tùy hành. Tương Dương Thành cách Cửu Cung Sơn ước chừng 6-700 dặm lộ trình, mọi người ngày đi đêm nghỉ, một đường không nói chuyện, tại ngày thứ nhì chạm vào tối, thuận lợi đến Cửu Cung Sơn dưới chân. Cái này một thế giới bên trên Cửu Châu, chỉnh thể dù mơ hồ cùng Dương Tranh biết địa cầu Hoa Hạ không kém nhiều, nhưng bởi vì diện tích trọn vẹn mở rộng 2-3 gấp 10 lần, mà dẫn đến trên địa lý cũng xuất hiện không ít sai lầm. Giới này Cửu Cung Sơn toàn bộ diện tích muốn so địa cầu Hoa Hạ Cửu Cung Sơn khổng lồ hơn 10 lần, chiếm diện tích chừng hơn 2000 mét vuông km. Kia vô lượng thọ Phật tự phế tích gì chỉ tọa lạc tại Cửu Cung Sơn chỗ sâu, mọi người đến dưới núi về sau, tự có cửa ngầm cùng Mộ Dung gia người tại cái này bên trong tiếp ứng. Sau đó chính là bốn lượt gặp gành đường núi, xe ngựa khó đi, mọi người vứt bỏ xe ngựa, tại ngoài núi làm sơ chỉnh đốn, nghỉ ngơi nửa canh giờ, sau đó ở trong tối cửa đệ tử dẫn đầu dưới, một đường trèo đèo lội suối, hướng sâu trong núi lớn thật nhanh tiến đến. Lần này là Dương Tranh xuất sinh đến nay lần thứ nhất đi xa nhà, bất quá, kiếp trước ở địa cầu lúc, Dương Tranh ngẫu nhiên phiền muộn, đã từng ra ngoài du lịch, đối với leo núi cũng không lạ lẫm. Huống chi, hắn hiện tại có tu vi mang theo, gần nhất lại bắt đầu tại rèn thể, cũng tịnh không có cảm giác được bao nhiêu vất vả cùng khó chịu. Trên đường đi, Dương Tranh ngược lại là đối Mộ Dung Thu có chút lau mắt mà nhìn. Nàng này chính là Mộ Dung gia Thiên Kim tiểu thư, mặc dù là cái tu tiên giả, nhưng dọc theo con đường này, không có chút nào Thiên Kim tiểu thư mềm mại. Vào núi về sau, Dương Tranh liền thi triển ra thần hành thuật thủ đoạn, đi lên ngày khe, đi rất nhẹ nhõm, mà lại tốc độ cực nhanh. Một màn này bị mọi người để ở trong mắt, đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nhất là Bích Thanh La cùng Mộ Dung Thu hai nữ, đối với hắn cái này vu thuật thủ đoạn, cảm thấy yêu kỳ. Đương nhiên hai nữ cũng không kém, Bích Thanh La từ không cần nhiều lời, nàng là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, tiện tay ra chỉ một cái thanh phong quyết, cả người liền như là gió mát thiên tử, phiêu nhiên mà lên, loại kia siêu trần thoát tục tiên nhân khí chất, khiến tưởng ngầm cùng Mộ Dung gia đám võ giả đều nhìn mà trợn tròn mắt, phục sát đất. Mộ Dung Thu cũng học qua cùng loại pháp thuật, đi theo nó sư sau lưng, như là bạch điệp, đồng bền muốn bay, dù thiếu khuyết chút tiên khí, nhưng phiêu diêu khí chất lại ngược lại càng thêm đẹp mắt. Có thể đi theo Mộ Dung Hạ huynh mọi người, từ đều cũng không kém, thấp nhất cũng là hoàng giai hậu kỳ võ giả, một thân kinh công đều không yếu, nhưng phương diện tốc độ liền xa xa không cách nào cùng Dương Tranh cùng Bích Thanh La cùng tu tiên giả so sánh. Nếu không phải ba người tận lực thả chậm tốc độ, sợ là đã sớm đem bọn hắn vung ảnh đều không có. Mọi người đi đường suốt đêm, tảng sáng lúc điểm, rốt cục đến đích đến của chuyến này. Phóng nhãn nhìn lại, kia phiến khoáng đạt trên vách núi đều là sụp đổ tàn tạ công trình kiến trúc, cùng đại lượng dây leo thực vật, toàn bộ núi chùa cổ tháp rách nát điều hưu dáng vẻ, nhất thời làm người sinh ra cảnh còn người mất bi thương cảm khái. Phế tích diện tích cực kỳ khổng lồ, thô sơ giản lược đoán chừng, chỉ ít có 3-4 cái sân bóng lớn tiểu. Tại phế tích bốn phía khẩn yếu chỗ, đều có người áo đen trấn giữ. Phế tích bên trong thỉnh thoảng có gào thét dã thu thân ảnh ẩn hiện, nghe rất dọa người. Ngẫu nhiên cũng có thể nhìn thấy một đám đen nhánh như là mây đen kỳ dị bảy trùng bay qua, thanh thế thậm chí so với cái kia dã thú còn to lớn. Tại phế tích góc tây bắc một mảnh bằng phẳng trên núi đá, mơ hồ có thể thấy được 7-8 cái lâm thời dựng lều vải. Kia lý chính là Mộ Dung gia cùng Liễu gia dựng doanh địa tạm thời. Bích Thanh La đi đầu một bước, mang theo mọi người hướng phía doanh địa phi thân tiến đến. Mà người bên kia tựa hồ cũng được tin tức, nhao nhao đi ra lều vải, hướng bên này nhìn lại. Cách xa nhau mấy chục mét, một đạo có chút cường đại thần thức, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào đột nhiên giáng lâm, lấy phi thường bá đạo tư thái tại mọi người trên thân quét một lần. Bị đạo này thần thức đã qua, Dương Tranh trên mặt dù nhìn không ra biểu lộ, tâm lý lại có chút giật mình cùng tức giận. Thần thức chủ nhân, hẳn là Liễu gia mời cái kia hồ tăng tu tiên giả, nếu không sẽ không bá đạo như vậy vô lễ. Bích Thanh La lúc này hừ lạnh một tiếng, trên thân đồng thời nô ra không chút nào so kia hồ tăng thần thức trên lệnh thần thức khí tức, trực tiếp đem nó không chút khách khí bắn ra. Dương Tranh vẫn chưa thả ra thần thức, hắn cũng không muốn bại lộ lá bài tẩy của mình thực lực. Đương nhiên, hắn cũng không sợ kia thần thức dò xét, dù sao trên người hắn trọng yếu đồ vật đều thu tại nạp vật phù bên trong, vậy nhân thần biết dù không yếu, nhưng cũng không có cái gì khả năng nô ra mình hư thực. Mười mấy hơi thở về sau, Dương Tranh bọn người đuổi tới doanh địa, nhìn thấy chuyến này muốn cùng nhau tiến vào cổ tháp phế tích tìm kiếm đạo lý đồng đạo. Doanh địa nhân mã phân biệt rõ ràng chia hai phe trận doanh, một phương lấy Dương Tranh từng gặp Liêu Xuyên cầm đầu, một phương khác thì lấy một tên 50 tuổi tả hữu có khả năng cao lão giả cầm đầu. Lão giả kia Việt Thái Dương cao cao nâng lên, trên đầu mang một đỉnh phương quan, mặc một thân trang phục màu đen, toàn thân tản ra một cỗ phi thường cường đại nội kình khí tức, xem xét liền biết là một vị đem nội khí tu luyện tới cảnh giới cực cao võ đạo cực giả. Sự thật cũng đúng là như thế, hắn chính là Mộ Dung Hạ cùng Mộ Dung Thu hai huynh muội phụ thân, cửa ngầm bây giờ môn chủ Mộ Dung Bát Xem. Theo Dương Tranh hai ngày này hiểu rõ, Mộ Dung Bát Xem tu vi võ đạo đã đạt tới đệ ngũ trọng hậu kỳ, nhanh tới gần đỉnh phong. Nghe nói hắn đã đem Mộ Dung gia gia truyền võ học Âm Dương Ôn Huyền công tu luyện tới cuối cùng, rốt cuộc vô công nhưng luyện, nếu không phải như thế, hắn cũng sẽ không khẩn trương như vậy cái này vô lượng thọ Phật tự sự tình. Mộ Dung Hạ hai huynh muội nhìn thấy phụ thân về sau, lập tức tiến lên hành lễ, Bích Thanh La cũng dương dương phát trần, hướng Mộ Dung Bát Xem đánh cái chắp tay. Mộ Dung Bát Xem thì cười ha ha, đem mọi người đón vào doanh địa. Dương Tranh tiến lên không người bái kiến Mộ Dung Bát Xem lúc, đối phương thần sắc nháy mắt chuyển thành nghiêm nghị, trực tiếp đưa tay đỡ lấy Dương Tranh, hướng nó ôm quyền hoàn lễ nói, lão hủ bất quá một giang hồ khách người, nào dám thụ Dương công tử lớn như thế lễ. Mộ Dung lão ba chính là giang hồ tiền bối, Vạn bối không qua đi học kết thúc tiến vào, lẽ ra nên như vậy. Dương Tranh không ngớt lời khiêm tốn nói. Mộ Dung Bắc xem thái độ đối với Dương Tranh tựa hồ phi thường hài lòng, lôi kéo hắn đi tới Liêu Xuyên bọn người trước mặt, vì đó giới thiệu một phen đối phương nhân vật trọng yếu. Kia Liêu Xuyên tử không cần phải nói, vừa thấy được Dương Tranh bọn người đến, nhất là nhìn thấy Dương Tranh lại cùng Mộ Dung Thu sóng vai mà đi, còn nhận Mộ Dung Bắc xem lễ ngộ như thế, một gương mặt giờ phút này đã âm trầm như nước, hết sức khó coi. Chỉ là trở ngại Dương Tranh thân phận, trong lòng của hắn mặc dù thầm hận xấu hổ, nhưng cũng không tiện phát tác, chỉ là để mắt âm trầm nhìn chằm chằm Dương Tranh. Phía sau hắn xung làm hộ vệ hai tên luyện khí kỳ tu sĩ, giờ phút này thì một mặt khinh thường nhìn xem Dương Tranh. Kia cửa ngầm Tương Dương phân đường đường chủ Lục Sung, thì mặt không biểu tình đứng thẳng một bên, phảng phất không nhận ra Dương Tranh như. Bây giờ tại Liễu Xuyên bên cạnh tả hữu vị trí đứng, thì là hai tên cao thủ chân chính. Một người trong đó người mặc trang phục màu xanh, tuổi chừng 40, huyệt thái dương cao cao nâng lên, khí tức vẹn vẹn so Mộ Dung Bắc xem yếu một chút, cũng là huyền giai hậu kỳ tông sư cao thủ. Người này gọi Liêu Kiếm Nam, là Liêu Xuyên tam thúc, chính là Liêu Xuyên cố ý mời đi ra tọa trấn Liêu gia võ đạo cao thủ. Một người khác thì là cái mắt xanh mũi cao đầu trọc hồ tăng, làn da trắng non như tờ giấy, lộ ra trên da, mọc da nồng hậu dày đặc màu nâu mồ hôi mao, dưới cằm tu lấy nồng đậm màu nâu râu quai nón, cổ bên trong treo một chuỗi trứng bổ câu lớn nhỏ chẳng hạn. Không cần phải nói, vị này hẳn là Mộ Dung Thu trước đây đề cập tới hồ tăng Hồng Khôn thượng nhân. Cái này hồ tăng trên thân tản ra cực kỳ cường đại linh uy, khí thế mạnh khiến mọi người chung quanh không dám nhìn gần. Từ Dương Tranh bọn người sau khi xuất hiện, ánh mắt của hắn liền rất vô lễ một mực tại Bích Thanh La cùng Dương Tranh trên thân hai người quét tới quét lui, nhất là chú ý Bích Thanh La. Liêu Xuyên hiển nhiên cũng đã sớm chú ý tới Bích Thanh La, vốn là sắc mặt khó coi, lúc này càng là âm trầm đáng sợ. Nguyên bản Bích Thanh La hôn mê bất tỉnh, Mộ Dung gia bên này không có luyện khí hậu kỳ tu tiên giả tọa chấn, bọn hắn tại trên chỉnh thể thực lực, ổn ép Mộ Dung gia một đầu. Nhưng bây giờ Bích Thanh La không chỉ có thức tỉnh, hơn nữa nhìn bộ dáng giống như thương thế còn triệt để khôi phục, nhất thời là Mộ Dung gia thực lực lớn chấn, đã cùng Liêu gia lực lượng ngang nhau, cũng khiến cho lần này phi thường có năm chắc tìm kiếm đạo lý, tràn đầy bất ngờ biến số. Tâm tình của hắn có thể tốt mới gọi quái. Về phần nói Dương Tranh, hắn kỳ thật căn bản liền không có đặt ở mắt bên trong, làm hắn chân chính để ý người, nhưng thật ra là cái kia một mực tại Dương Tranh chung quanh âm thầm bảo hộ hắn tráng phách cảnh đỉnh phong rèn thể cao thủ. Chỉ là hắn mới cũng quan sát qua, người kia tựa hồ cũng chưa từng xuất hiện tại Dương Tranh đám người trong đội ngũ, cũng không biết hắn là không đến, hay là giấu ở chỗ tối, điều này làm hắn đáy lòng càng thêm sầu lo. Song phương chiếu qua mặt về sau, đều không có kế tiếp theo nói chuyện dự định, lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau lại riêng phần mình trở về phe mình doanh trướng. Bích Thanh La cùng Dương Tranh hai người, bị Mộ Dung Bắc xem nhiệt tình mời vào trong đại trướng. Hai vị một đường đi đường mệt mỏi, lại là đi đường suốt đêm, chắc hẳn hiện tại xác nhận có chút mệt mỏi, không bằng nghỉ ngơi trước mấy canh giờ, chúng ta lại thương nghỉ vào chùa dò xét sự tình đi. Vân đạo ngược lại là không quan trọng, bất quá Dương công tử xác nhận lần thứ nhất đi xa nhà a, không bằng nghỉ ngơi trước một trận. Bích Thanh La ánh mắt nhìn về phía Dương Tranh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Không cần, điểm này lộ trình tại ta mà nói tính không được cái gì, không bằng ta cùng trước tìm hiểu một chút tình huống nơi này, thương nghị cái đối sách lại nghỉ ngơi không muộn. Dương Tranh đối tình huống bên này còn không hiểu rõ lắm, tất nhiên là muốn mau chóng hiểu rõ, tốt làm ra mưu đồ. Cũng tốt, vậy chúng ta trước hết nói chuyện, chư vị mời ngồi. Mộ Dung Bắc xem từ không gì không thể, mời mọi người nhập tọa về sau, liền đem tình huống bên này nhặt lấy quan trọng mấu chốt, hướng Bích Thanh La cùng Dương Tranh hai người nói. Vô lượng thọ Phật tự tình huống, đại khái cùng Mộ Dung Hạ huynh muội đoạn thời gian trước nói tới không sai biệt lắm, chỉ bất quá, cụ thể chi tiết đồ vật, hai người lúc trước vẫn chưa lộ ra, là lấy Dương Tranh cũng không rõ ràng. Nghe xong Mộ Dung Bắc xem giới thiệu, Dương Tranh trong đầu đã có tương đối cụ thể trực quan ấn tượng. Chương 16. Khang Khít Minh Ngực, Thực Mộng Minh Trùng chương 16. Khang Khít Minh Ngực, Thực Mộng Minh Trùng vô lượng thọ Phật tự cổ tháp phế tích tại Cửu Cung Sơn bên trong cũng không tính quá vắng vẻ, thậm chí nếu như cẩn thận tìm kiếm, còn có thể tìm tới lúc trước vào chùa đầu kia núi đá tiểu đạo. Ban đầu phát hiện cái này bên trong là cửa ngầm Giang Hạ quận phân đường một tên đệ tử Trần Hồng Sinh, hắn quê quán ngay tại Cửu Cung Sơn hạ. Theo Trần Hồng Sinh nói, hắn cũng là một lần hồi hương thăm người thân, nghe hương bên trong người nâng lên, Cửu Cung Sơn bên trong gần nhất liên tiếp có quái sự phát sinh, thường có người bị màu đen bảy chúng nuốt ăn, cũng có tảng đá quỷ quái ẩn hiện trong núi, đánh chết người sống, hút khô tinh huyết, lưu lại một đống xương khô, rất tàn nhẫn đáng sợ, liền nhịn không được hiếu kỳ, ỷ vào võ nghệ bản thân, hẹn 3 năm hảo hữu lên núi tìm tòi hư thực. Cái này trang một cái thật đúng là để bọn hắn đụng phải màu đen bảy chúng nuốt ăn người sống một màn, chỉ là kia côn trùng nhìn xem cũng không quá khủng bố, bộ dáng cùng châu chấu không sai biệt lắm, chỉ là toàn thân đen nhánh, thế là càng phát ra ngạc nhiên, muốn bắt chút lạc đàn côn trùng lấy về nghiên cứu, để phá giải côn trùng ăn nhân chi mê, dễ tìm đến diệt sát côn trùng phương pháp, cứu vớt hương bên trong. Bọn hắn lần theo côn trùng tung tích, cuối cùng liền truy tung đến vô lượng thọ Phật tự phế tích phụ cận. Chỗ này phế tích, nguyên lai một mực che giấu tại mảng lớn dây leo cây già bên trong, mấy trăm năm qua thế mà vẫn chưa bị hương bên trong người phát hiện. Gần đây cũng không biết xảy ra vấn đề gì, phế tích bên trong dây leo cây già trước sau khô héo bại chết, khiến cho cổ tháp phế tích bại lộ ra. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, mấy người xông tiến vào phế tích bên trong, kết quả có thể nghĩ, còn không có chờ bọn hắn tiến vào chủ yếu khu vực, liền đụng phải đại lượng độc trùng mãnh thú, ăn người côn trùng không có bắt được, xông vào người ngược lại chỉ có kia Trần Hồng Sinh trốn thoát, những người còn lại đều chết tại độc trùng mãnh thú trong miệng. Trần Hồng Sinh thụ này kinh hãi, không còn dám dừng lại hồi hương, tiếp lao phụ mâu đi sông Hạ Thành, cũng đem chuyện này báo cáo cho sông Hạ phân đường đường chủ Nô Đạt. Tên kia phân đường chủ Nô Đạt khi biết tin tức về sau, nhịn không được hiếu kỳ, liền tìm đọc Giang Hạ quận Cửu Cung Sơn phụ cận mấy huyện vị trí, kết quả thật đúng là để hắn tra ra chỗ kia địa phương lai lịch. Khi biết kia phế tích đúng là mấy trăm năm trước, từng tại Kinh Châu rất có danh khí giang hồ chính đạo đại tông môn Vô Lượng Thọ Phật tự về sau, Nô Đạt lập tức cảm thấy cơ hội đến, hắn cho rằng bên trong phế tích có lẽ có bảo tàng, thậm chí có tuyệt truyền bí tịch võ công cũng chưa biết chừng. Thế là, hắn liền tự mình dẫn theo mấy cái tâm phúc thủ hạ, tiến vào Cựu Cung Sơn bên trong tầm bảo. Nhưng hắn chuyến đi này cũng rốt cuộc không thể trở về. Phân đường chủ mất tích, thậm chí khả năng đã bỏ mình tin tức, sau đó bị sông hạ phân đường đệ tử tầm tầm báo cáo, rất nhanh kinh động cửa ngầm cao tầng, cũng cuối cùng truyền đến Mộ Dung Bắc xem trong hai. Mộ Dung Bắc quan lập tức dẫn đầu một nhóm cao thủ, tiến vào Cựu Cung Sơn bên trong dò xét. Cứ việc trước đó cũng làm một chút chuẩn bị, nhưng lần đó tiến vào cổ tháp phế tích, cửa ngầm vẫn như cũ hao tổn hơn phân nửa nhân thủ, chính là trốn tới người, cũng là cái bị thương, ba đại phó môn chủ một trong Diêu Lai, thậm chí trực tiếp bởi vì kinh hãi quá độ mà điên. Tại lần kia dò xét bên trong, một vị khác phó môn chủ Độc Cô Hiển, từ cổ tháp phế tích bên trong, đoạt ra đến một khối lớn hơn một xích phiến đá bên trên lại có khắc một chiêu phi thường lợi hại kiếm pháp. Phát hiện này khiến cho mọi người cuối cùng vững tin, phế tích bên trong lại thật có dấu mấy trăm năm trước bí tịch võ công. Mấy trăm năm trước phong quang vô hạn Vô Lượng Thọ Phật tự, to lớn tên đến nay trong giang hồ còn có lưu truyền, cửa ngầm cao tầng tự nhiên là vừa mừng vừa sợ, há chịu bỏ lỡ cơ hội như vậy. Nếu quả thật có thể từ phế tích bên trong đào móc ra Vô Lượng Thọ Phật tự bảo tàng, nhất định có thể để cho vừa mới quật khởi cửa ngầm thực lực lớn chấn. Trải qua một phen mưu đồ bí mật về sau, cửa ngầm quyết định phát động quan hệ, mời nhận biết tu tiên giả, cùng nhau tiến vào phế tích bên trong dò xét, mới có lần này hội nghị. Liêu Xuyên bên kia mời tu tiên giả cũng không phải là chỉ có Hồng Khôn thượng nhân một cái, còn có một cái khác luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Nghe nói người kia đến từ bên trên ba môn, chính là Liêu gia tốn hao món tiền khổng lồ thuê cung phụng, bình thường tổng đợi tại Liêu Xuyên bên người kia hai tên tu tiên giả, chính là người này đệ tử. Mộ Dung Bắc xem bên này, cũng tương tự mời còn có một tên khác luyện khí hậu kỳ tu tiên giả. Hai người đều xuất từ chính tông đạo môn, lúc này đều tại phế tích bên ngoài tìm kiếm địa phương bố trí pháp đàn, chuẩn bị chuyên môn dùng để đối phó dấu ở trong chùa những cái kia thạch tượng bị quái cùng độc trùng. Cái này Vô Lượng Thọ trong Phật tự ẩn tàng đồ vật rất tà môn, vô luận là những cái kia độc trùng mãnh thú, hay là thạch tượng bị quái, tựa hồ trước kia cũng không ở nhân gian xuất hiện qua, bọn chúng giống như là đột nhiên từ dưới nền đất xuất hiện đồng dạng. Nhất là những cái kia thạch tượng bị quái, rõ ràng chính là tảng đá điêu khắc ảnh hình người, nhưng lại giống như có linh trí đồng dạng, không chỉ có thể công kích người, sẽ còn hút người tinh huyết, những đá này quỷ quái ban ngày bất động, đến ban đêm mới có thể từ trong chỗ ra, ở trong núi du đãng. Mà những cái kia lớn lên giống châu chấu đồng dạng màu đen phi trùng vừa lúc tương phản, bọn chúng chỉ ở ban ngày hoạt động, đến ban đêm liền quỷ dị tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Bên trong dã thú thì cũng tương tự rất quỷ dị, bọn chúng bất luận chủng loại, đều hai mắt lấp lóe huyết quang, táo bạo dị thường, nhìn thấy vật sống liền điên cuồng công kích. Theo Mộ Dung Bắc xem mời tới tên kia luyện khí hậu kỳ tu tiên giả quan sát suy đoán, hòn đá kia quỷ quái cùng phi trùng đều không là nhân gian chi vật, rất có thể đến từ Khang Khít Minh Vực. Theo bọn hắn suy đoán, Vô Lượng Thọ trong Phật tự có lẽ có Khang Khít Minh Vực khe hở, cũng có thể là cất giấu đáng sợ âm ma quỷ tu. Nhưng vô luận là loại kia khả năng, hiển nhiên đều không phải chuyện gì tốt. Mà muốn an toàn tiến vào phế tích bên trong đào móc bảo tàng, thì nhất định phải trước giải quyết hết những này quỷ dị chi vật mới được. Khang Khít Minh Vực. Dương Tranh nhẹ giọng thì thầm, lẩm bẩm vừa mới nghe được cái tên này, cũng được thua thiệt gần nhất ngưng xuất thần biết, đạt được Vu Môn Đạo Phủ bên trong truyền thừa, nếu không, hắn thật đúng là không biết đây là cái gì. Hắn khép hờ hai con ngươi, trên mặt lộ ra vẻ trầm tư, trong đầu suy nghĩ thay đổi thật nhanh, suy tư Vu tộc trong truyền thừa cùng này có liên quan ghi chép. Một bên Bích Thanh La bọn người, nghe tới Dương Tranh lẩm bẩm cái này tên kỳ cục, còn tưởng rằng hắn nghĩ tới cái gì, đang nghĩ mở miệng xin hỏi, bất quá gặp hắn lâm vào trầm tư, mọi người liền không có quấy rầy hắn. Mộ Dung Bắc quan sát đến một màn này, thần sắc nhịn không được khẽ động, trong lòng ẩn ẩn có chút kinh hỉ cùng chờ mong. Nguyên bản mời Dương Tranh đến, bất quá là từ đối với kia tịch tà phù tán thành, cùng muốn tại một ít sự tình bên trên, mượn nhờ một chút Dương Tranh thân phận, đối với nó bản nhân, nói thật, khi biết Dương Tranh bất quá chỉ có luyện khí tầng 2 tu vi lúc, hắn thật đúng là không có trông cậy vào Dương Tranh khả năng giúp đỡ cái gì khác bận điệu. Trong chướng trong lúc nhất thời lâm vào trong trầm mặc. Xem ra, ngày ấy ta tiến vào đại mộng mình không nhìn thấy bọt khí trạng đồ vật, hẳn là chỗ này Khang Khít mình vượt cửa vào. Nhắm mắt suy tư sau một lúc, Dương Tranh rốt cục nghĩ rõ ràng một chút sự tình. Tại Vu tộc truyền thừa trong tin tức, có đối Khang Khít mình vượt kỹ càng miêu tả. Không chút nào khoa trương, luận đến đối Khang Khít âm vũ giới hiểu rõ, còn không có loại nào tộc có thể so ra mà vượt Vu tộc. Vu tộc lấy tu luyện vũ linh, câu thông thần linh mà xương hùng nhân loại chư bộ, bọn hắn thủ đoạn bên trên có thể đạt tới cửu tiêu, dưới có thể thông cửu u, phàm là cùng thần linh có quan hệ sự tình, Vu tộc đều có thể thông hiểu. Vu tộc tại thượng cổ nhân loại chư tộc bên trong cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là thần bí nhất. Bọn hắn có thể lấy thân thông thần, lấy linh ngự linh, thấy rõ thiên địa âm dương chỉ biến, bị nhân tộc chư bộ ủy thác tế tự thiên địa trách nhiệm. Tương truyền, tại các giới đại lục dưới mặt đất đều có dấu một không gian đặc thù, tên là Khang Khít Minh Vực. Này Khang Khít Minh Vực chính là tam giới bên trong duy nhất cùng thần bí Khang Khít âm vũ giới tương liên môn hộ khu vực. Muốn đi vào Khang Khít âm vũ giới nhất định phải trước tìm tới Khang Khít Minh Vực, bởi vì Khang Khít Minh Vực bên trong có âm vũ thông đạo nối thẳng âm vũ giới. Rất hiển nhiên, Vô Lượng Thọ Phật tự dưới mặt đất, hoặc là nói Cửu Cung Sơn lòng đất nơi nào đó, hẳn là liền có một chỗ Khang Khít Minh Vực cửa vào. Những này đột nhiên xuất hiện tại phế tích bên trong thạch tượng quỷ quái cùng dị trùng, hẳn là từ Khang Khít Minh Vực bên trong ra đồ vật. Nhân gian không có khả năng sinh ra những này minh vực sinh linh. Bọn chúng đến tột cùng là cái gì, Dương Tranh hiện tại còn không thể nào phán đoán, dù sao, cho tới bây giờ, hắn còn không có cùng những vật kia tiếp xúc qua, vẹn vẹn từ Mộ Dung Bắc xem miêu tả là không có cách nào phán đoán. Đương nhiên, Dương Tranh nhớ tới một chuyện đến, nháy mắt mở to mắt, nhìn về phía Mộ Dung Bắc xem. Mộ Dung tiền bối, cửa ngầm canh giữ ở cổ tháp phế tích xung quanh đệ tử, gần nhất có hay không xuất hiện cái gì đặc thù biến hóa, hoặc là có hay không gặp được cái gì quái sự đây? Nhìn thấy Dương Tranh rốt cục mở miệng, mọi người tinh thần đều là không khỏi chấn động. Dương Tranh luyện chế tịch tà phù, trong đoạn thời gian này lên tác dụng không nhỏ. Trước mấy ngày từng có bảy trùng từ phế tích bên trong kết đội mà ra, tập kích quấy rối doanh địa, kết quả lại bị mấy đạo tịch tà phù thành công đánh lui. Là lấy, Mộ Dung Bắc xem vẫn là tương đối coi trọng Dương Tranh cách nhìn. Đặc thù biến hóa, quái sự đây. Mộ Dung Bắc xem hơi sững sờ, nếu mày suy tư, một lát sau, lắc đầu. Dương công tử, ngươi có thể hay không nói lại cụ thể một chút? Chính là có người hay không thường xuyên làm một chút giấc mơ kỳ quái, hoặc là một ngủ không tỉnh, thậm chí chết bất đắc kỳ tử. Dương Tranh trầm ngâm nói. Mấy người đều hai mặt nhìn nhau, cuối cùng đều nhìn về Mộ Dung Bắc xem. Bích Thanh La tựa hồ nghĩ đến cái gì, trắng non tú lệ trên gương mặt hiện ra một tia mất tự nhiên chi sắp đến. Bất quá, nàng cái này vi diệu biểu tình biến hóa chỉ xuất hiện trước mắt, liền lại bị nàng rất tốt che giấu đi qua, vẫn chưa bị mọi người phát giác được. Ngược lại là Dương Tranh đang hỏi ra những vấn đề này lúc, đột nhiên nghĩ đến Bích Thanh La từng ngủ say thời gian rất lâu sự tình, âm thầm lặng lẽ lưu ý một chút nàng, kết quả ngược lại là bắt được nàng trong nháy mắt đó biến hóa vi diệu. Hắn không khỏi thầm nghĩ, hẳn là Bích Thanh La thương thế, căn bản cũng không phải là bị cái gì cường địch sáng tạo, mà là có cái gì khác cần tình. Mộ Dung Bắc quan tưởng nghĩ, đột nhiên mở to hai mắt nhìn, đứng bật dậy. Người tiểu nói này, còn giống như thật có những chuyện tương tự phát sinh qua. Bất quá, không phải chúng ta bên này người, mà là Liễu gia bên kia hai cái tu tiên giả. Chính là tổng đi theo Liễu Xuyên bên người thủ thật cùng thủ ý hai người. Lão phu cũng là ngẫu nhiên nghe bọn hắn nói chuyện phiếm nói về, hai người đều nói, gần nhất luôn làm ác mộng, trong mộng có đáng sợ cự trùng, từng bước xâm chiếm thôn phệ giấc mơ của bọn họ. Lão phu lúc ấy nghe nói, còn tưởng rằng bọn hắn đang nói đùa, dù sao, mộng cảnh như vậy hư vô mờ mịt đồ vật, làm sao lại bị nuốt ăn đâu. Nhớ tới chuyện này, Mộ Dung Bắc xem vẫn như cũ còn cảm thấy có chút không thể nào hiểu được, tu tiên giả ý nghĩ thật là quái sinh. Nghe Mộ Dung Bắc xem lời này, Dương Tranh sắc mặt không khỏi hơi đổi. Làm sao? Chẳng lẽ Dương công tử ngươi phát hiện cái gì không đúng địa phương? Mộ Dung Bắc quan chú ý đến Dương Tranh biểu tình biến hóa, ngạc nhiên hỏi. Dương Tranh do dự một chút, khẽ lắc đầu nói, không có gì, có thể là ta suy nghĩ nhiều đi. Trừ bọn hắn đâu? Những người khác không có gặp được cái gì quái sự như sao? Những người khác? Trừ ngẫu nhiên bị bầy trùng cùng dã thú tập kích, thật cũng không gặp được cái gì quái sự. Đúng, đến là có một chuyện. Những cái kia thạch tượng quỷ quái, trước đó tại ban đêm sẽ còn ra ở trong núi du đãng, nhưng đoạn thời gian gần nhất, bọn chúng giống như rốt cuộc không có xuất hiện qua, đây coi là không tính quái sự đây. Lão phu nghe Mao Sơn Lâm đạo trưởng nói, hẳn là cái này cổ tháp phế tích bên trong lưu lại pháp trận có tác dụng. Mộ Dung Bắc xem trước lắc đầu, tiếp lấy nhớ tới một sự kiện, nói với Dương Tranh. Có lẽ vậy. Đúng, ta hiện tại đột nhiên cảm giác được có chút buồn ngủ, dự định trước thiêm tiếp một lát, không biết tiền bối nhưng thuận tiện an bài một chỗ lều vải. Dương Tranh nói. Không có vấn đề. Mộ Dung Bắc quan điểm một chút đầu. Cứ việc có chút kỳ quái, Dương Tranh trước đó còn nói khỏi phải nghỉ ngơi, vì cái gì hiện tại lại đột nhiên cảm thấy buồn ngủ, nhưng Mộ Dung Bắc xem cũng không nghĩ nhiều, đứng dậy mang theo Dương Tranh đi tới bên cạnh một cái lều vải. Toà này lều vải vốn là vì Dương công tử ngươi an bài, Dương công tử liền tại cái này bên trong nghỉ ngơi đi. Vậy liền đa tạ. Dương Tranh hướng mấy người chắp tay, xốc lên lều vải màn cửa đi vào. Lều vải mặc dù dựng tại trên núi đá, nhưng Mộ Dung Bắc xem cân nhắc vẫn là tương đối chú đáo, trên mặt đất thế mà còn phủ lên thật dày tấm thảm, xem ra vô cùng thoải mái. Dương Tranh nhân thể xếp bằng ở trên thảm, thả ra thần thức liếc nhìn một lần xung quanh, xác nhận không có vấn đề gì về sau, lập tức vận chuyển vũ linh, bắt đầu thi triển mộng vũ thuật. Không một lát, Dương Tranh vũ linh hoạt đi vào đại mộng minh không trung. Một đoàn nhàn nhạt hào quang màu u lam, trong chớp mắt xuất hiện tại Dương Tranh vũ linh trước mặt. Quang mang kia rõ ràng là bởi vậy trước liền từng thấy từng tới một lần cái kia thần bí bọt khí phát tán. Hiển nhiên, sự tình cùng Dương Tranh dự liệu không khác nhau chút nào, cái này bên trong quả nhiên có một chỗ khăng khít mình vượt cửa vào. Dương Tranh vũ linh đi tới bọt khí tường ngoài bên cạnh, cũng đang giận ngâm trùng quanh quan sát. Mặc dù vu tộc trong truyền thừa ghi chép có tiến vào khăng khít minh vực chi pháp, nhưng hắn vu linh lực lượng hiện tại còn quá yếu ớt, căn bản là không có cách xuyên qua khăng khít minh vực không gian giới bích đi vào bên trong đi. Bất quá Dương Tranh bây giờ lại có thể thấy rõ ràng khăng khít minh vực vào trong miệng tình huống. Ở trong đó chiếm cứ 6 đám màu xanh lục quang cầu, lần trước nhìn thấy bọn chúng lúc bọn chúng còn chỉ có lớn bằng ngón cái nhỏ, lần này 6 đám quang cầu thế mà đều phồng lớn đến trứng gà lớn nhỏ, đúng là tăng vọt mấy lần. Kia kỳ thật cũng không phải là cái gì quan đoàn, mà là một loại toàn thân tản mát ra màu xanh lục quang mang dị trùng. Nay trùng tên là thực mộng minh trùng, là khăng khít âm u giới bên trong cực kỳ đặc thù một loại bị trùng. Nay trùng cũng vô thực thể, chỉ có linh thể, không cách nào tại trong hiện thực hiện thân, chỉ có thể gửi thân tại khăng khít minh vực bên trong. Bọn chúng dựa vào thôn phệ mộng chi lực đến lớn mạnh chính mình. Đương nhiên, người bình thường mộng chi lực là không cách nào thỏa mãn bọn chúng, chỉ có tu tiên giả mộng chi lực mới có thể tẩm bổ bọn chúng. Dù sao, bọn chúng trên bản chất thuộc về quỷ linh, hơn nữa còn là cực kỳ đặc thù trùng thuộc quỷ linh. 6 con thực mộng minh trùng hiện tại tựa hồ ngay tại ngủ say, tại trung quanh của bọn nó còn ngừng dừng mấy chục chỉ đen nhánh côn trùng. Đám côn trùng này bộ dáng cùng châu chấu không sai biệt lắm, đều có dài hơn 2 tấc, mỗi một cái trên thân đều tản ra nhàn nhạt hào quang màu đỏ sậm, cho dù là cách khăng khít minh vực giới bích, Dương Tranh vu linh cũng có thể cảm giác được trùng thiên huyết khí tản ra. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì côn trùng? Dương Tranh nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Tại vu tộc truyền thừa trong tin tức, nhưng không có loại này côn trùng bất kỳ tin tức gì. Cái này tựa như là một loại biến dị côn trùng, xem tình hình, bọn chúng hẳn là chuyên môn dựa vào thôn vệ sinh linh tinh huyết mà sống. Mà khiến Dương Tranh cảm giác được càng thêm không giảng hòa khiếp sợ là, loại này côn trùng cùng kia thực mộng minh trùng ở giữa, tựa hồ có một loại nào đó cực kỳ đặc thù liên hệ. Sát Tử nói, hẳn là thực mộng minh trùng giống như có thể trưởng khống những này màu đen quái trùng. Ngay tại Dương Tranh Vu Linh Du đang tại giới bích bên ngoài lúc, bên trong một con lớn nhất cái đầu thực mộng minh trùng tựa hồ cảm ứng được cái gì, đột nhiên hướng phía Dương Tranh chô giới bích phương hướng bay tới. Dương Tranh lấy làm kinh hãi, nhìn chằm chằm tới gần thực mộng minh trùng cẩn thận quan sát đến. Thực mộng minh trùng rất nhanh xuất hiện tại giới bích một bên khác. Dương Tranh hiện tại có thể thấy rõ ràng hình dạng của nó. Nay chúng dung nhan cực kỳ xấu xí buồn nôn, cùng một loại gọi là con sen thân mềm côn trùng, con sen cũng chính là mọi người trong miệng tục xưng con sen. Nó phiêu phù ở giới bích một bên khác, dãy rủa hai con xúc tú mắt, nghi ngờ nhìn thấy giới bích, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng bên ngoài đến cùng có đồ vật gì. Cái này khăng khít minh vực giới bích cực kỳ cứng cỏi, nghe nói chính là quỷ vương cấp quỷ linh, đều không thể lực phá vỡ, bởi vậy Dương Tranh cũng là không lo lắng nó lại đột nhiên chui ra ngoài uy hiếp được chính mình. Còn nữa nói, tại khăng khít đại mộng minh không trùng, hắn tự tin còn không có thứ gì có thể đối với hắn vu linh tạo thành uy hiếp. Vu tộc xây ra vu linh cũng không phải phổ thông linh, mà là có thể điều khiển quỷ linh đặc thù hồn linh. Quan sát một lát sau, kia thực mộng minh trùng nghi ngờ đồng đưa một phen xúc tú mắt, nặng lại bay trở về, lần nữa rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Dương Tranh đạt được muốn đáp án, lập tức cũng khống chế vu linh, rời khỏi khăng khít đại mộng minh không. Từ mộng vu thuật bên trong rời khỏi về sau, Dương Tranh thần sắc giờ phút này trở nên vô song ngưng trọng lên. Việc này xa so hắn trước đây dự liệu còn muốn phức tạp, hắn không chịu được có chút do dự. Hắn vu linh cảnh giới hiện tại còn quá thấp, căn bản không đủ để đối phó như thế cấp bậc thực mộng minh trùng. Huống chi, trừ thực mộng minh trùng bên ngoài, cái này bên trong còn có mấy chục con kinh khủng hơn biến dị quỷ trùng. Bọn chúng hẳn là chiếm cứ tại cổ tháp phế tích bên trong, những cái kia thành quần kết đội, chuyên môn nuốt ăn sinh linh tinh huyết quái trùng thủ lĩnh. Bất quá, nhiều lần suy nghĩ về sau, Dương Tranh cảm thấy sự tình có lẽ cũng không có như vậy hỏng bét. Bọn hắn bên này dù sao còn có 4 tên tu vi đạt tới luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, trong đó có 2 người đến từ chính tông đạo môn, lại cũng đều là am hiểu đối phó quỷ vật Long Hổ Sơn tiên sư cùng Mao Sơn đạo sĩ. Hai người kia bây giờ đều đang bố trí chuyên môn đối phó quỷ vật phát đàn, có thể diệt sát đi những này quái trùng. Bất quá, Dương Tranh không cho rằng bọn hắn có năng lực đối phó thực mộng minh trùng. Thực mộng minh trùng tuy vô pháp tại trong hiện thực hiện thần, nhưng chúng nó lại có thể xâm nhập nhân tộc trong mộng, thôn phệ mộng cảnh, thậm chí thôn phệ nhân tộc thần hồn, từ đó đem bị thôn phệ người hóa thành mình gửi thân khối lỗi. Luyện khí hậu kỳ tu tiên giả có được thần thức, có lẽ còn có thể ngăn cản loại này thôn phệ, nhưng luyện khí sơ kỳ, thậm chí trung kỳ tu tiên giả, nhưng không có năng lực này, Liêu Xuyên bên người kia 2 cái tu tiên giả, có lẽ rất nhanh liền lại biến thành thực mộng minh trùng khối lỗi. Chương 17. Vô lượng xá lợi tử chương 17, vô lượng xá lợi tử thời gian đến ngày đó buổi chiều, doanh địa ngoại chuyện đến một trận động tĩnh. Dương Tranh vừa vặn vừa mới tu luyện hoàn tất, nghe tới động tĩnh, xốc lên lều vải màn cửa đi ra. 2 tên mặc màu nâu xanh bắt quái đạo bào tu sĩ, trước sau từ 2 cái phương hướng khác nhau, hướng doanh trướng bên này phi hành mà tới. Một người trong đó tuổi chừng khoảng 30, chân đạp phi kiếm, dáng người phóng khoáng ngông nên, một người khác người đeo gô đào pháp kiếm, chân đạp một đoàn bất khí, 2 người cơ hồ vô điểm trước sau rơi vào doanh trướng bên ngoài. Liêu Xuyên cùng Mộ Dung bắt xem bọn người như sớm được tin tức, lúc này đều tại doanh trướng bên ngoài chờ. Nhìn thấy 2 vị này đạo nhân thi triển pháp thuật phi hành tới, trên mặt mọi người đều lộ ra vui mừng. Dương Tranh đi hướng Mộ Dung bắt xem trận doanh, tại Mộ Dung Hạ cùng Mộ Dung Thu 2 huynh muội bên người đứng vững, hiếu kỳ đánh giá từ giữa không trung rơi xuống 2 tên đạo trưởng. Hắn suy đoán vậy chân đạp phi kiếm hẳn là Long Hổ Sơn tiên sư Vương đạo toàn, một cái khác con gô đào pháp kiếm, chắc là Mao Sơn Lâm đạo trưởng. Dương Tranh hiện tại cảnh giới tuy thấp, nhưng vu linh cảnh giới đã đạt tới hậu kỳ, có thể thông qua thần thức mạnh yếu, đại khái đánh giá ra tu vi của đối phương. Long Hổ Sơn Vương tiên sư xác nhận luyện khí tầng 9 đỉnh phong, Mao Sơn vị kia Lâm đạo trưởng cũng là tầng 9, bất quá pháp lực khí tức muốn so Vương tiên sư yếu một chút, nhưng thần thức rõ ràng muốn so với đối phương mạnh. 2 người lúc rơi xuống đất, Liêu Xuyên cùng Mộ Dung Bắc xem bọn người nhao nhao nên đón tiếp lấy. Lâm tiên sư, tình huống thế nào? Mộ Dung Bắc xem mang theo mọi người chen chúc tại Lâm tiên sư trung quanh, mặt mũi tràn đầy mong đợi hướng nó hỏi thăm nói. Vị này xuất thân Mao Sơn Lâm đạo trưởng, tuổi chừng 40 hứa, tu lấy 3 tròm râu dài, vóc dáng không cao, chỉ có 1m7 tả hữu, dáng người rất gầy gò, bất quá 2 con ngươi sáng ngời có thần, đang mở hí phảng phất có linh quang không ngừng đang lưu chuyển. Hắn nuốt râu cười cười, một mặt tự tin mà nói, đã bố trí xong, chỉ đợi tối nay giờ tí vừa đến, bần đạo liền có thể cách làm thu nơi đây quỷ quái tà mị. Nghe thấy lời ấy, Mộ Dung Bắc xem lập tức đại hỉ, nó hơn cửa ngầm cao tầng từng cái cũng là hớn hở ra mặt. Liêu Xuyên tình hình bên kia cũng kém không nhiều. 2 bên 2 vị khác luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, đối 2 người này bản lĩnh tựa hồ cũng có chút tín nhiệm, nghe vậy đồng dạng lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Xem ra, hết thảy thuận lợi, tối nay liền có thể tiến vào vô lượng thọ Phật tự đảo móc bảo tàng. Song Vương cũng bắt đầu an bài nhân thủ, chuẩn bị công cụ, dự định muốn tại tối nay 2 vị đạo trưởng cách làm hoàn tất sau độc thủ. Dương Tranh bất động thanh sắc nhìn xem mọi người, tâm lý lại không chút nào bất luận cái gì hưng phấn chi ý tại xác nhận tình huống nơi này về sau, hắn đối 2 vị này đạo trưởng bố trí cũng không xem trọng. Nguy hiểm lớn nhất căn bản cũng không phải là những cái kia thạch tượng bị quái, mà là thực mộng mình trùng cùng kia mấy chục con biến dị quái trùng thủ lĩnh. Nhưng Dương Tranh cũng không tính đem những này tình huống báo cho Mộ Dung Bát xem bọn người. Giang hồ hiểm ác, lòng người khó lường, ai biết những người này từng cái đến tuột cùng đánh lấy ý định gì? Mà lại, hắn cũng không có cách nào hướng người khác giải thích mình tại sao lại biết những cái kia. Ngươi chính là Dương Tranh Dương công tử. Lâm đạo trưởng cùng Mộ Dung Bác Xem giao lưu vài câu về sau, ánh mắt liền nhìn về phía một mặt vẻ trầm tư Dương Tranh.
Không sai,
Vạn Bối Dương Tranh, gặp qua Lâm tiền bối. Dương Tranh hướng Lâm đạo trưởng chắp tay, thấy thi lễ. Đối phương vô luận là niên kỷ hay là tu vi đều cao hơn chính mình, lại còn đến từ bên trên ba môn Mao Sơn phái, Dương Tranh tử không dám kinh thường. Lâm đạo trưởng trên dưới dò xét Dương Tranh vài lần về sau, trên mặt hiện ra một chút vẻ cổ quái. Lấy tu vi của hắn cùng thủ đoạn, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra Dương Tranh tu vi nội tình cùng thiên phú tư chất. Nói thật, hắn thật là có chút không hiểu. Chỉ là phế linh căn tư chất, thế mà cũng có thể nhập đạo. Hắn là tương đối yêu kỳ, thật không biết là cái nào đuôi mù tán tu, lại có thể sẵn sàng thu dạng này người làm đệ tử. Không biết Dương công tử sư tòng người nào. Theo bần đã biết, bên trên ba môn bên trong có phụ lục truyền thừa, bất quá chỉ là ba phái, trên giang hồ cũng không nghe nói vị đạo hữu nào am hiểu chế phủ. Người chế tác linh phủ có thể thực không xấu, bần đạo thật là có chút hiếu kỳ a, không biết đến tuột cùng là vị đạo hữu nào, còn có thủ đoạn như vậy. Lâm đạo trưởng nói chuyện vô cùng trực tiếp, lần đầu gặp mặt liền hỏi thăm người khác nội tình, thế nhưng là rất không lễ phép, nhưng hắn giống như không hề để tâm, cũng không biết là quá khinh thường hay là e cơ thấp. Dù sao, nhìn vị này Lâm đạo trưởng thần sắc rất thản nhiên, ngữ khí cũng có chút thành khẩn, tựa hồ không giống như là kiều căng hạng người. Thật có lỗi, gia sư không mộ hư danh, không thích người khác hỏi thăm chuyện của hắn, văn bối cũng không dám nhiều lời việc. Dương Tranh ấy này hướng Lâm đạo trưởng cười cười, uyển chuyển cự tuyệt Lâm đạo trưởng hỏi thăm. Lâm đạo trưởng lơ đến cười cười, nói, không sao, vận đạo cũng không tốt hư danh. Lần này thụ mộ cho môn chủ chi mời đến đây, kỳ thật càng nhiều hay là đối cái này bên trong xuất hiện quỷ quái cảm thấy hứng thú, về phần vật gì khác, vận đạo thật đúng là không hứng thú. Mao Sơn phái truyền thừa lâu đời, môn phái bên trong cũng không khuyết thiếu các loại tu luyện công pháp, nói như thế cũng không thể cỡ trách nhiều. Dù sao, cái này bên trong là Phật môn cổ tháp, cho dù thật có bảo vật gì, cũng không nhất định thích hợp đạo môn tu sĩ sử dụng. Tiền bối cao gió, vãn bối bội phục. Dương Tranh lấy lòng hắn một câu. Lâm đạo trưởng hít mắt, vuốt râu vui mừng cười một tiếng, rất có cao nhân tiền bối phong phạm. Bận điệu hai ngày, bần đạo cũng có chút mệt, các ngươi trò chuyện. Nói, vị đạo trưởng này trực tiếp tiến vào trướng đồng của mình. Bất quá mười mấy hơi thở công phu, bên trong liền truyền ra như sấm tiếng ấy. Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu đám người nhất thời hai mặt nhìn nhau, Mộ Dung Bác Xem cùng cửa ngầm cao thủ, đối này tựa hồ cũng không cảm giác ngoài ý muốn, riêng phần mình bận rộn mà đi. Dương công tử có thể hay không thuận tiện mượn một bước nói chuyện? Dương Tranh đang định tại bốn phía đi dạo, bên hai bỗng nhiên truyền đến một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần thức thanh âm. Hắn sửng sốt một chút, nhìn về phía Bích Thanh La. Bích Thanh La hiếm thấy hướng hắn nở nụ cười kia tươi đẹp chi cực. Dương Tranh kinh ngạc nhẹ gật đầu. Bích Thanh La lần nữa hướng hắn cười thần bí, nhưng rất nhanh lại thu liễm tiểu dung, bởi vì bên cạnh Mộ Dung Hạ, không biết lúc nào, thế mà chính một mặt si mê nhìn xem Bích Thanh La, cũng hướng nàng phát ra mời. Bích tiên tử, không biết ngươi bây giờ nhưng có thời gian, tiểu sinh có một số việc muốn hướng ngươi thỉnh giáo. Bích Thanh La thần sắc nháy mắt khôi phục băng lãnh hờ hững bộ dáng, phảng phất chưa hề từng cười qua, nàng lãnh đạm lắc đầu, không chút do dự cự tuyệt Mộ Dung Hạ mời. Quân thưa đại nhân xin tự trọng, vân đạo hiện tại bệ bội nhiều việc, cũng không có gì nhàn rỗi lãng phí thời gian. Mộ Dung Hạ lập tức một mặt thất lạc cùng buồn vô cớ xoay người rời đi. Một màn này khiến Dương Tranh tam quan nhận cực lớn kích thích. Tình huống như thế nào? Chẳng lẽ Mộ Dung Hạ đối Bích Thanh La có ý tưởng? Mộ Dung Thu nhỏ bé không thể nhận ra thở dài một cái, thấy Dương Tranh một mặt bát quái nhìn về phía hắn, lập tức im lặng cười khổ lắc đầu, biểu thị mình cũng không rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Bích Thanh La cự tuyệt Mộ Dung Hạ về sau, một mặt vẻ băng lãnh xoay người hướng tây bên cạnh một chỗ trên ngọn núi phi thân mà đi. Dương Tranh nhìn Mộ Dung Thu một chút, cũng cùng đi theo quá khứ. Một lát sau, Dương Tranh cùng Bích Thanh La thân ảnh xuất hiện tại một cái vô danh cô phong bên trên. Từ cái này bên trong nhìn xuống dưới, toàn bộ cổ tháp phế tích thu hết vào mắt. Lúc này chính là buổi chiều, trừ thỉnh thoảng có thể nghe tới phía dưới truyền đến giã thu gầm rú, chung quanh một mảnh thanh lũ tĩnh mịch. Dương Tranh lúc này đã trở lại mùi vị đến, trong lòng không khỏi một trận đắng chát. Mình mới thế mà không biết chút nào lấy Bích Thanh La nói, bị hắn nô ra nội tình. Thần thức truyền âm thủ đoạn, đối với tu tiên giả mà nói, kỳ thật tính không được chuyện gì, chỉ cần đạt tới luyện khí kỳ hậu kỳ, ngưng xuất thần biết liền có thể tự nhiên mà vậy học được. Nhưng là mình bây giờ tu vi chỉ có luyện khí tầng 2, lại có thể chính xác bắt được Bích Thanh La thăm dò tính truyền âm, cái này đã minh bạch không sai nói cho Bích Thanh La, mình cũng ngưng xuất thần biết. Dương công tử, ngươi sư thừa sợ là có lai lịch lớn a. Bích Thanh La một mặt tò mò nhìn Dương Tranh, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Bích tiên tử tâm cơ cũng vô cùng ghê gớm a, bội phục, bội phục. Dương Tranh cảm thấy bất đắc dĩ, buồn bực niệm ai nàng một câu. Bích Thanh La lơ đến cười cười, trên mặt lập tức hiện ra một tia thê lương chi ý, công tử chính là có truyền thừa tiên môn đệ tử, há có thể minh bạch ta cùng tán tu sự đau khổ. Bần đạo phiêu linh giang hồ mười mấy năm, tràn trọc quần nhau tại các loại nguy hiểm vòng xoáy bên trong, nếu vẫn tâm tư đơn thuần người, công tử cảm thấy bần đạo còn có thể sống đến bây giờ sao? Dương Tranh không phản bắt được, lại càng không biết lời này làm như thế nào tiếp, dứt khoát trầm mặc nhìn xem Bích Thanh La, nhìn nàng một cái đến tột cùng đang đùa hoa dạng gì, gọi mình đơn độc tới, lại là vì cái gì? Thấy Dương Tranh bộ dáng này, Bích Thanh La cũng là có chút bất đắc dĩ, đành phải chủ động kế tục khai miệng hỏi thăm. Dương công tử, bần đạo gặp ngươi hôm nay đang nghe mộ cho môn chủ một lời nói về sau, tựa hồ rất có ý nghĩ. Ta một cái luyện khí tầng 2 tiểu tu sĩ, có thể có ý kiến gì? Bích tiên tử khẳng định nhìn lầm. Dương Tranh lắc đầu, cũng không mắc lửa. Bích Thanh La nhíu nhíu mày, hơi có chút im lặng, dứt khoát mặt dạn mày dày, kế tiếp theo giới trò chuyện. Bần đạo lúc trước thương thế, nhờ có Dương công tử tấm bùa kia, hôm nay mời công tử đơn độc tới, chính là muốn hướng công tử ở trước mặt nói lời cảm tạ. Không cần khách khí. công bằng giao dịch, không có gì có thể tặng. Dương Tranh vô vô lưng bên trên hộ kiếm, thản nhiên nói. Bích Thanh La đôi mi thanh tú có chút nhíu lên, thần sắc sâu kín nhìn xem Dương Tranh. Khó được thấy cái này băng lãnh tú lệ mỹ nữ đạo sĩ lộ ra như thế biểu lộ, Dương Tranh dứt khoát quyền tay, ở một bên tùy tiện thưởng thức. Mặc dù Bích Thanh La niên kỷ hơi lớn một chút, nhưng cái tuổi này đặt ở địa cầu thế giới kia, lại là một nữ nhân thành thục nhất, phong vận tốt nhất niên kỷ. Huống hồ nàng này cũng đích sắc dáng dấp phi thường đẹp, nhất là kia đến từ xương bên trong băng lãnh khí chất, đối khát vọng chinh phục giống được có lực hấp dẫn thật lớn. Nói thật, nàng vô luận là lúc cười lên, hay là buồn bực thời điểm, đều có loại khác bị lực. Đương nhiên, Dương Tranh đối nàng cũng không có bao nhiêu ý nghĩ, hắn chỉ là không thích bị người mưu hại mà thôi, cho nên mắc lửa về sau mới muốn trêu đùa một chút Bích Thanh La. Dương Tranh tự nhiên có thể nhìn ra, Bích Thanh La đơn độc hẹn mình ra, khẳng định là có chuyện muốn nói, hắn kỳ thật cũng rất muốn biết Bích Thanh La đến tuột cùng là thế nào bị thương. Hắn suy đoán có lẽ Bích Thanh La tổn thương cùng kia thực mộng minh trùng có quan hệ. Dương công tử, ngươi đến cùng muốn như thế nào? Bích Thanh La vốn là cái lạnh tính tình người, dựa theo người địa cầu thuyết pháp, nàng hẳn là có xã giao sợ hãi chứng, thuộc về buồn bực bình, có lẽ cũng không am hiểu tại ngôn ngữ bên trên cùng người giao phong. Tiên tử lầm đi, bây giờ không phải là ta muốn như thế nào, mà là ngươi muốn như thế nào. Dương Tranh ngoạn vị cười nói, bần đạo nghĩ công tử giúp ta. Bích Thanh La cơ hồ là vô ý thức thoát ra, nói ra mình tâm tư. Tiên tử, ngươi đang nói đùa chứ? Ngươi một cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, có gì cần ta cái này luyện khí sơ kỳ tiểu tu sĩ hỗ trợ? Dương Tranh thần sắc cổ quái nhìn xem Bích Thanh La, cuối cùng là ra một ngụm bị trêu đùa ác khí, nhìn xem bây giờ bị mình từng bước một làm cho nhanh mất đi tốc vung lánh mỹ nhân đạo sĩ Bích Thanh La, Dương Tranh trong lòng ít nhiều có chút đắc ý. Dương công tử cần gì phải trêu cợt bần đạo? Bần đạo liền nói thật đi, kỳ thật bần đạo trước đây thương thế cũng không phải là cùng người giao thủ bố trí, mà là gặp cùng Vương Thiên Sư kia hai cái luyện khí sơ kỳ đệ tử tình huống tương tự. Bích Thanh La yếu ớt thở dài một cái, rốt cục nói ra bí mật của mình. Năm ngoái 3 tháng, bần đạo ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm đồng dạng linh vật, một ngày ban đêm, dọc đường ký châu U Sơn một bụng lúc, bỏ lỡ tốc đầu, đành phải tại vùng hoang vu ngủ ngoài trời. Ở giữa, bần đạo lúc tu luyện, lại trực tiếp ngủ thiết đi, cũng làm một cái rất dài rất kỳ quái mộng. Trong mộng, bần đạo nhìn thấy một con vô cùng lớn vô cùng thảm bích yêu trùng, điên cuồng thôn phệ bần đạo mộng cảnh, thậm chí càng thôn phệ bần đạo thần hồn. Dưới sự kinh hãi, bần đạo cưỡng ép vận dụng một môn cấm thuật, chặt đứt mộng cảnh, mới may mắn thoát thân, nhưng sau khi tỉnh lại phát hiện mình thần hồn thụ trọng thương, thần thức còn thừa không có mấy. Bất đắc dĩ hạ, bần đạo sợ tao ngộ cái khác bất chắc, liền dùng bí thuật cho tiểu thu truyền một đạo tin tức, sau đó vận dụng bản mệnh tâm pháp, đào đất vì mộ, băng phong thân thể, chìm vào trong đất. Cũng may tiểu thu tiếp vào tin tức về sau, nhanh chóng dẫn người đi U Sơn, đem bần đạo đào ra, mang về Tương Dương. Chuyện về sau, Dương công tử chắc hẳn đều đã biết được, liền khỏi phải bần đạo lại lắm lời đi. Dương Tranh cũng không ngờ tới, Bích Thanh La lại còn có như thế ly kỳ tao ngộ, không khỏi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bất quá, từ trong lời nói của nàng, Dương Tranh cũng nghe ra không ít càng thêm có ý tứ tin tức. Cái này Bích Thanh La tuy là một giới tán tu, nhưng thủ đoạn bảo mệnh thật đúng là không ít. Kia thực mộng minh trùng lợi hại, chỉ sợ không ai so Dương Tranh rõ ràng hơn, nhưng Bích Thanh La tại gặp nó tập kích về sau, lại có thể tự chém một cảnh, thoát thân mà ra, lại còn có thể bằng phong mình chờ đợi cứu viện. Loại này thủ đoạn, nghe vào Dương Tranh trong tai, thật giống như đang nghe một đoạn truyền kỳ cố sự đồng dạng. Dương Tranh hiện tại đối Bích Thanh La thật là có chút lau mắt mà nhìn. Dương công tử, ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Bích Thanh La yếu ớt nói. Nàng nói nhiều như vậy, đơn giản chính là muốn từ Dương Tranh cái này bên trong đạt được một chút tin tức hữu dụng, nào ngờ tới, Dương Tranh nghe nàng lời nói này, thế mà trầm mặc như trước không nói, liền không khỏi có chút xấu hổ. Đây chính là nàng bí mật lớn nhất, cho dù là đối với mình đệ tử, nàng đều chưa bao giờ nhắc tới qua, bây giờ lại hướng một cái mới nhận biết không lâu nam tử thả lộ. Dương Tranh bước cằm, ánh mắt cảnh giác liếc nhìn chung quanh vài lần, thần thức cũng nhỏ bé không thể nhận ra ngoại phóng mà ra, dò xét lấy chung quanh. Yên tâm đi, bần đạo sớm kiểm tra qua cái này bên trong, mà lại cũng ở chung quanh bố trí một chút đặc biệt cảm ứng thủ đoạn, nếu là có người xâm nhập bần đạo bố trí phạm vi cảnh giới, lập tức liền có thể bị bần đạo phát giác. Bích Thanh La có chút ngạc nhiên nhẹ nói, vật kia gọi thực mộng minh trùng, đừng hỏi ta vì cái gì biết, ta không có cách nào giải thích với ngươi, ta chính là biết. Đối với vật kia thủ đoạn công kích, ta hiện tại cũng không có bất kỳ biện pháp nào đối phó. Dương Tranh hạ giọng mở miệng nói, hắn thấy Bích Thanh La nghe tới thực mộng minh trùng cái tên này thời điểm, lập tức lộ ra muốn nói lại thôi chi sắc, liền lập tức quát tay ngăn cản nàng đặt câu hỏi. Cái này phế tích phía dưới cũng có vật kia, làm không tốt, lần này sẽ chết rất nhiều người. Ta hiện tại cũng có chút hối hận đến chuyến này, không biết Bích tiên tử tiếp xuống có tính toán gì. Đạt được mình muốn đáp án, Bích Thanh La vừa mừng vừa sợ, đồng thời cũng âm thầm thở dài một hơi. Kia Dương công tử có biết hay không lai lịch của nó? Nó hẳn là đến từ âm u giới, cũng không phải là nhân gian chi vật. Dương Tranh suy nghĩ một chút nói, bần đạo hay là có ý định đi vào thử thời vận. Có lần trước kinh lịch, bần đạo tự hỏi đã có chút ứng đối sách lược. Bích Thanh La do dự một chút sau chậm rãi nói, khoe miệng của nàng treo một tia như có như không ý cười, giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Tranh. Ồ, có lần trước giao hấn, ngươi còn dự định đi vào, hẳn là ngươi biết cái này vô lượng thọ Phật tự bên trong cất giấu bảo bối gì? Dương Tranh có chút ngạc nhiên hỏi. Không sai, không biết Dương công tử có muốn biết hay không đâu. Bích Thanh La khỏe mắt cong cong, cười như là câu người hồ ly tinh. Hình tượng này cùng nàng ở trong mắt Dương Tranh hình thành ấn tượng, thực tế có quá lớn tương phản, Dương Tranh lập tức nhìn mà trợn tròn mắt. Bích Thanh La lập tức phát giác được mình không ổn, ho nhẹ một tiếng, thu hồi tiểu dung, lần nữa khôi phục băng lãnh bộ dáng, chỉ là trên mặt lại không tự chủ hiện ra một vòng đỏ ửng nhàn nhạt. Nàng cũng không biết, mình lúc này bộ dáng, ngược lại so lúc trước càng thêm mê người. Ngươi nhìn cái gì đấy? Công tử xin tự trọng. Bích Thanh Lam một mặt không vui dậm chân, cáo giận nói: "A, cái kia, không có gì." Dương Tranh gượng cười hai tiếng, che giấu đi bối rối của mình. "Ta đương nhiên muốn biết. Bất quá, cái này dù sao cũng là bí mật của ngươi, ngươi muốn nói liền nói, không muốn nói ta cũng không có cách, cũng không thể cưỡng cầu ngươi nói không phải. Nói cho ngươi cũng không sao, bất quá ngươi nhất định phải cam đoan, đừng nói cho bất luận kẻ nào." Bích Thanh La thần sắc cứng lại thấp giọng nói: "Đương nhiên, ta lại không phải người ngu, sao lại làm ra như thế không khôn ngoan cử chỉ?" Dương Tranh nghiêm nghị nói: "Vô Lượng Thọ Phật tự là hơn 400 năm trước, uy trấn toàn bộ Kinh Châu Phật môn đại tông. Nghe nói, nó trong chùa cất giữ có một kiện Phật bảo, tên là Vô Lượng Xá Lợi Tử. Nghe nói, này bảo là Vô Lượng Thọ Phật tự cao tăng từ Tây vực mang về." Bích Thanh La lần này dùng tới thần thức truyền âm thủ đoạn, tựa hồ sợ thật bị người nghe qua bí mật này. "Vô Lượng Xá Lợi Tử, cao tăng tọa hóa sau vật lưu lại. Kia đích xác hẳn là tính được là bà bối, bất quá, vật này để làm gì đồ, có thể để ngươi không tiếc cam mạo kỳ hiểm, cũng muốn đi vào tìm kiếm." Dương Tranh cũng dùng thần thức hỏi lại, trong giọng nói đều là không giảng hòa hiếu kỳ. "Kia cái gọi là Xá Lợi Tử, nói trắng ra, chính là có đức cao tăng sau khi hỏa táng vật lưu lại, hắn thật đúng là không rõ ràng, vật này đến tột cùng có cái gì công dụng." "Xá Lợi Tử a, hơn nữa còn là Vô Lượng Xá Lợi Tử. Ngươi thật không biết?" Bích Thanh La lần này ngược lại là thật có chút giật mình cùng kinh ngạc. Từ Dương Tranh lời mới rồi bên trong, nàng âm thầm suy đoán, nó rất có thể là cái nào đó tiên môn truyền thừa đệ tử, nếu không không có khả năng biết cái kia có thể thôn phệ mộng cảnh côn trùng danh tự. Nhưng hắn thế mà lại hỏi ra như thế ngu xuẩn vấn đề, cái này lại quả thực có chút giải thích không thông. "Ta là thật không biết. Mà lại, ngươi lầm, ta cũng không phải là cái gì tiên môn truyền nhân, giống như ngươi, kỳ thật cũng là tán tu, chính là vận khí tốt, may mắn bước vào tu tiên giả liệt kê mà thôi." Dương Tranh lắc đầu nói. "Tin ngươi mới có quỷ." Bích Thanh La âm thầm niết miệng, bất quá vẫn là hướng Dương Tranh giải thích vài câu. "Phật môn Xá Lợi Tử chính là cao tăng tu luyện pháp lực kết tinh, trên đó ẩn chứa cực kỳ nồng hậu dày đặc thuần túy linh lực, nếu như có thể luyện hóa kia linh lực, có thể khiến tu vi nháy mắt tăng gọn, thậm chí đột phá tới trong truyền thuyết trúc cơ kỳ, cũng không phải không có khả năng." "Cái gì? Lại có chuyện như vậy?" "Nói như vậy, kỳ thật ba cái kia luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, cũng là rất có thể biết bí mật này đúng không?" Dương Tranh một mặt khiếp sợ nhìn xem Bích Thanh La, nghĩ đến loại khả năng này, trong lòng của hắn càng là giật mình phi thường. "Như thế, cái kia Hồ Tăng chẳng phải là rất có thể cũng là chuyên môn vì vật này mà đến? Điều này thực không phải tin tức tốt gì." Chương 18. Ngự Linh Bài, Mao Sơn Đạo Thuật. Chương 18. Ngự Linh Bài, Mao Sơn Đạo Thuật. Phải biết, một khi việc này làm thật lời nói, một khi kia Vô Lượng Xá Lợi Tử thật xuất hiện, bốn người bọn họ luyện khí hậu kỳ cao thủ vì đạt được này bảo, còn không phải ra tay đánh nhau. Đến lúc đó hắn một cái tiểu luyện khí tầng 2 tu sĩ, chỉ sợ thụ điểm đấu pháp dư ba, liền có thể bức bỏ mạng nhỏ. Trừ Vô Lượng Xá Lợi Tử bên ngoài, còn có cái gì khác bảo vật ta? Dương Tranh tâm tình u ám không ít, suy tư một lát sau, lần nữa nhìn về phía Bích Thanh La. Vô Lượng Xá Lợi Tử kia các loại bảo vật, cho dù thật xuất hiện tại cái này bên trong, cũng không có quan hệ gì với mình. Hắn cũng không cho rằng mình có cấp đến tay khả năng. Huống chi, cho dù vật này thật bị hắn may mắn đạt được, hắn cũng không thể cố giữ vững có. Dù sao, một khi tin tức tiết lộ, chỉ sợ toàn bộ Cửu Châu tu tiên giả đều sẽ tới đuổi giết hắn. Bích Thanh La tựa hồ đoán được Dương Tranh tâm tư, trầm ngâm nói, Vô Lượng Thọ Phật tự đáng giá nhất xương đạo công pháp là đoán thể thuật. Cái này đoán thể thuật, cũng không phải là võ đạo người tu luyện đoán thể thuật đơn giản như vậy, chính là chân chính Phật môn đoán thể thuật, nghe nói có thể mượn thiên địa linh khí quán thể tiến hành tu luyện. Nghe nói như thế, Dương Tranh lập tức ý động. Hắn đã từng hỏi qua Dương Đại Hải, Cửu Châu võ đạo đoán thể thuật, tu luyện tới cực hạn, là có hay không có thể đạt tới trường sinh cựu thị chi năng. Dương Đại Hải đáp án là phủ định, hắn từng cảm khái nói, võ đạo đoán thể thuật tu luyện tới cực hạn, mặc dù cũng có thể có được siêu phàm thông thần chi lực, phàm là người cuối cùng chỉ là phàm nhân, cho dù thu hoạch được thông thần chi lực, thọ nguyên có lẽ muốn so với người bình thường nhiều hơn mấy chục năm, thậm chí 100 năm, nhưng cũng chỉ thế thôi. Nhìn chung Cửu Châu lịch sử, còn không có nghe nói qua cái nào võ đạo cường giả có thể sống qua 200 tuổi. Càng không có nghe nói cái nào võ đạo cường giả có thể đánh vỡ tiên phàm giằng buộc, từ phàm mà tiên. Người không có linh căn, cho dù đi đến võ đạo cuối cùng, cũng cuối cùng chỉ là phàm nhân, không có bất kỳ cái gì hy vọng trở thành tiên nhân. Tu tiên giả từ đầu đến cuối có thể có được như thế địa vị siêu nhiên, không phải là không có nguyên nhân. Dương gia đoán thể thuật cố nhiên không tồi, nhưng cuối cùng cũng chỉ là phàm nhân võ đạo, nếu như có thể làm tới tu tiên giả luyện thể thuật, có lẽ đối với mình vu đạo luyện thể thuật cũng sẽ có nhất định giúp ích. Ta nghe nói, Cửu Châu bên trong mấy trăm năm trước từng phát sinh qua một kiện đại sự, chính là bởi vì việc này mới đưa đến Cửu Châu tu tiên giới cùng võ đạo cùng một chỗ sụn dốc. Bích Tiên Tử biết trong đó nội tình sao? Dương Tranh trầm ngâm hỏi. Bích Thanh La lắc lắc chẳng nói, bần đạo cũng không rõ ràng, mà lại cho dù là bên trên ba môn tu sĩ cũng chưa chắc rõ ràng. Chuyện này bị truyền rất tà môn, không biết vì sao nguyên cớ, cũng không có ai dám đi tìm tòi nghiên cứu căn nguyên của nó. Bần đạo khuyên ngươi cũng tốt nhất đừng quá chú ý, nếu không chưa chắc có kết quả gì tốt. Dương Tranh lắc đầu, thắt ra một ít không thực tế ý nghĩ. Tiên tử mời ta đơn độc đến, chắc hẳn không chỉ là muốn thu hoạch được một chút tin tức à? Sao không thẳng thắn, thành tâm nói một chút? Người đọc sách tâm nhãn chính là linh hoạt. Bích Thanh La kinh ngạc cảm khái một câu, nói tiếp, không sai, bần đạo đích xác có ý định khác. Người khác có lẽ không có cảm giác gì, nhưng bần đạo lại có loại trực giác, ngươi nhất định có biện pháp có thể ngăn cản, thậm chí đối phó trong chùa những cái kia bị dị chi vật.
Ha ha.
Dương Tranh từ chối cho ý kiến cười cười. Tiên tử quá đề cao ta, ta còn thực sự có chút thụ sủng nhược kinh. Bích Thanh La tựa hồ đã thành thói quen Dương Tranh thái độ, cũng không để ý tới Dương Tranh kiếm tốn, nói tiếp tính toán của mình. Vân đạo trong tay có một kiện đặc thù chế phù vật liệu, cũng hoặc là nói là một kiện bán thành phẩm pháp khí. Nếu là Dương công tử có thể giúp đỡ tại cái này trong tài liệu, khắc họa một đạo tịch tà phù phù văn, Vân đạo liền đáp ứng tương trợ công tử cấp đoạt trong chùa luyện thể thuật công pháp.
Ồ,
có thể để ta xem một chút là tài liệu gì? Dương Tranh hiếu kỳ nói. Bích Thanh La đưa tay từ trong tay áo móc một chút, một viên lớn cỡ bàn tay tiểu nhân ố vàng ngọc bài liền xuất hiện tại nó trong tay. Nàng đem ngọc bài đưa cho Dương Tranh. Dương Tranh cầm lấy ngọc bài, thả ra thần thức cẩn thận tại trên ngọc bài lướt qua, giật mình nói, đây là từ U Linh Ngọc luyện chế pháp khí phù bài. Trước ngươi đi U Sơn, hẳn là chính là tìm kiếm vật này. Bích Thanh La thanh lãnh gương mặt xinh đẹp bên trên, lần nữa hiện ra vẻ giật mình. Nàng thật đúng là không ngờ đến, Dương Tranh không chỉ có nhận biết vật này, thế mà còn có thể bằng một chút đôi câu vài lời, liền suy đoán ra vật này lai lịch cụ thể, không khỏi đối với hắn kiến thức cùng tâm trí càng thêm sợ hãi thán phục. Không sai. Nàng khẽ bước cằm, hào phóng thừa nhận việc này. Năm ngoái nàng độc thân tiến về U Sơn một vùng, đích xác chính là vì tìm kiếm U Linh Ngọc. U Linh Ngọc bởi vì sản xuất địa điểm hết sức đặc thù, bởi thế là một loại cực kỳ đặc thù vật liệu luyện khí, không chỉ có thể dùng để luyện chế ngọc phù pháp khí, còn có thể luyện chế ngự linh bài. Nàng bởi vì cơ duyên xảo hợp, đạt được một chút luyện khí truyền thừa, vì vậy đối với luyện khí tri thức, biết đến thậm chí so một ít tam hiểu luyện khí bên trên ba môn tu tiên giả còn nhiều. Tay nàng bên trong khối ngọc bài này, kỳ thật đã bị nàng luyện thành ngự linh bài, nhưng dưới mắt đã tại cái này bên trong lần nữa gặp được thực mộng minh trùng, vì phòng ngừa lần nữa bị nó gây thương tích, mới không thể không khác làm lựa chọn. Khối ngọc bài này đã bị luyện chế thành ngự linh bài, nếu là đổi thành pháp khí ngọc phù lời nói, chẳng phải là lãng phí rồi. Dương Tranh có chút đáng tiếc nhìn xem trong tay ngọc bài, hướng Bích Thanh La nói, tại hắn sở được đến vu đạo truyền thừa bên trong, tự nhiên cũng có ngự linh bài phương pháp luyện chế, là lấy một chút liền nhận ra được. Cái kia cũng không có cách nào. Bây giờ đã gặp việc này, Bần đạo nếu muốn tại lần này xá lợi tử tranh đoạt bên trong chiếm được tiên cơ, không thể không chọn lựa như vậy. Bích Thanh La cũng là một mặt tiếc nuối nói, nếu quả thật có cái khác lựa chọn, nàng cũng sẽ không làm này quyết định. Dù sao, ngự linh bài thế nhưng là có được phong cấm chi năng pháp khí. Tay ngươi bên trong còn có bao nhiêu hơn U Linh Ngọc a? Dương Tranh nhịn không được hỏi. Làm một tên vu đạo người tu luyện, tại gặp tốt như vậy ngự linh bài về sau, lại há có thể bỏ được nhìn nó bị tao đạp thành pháp khí ngọc phù. Nếu là tay hắn bên trong có dạng này một khối ngự linh bài lời nói, đến là thật khỏi phải là e ngại kia thực mộng minh trùng thậm chí còn có nhất định tỷ lệ, có thể đem này trùng hạ phục, phong ấn tại khối này ngự linh bài bên trong, cũng chậm rãi đem nó luyện hóa thành mình quỷ linh trùng. Bích Thanh La cười khổ lắc đầu, vì đạt được cái này một khối U Linh Ngọc bần đạo thậm chí kém chút đem mạng nhỏ đều góp đi vào. Có thể được đến như thế một khối to, đã là rất may mắn, người không thể quá tham lam. Nàng lời nói này, Dương Tranh đến là không chút nghi ngờ. U Linh Ngọc sinh ra từ U Linh chi địa, cũng chính là có đại lượng U Linh tồn tại địa phương. Chỗ như vậy bình thường hoặc là chuyên môn đồ sát tù binh vạn người hố, hoặc là cổ chiến trường. Loại địa phương kia, âm minh chi khí phi thường nặng, người bình thường nếu là bước vào ở giữa, nháy mắt công phu liền có thể bị âm minh chi khí xâm nhập mà triệt để biến mất, chính là tu tiên giả tiến vào trong đó, nếu là bị bên trong U Linh cuốn lên, cũng có thể là thần hồn nhận cực nặng thương tích, cuối cùng tẩu hỏa nhập ma, chết oan chết uổng. Dương Tranh luốt luốt trong tay ngự linh bài, do dự thật lâu, mới cắn răng tay lấy ra phù lục, nói: "Ngươi nhìn tờ phù lục này như thế nào?" Bích Thanh La kinh ngạc nhìn thoáng qua Dương Tranh trong tay phù lục, thần thức quét xuống một cái, rất nhanh nhận ra, đây là một chương tịch tà phù, hơn nữa còn là một chương thượng phẩm tịch tà phù. Lần trước những tài liệu kia, ngươi vậy mà luyện chế ra hai tờ cấp một thượng phẩm phù lục. Nàng một chút liền nhận ra, luyện chế này phù vật liệu, đúng là mình lần trước cung cấp cho Dương Tranh những tài liệu kia. Bích Thanh La thực tế có chút im lặng, nàng phát hiện, Dương Tranh tuổi không lớn lắm, hay là cái người đọc sách, nhưng ra mặt thế mà dày như vậy. Mình trước đó thật đúng là có chút quá coi thường hắn. Gia hỏa này quả thực chính là cái nhân tình a. Dương Tranh hơi có chút lúng túng nhẹ gật đầu. Những tài liệu kia đều là Bích Thanh La cung cấp, kết quả mình luyện chế thành công ra 4 tờ phù lục, lại chỉ cấp người ta một trường, hiện tại mình còn muốn dùng mực dưới khác một chữ phù, đổi người ta trong tay pháp khí, Dương Tranh cũng cảm giác rất không có ý tứ. Nhưng thực tế không có cách, hắn đối khối này ngự linh bài thực tế là rất ưa thích, mà lại mình cũng không bỏ ra nổi cái khác thứ càng tốt, đành phải mặt dạn mày dày xuất ra tờ phù lục này. Ngươi thành thật nói, ngươi đến cùng dùng bần đạo cung cấp những tài liệu kia, luyện chế ra mấy trường phù lục? Liền 2 tờ. Tốt ta, nhưng thật ra là 3 tấm, còn có một trường trung phẩm tịch tà phù. Dương Tranh vốn định cắn chết nói chỉ có 2 tờ, nhưng Bích Thanh La cái kia bên trong tin hắn, một đôi mắt đẹp không cao hứng gắt gao nhìn chằm chằm hắn, nhất thời làm hắn chỉ có thể gượng cười lại nhiều lời một chương. Nói, hắn lại lấy ra khác một chương trung phẩm tịch tà phù, cũng chỉ có 3 tấm. Chắc hẳn tiên tử cũng biết, phẩm chất cao phù lục sát xuất thành công có bao nhiêu thấp a? Thật không có rồi. Bích Thanh La hay là một mặt không tin. Thật không có. Lần này Dương Tranh đánh chết cũng sẽ không ở thừa nhận, hắn còn có một chương thượng phẩm thần hành phù. 2 tờ phù đều cho bần đạo, mặt khác, ngươi lấy thêm chút phổ thông phẩm chất phù lục đến, ngự linh bài chính là của ngươi. Bích Thanh La cũng đích thật là phi thường cần có thể ngăn cản thực mộng minh trùng phù lục, bằng không mà nói, nàng thật đúng là không nỡ đổi. Dù sao, ngự linh bài thế nhưng là trung cấp pháp khí, đáng tiếc nàng phương pháp luyện khí hay là kém một chút, nếu không hoàn toàn có thể đem nó luyện thành cao cấp pháp khí, kia U Linh Ngọc thế nhưng là thực sự một giai cao cấp vật liệu luyện khí. Tốt a. Dương Tranh lập tức đại hỉ, hắn thật là có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Bích Thanh La chịu bỏ phải từ bỏ ngự linh bài. hắn lập tức lại lấy ra một chồng phụ lục, tổng cộng có 12 tấm. Tịch Ta phù, Kim Cương phù, An Thần phù cùng Hỏa Đạn phù các bốn tờ, đưa cho Bích Thanh La. Bích Thanh La ngược lại rút khí lạnh mà nói, ngươi thế mà ngay cả công kích loại phù lục đều có thể luyện chế ra đến rồi. May mắn mà thôi. Dương Tranh gượng cười mấy tiếng nói, hắn kỳ thật nguyên bản cũng không có ý định cầm Hỏa Đạn phù ra, chỉ tính toán cho Bích Thanh La mặt khác ba loại phù lục. Nhưng là trải qua cẩn thận cân nhắc về sau, quyết định hay là xuất ra Hỏa Đạn phù. Dù sao, nếu như hai người thật đạt thành hợp tác hiệp nghị, như vậy tiếp xuống một khi gặp được nguy hiểm, mình thế tất sẽ vận dụng Hỏa Đạn phù, đến lúc đó liền không tốt giải thích, sẽ cho Bích Thanh La tâm lý lưu lại ưu cục, tạo thành không tất yếu ngăn cách, tại hợp tác bất lợi. Thà rằng như vậy, còn không bằng dứt khoát một chút, sớm thả ra Hỏa Đạn phù. Bích Thanh La hiện tại đã có chút không phân rõ Dương Tranh câu nào là thật, câu nào là giả, càng ngày càng cảm giác trước mắt tiểu tử này chính là con tiểu hồ ly, không khỏi không cao hứng liếc nàng một cái, thu hồi cái này 12 tấm phù lục. Có những đùa chú này, ở sau đó trong tranh đấu, nàng có thể tiết kiệm không ít pháp lực, tăng lớn tranh đoạt thủ thắng nắm chắc, cũng liền không tốt nói thêm gì nữa. Hai người hoàn thành giao dịch, cũng liền không có lại nhiều trò chuyện, đều mang tâm tư trở về doanh trướng. Động thủ thời gian đã xác định tại đêm nay, Dương Tranh tự nhiên cũng phải bắt gấp thời gian, tranh thủ thời gian luyện hóa trong tay ngự linh bài. Thứ này thế nhưng là tiếp xuống bảo mệnh mấu chốt, hắn cũng không dám có bất kỳ thư giãn. Xếp bằng ngồi dưới đất trên nệm, Dương Tranh rất mau tiến vào đến trạng thái bên trong, thần thức nô ra, phủ kín ngự linh bài, lần nữa cẩn thận kiểm tra. Khối này ngự linh bài vật liệu có thể thực không xấu, bất quá, luyện chế thủ pháp vẫn còn có chút tỉ vết. Nhưng Dương Tranh trước đây chưa hề đọc lướt qua luyện khí, cứ việc đầu góc bên trong truyền thừa không ít, trước mắt nhưng cũng không có thời gian để hắn lĩnh hội, càng không khả năng có thời gian đối cái này ngự linh bài lại làm cái gì cải biến. Hắn duy nhất có thể làm, chính là luyện hóa này bài, cũng nghĩ biện pháp lại ở bên trong khắc họa một viên ngự linh văn. Này linh văn Dương Tranh mặc dù còn không có lĩnh ngộ nắm giữ, nhưng là bắt trước, dùng thần thức đem nó trực tiếp từ Vu Môn Đạo phủ bên trong dập quân ra, minh khắc ở ngự linh bài bên trong, còn có thể làm được. Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt màn đêm đã giáng lâm. Bên ngoài truyền đến trận trận thú giống thanh âm, mơ hồ còn có thể nghe tới từng đợt ngột ngạt vô cùng tiếng bước chân. Lúc này, trong trướng đồng Dương Tranh, sắc mặt xem ra tương đương tái nhợt. Đây là thần thức tiêu hao quá độ hiện tượng. Tại dùng gần 3 canh giờ thời gian về sau, hắn cuối cùng là thành công đem ngự linh văn minh khắc ở ngự linh bài bên trong, cũng thuận lợi sơ bộ luyện hóa khối này ngự linh bài. Đáng tiếc này ngự linh bài nội bộ giam cầm không gian mặc dù không nhỏ, nhưng lại chỉ có một viên ngự linh văn, chỉ có thể giam cầm một con quỷ linh để bản thân sử dụng. Đương nhiên, dùng nó tới bắt cái khác quỷ linh, phong ấn tại ngự linh bài bên trong, vẫn là có thể làm được. Luyện hóa xong này ngự linh bài về sau, Dương Tranh hơi chút nghỉ ngơi một lát, sau đó cắn nát ngón trỏ, giọt mấy giọt máu tươi tại ngự linh bài bên trên. Ngự linh bài bên trên sáng lên nhàn nhạt tia sáng màu vàng, tựa như vật sống, bắt đầu hấp thu Dương Tranh tinh huyết. Một lát sau, ngự linh bài bên trên tia sáng màu vàng dần dần biến thành màu đen, mà toàn bộ ngự linh bài cũng đi theo biến thành màu đỏ sậm, thành một khối huyết ngọc đồng dạng bằng hiệu. Một cỗ huyết mạch tương liên cảm giác, nháy mắt từ ngự linh bài chuyển vào Dương Tranh tâm lý. Xong rồi, Dương Tranh vui mừng không thôi. Bất quá, hắn lập tức thu thập tâm tình, cũng đem ngự linh bài lập tức cất vào trong ngực, sau đó quanh chân ngồi tĩnh tọa, tu luyện lên vu linh thuật, khôi phục gần như khô kiệt thần thức. Thời gian nhoáng một cái, giờ tí sắp tới. Trong trướng đồng Dương Tranh, thông suốt từ trong tu luyện tỉnh dậy. Thần thức mặc dù chưa triệt để khôi phục, nhưng cũng có bảy. Lâm đạo trưởng một bả nhấc lên trên mặt bản phù bút, tại hộp mực bên trong dính một chút, nhanh chóng vẽ bừa. Không trung linh khói biến thành phù văn lập tức như cùng sống, trôi hướng từng chương phù lục. Sau một khắc, từng chương ẩn chứa đặc thù pháp lực uy năng phù lục, thế mà cứ như vậy hội chế thành công. Dương Tranh ở một bên nhìn trợn mắt hốt mồm. Mao Sơn đạo thuật thật đúng là châu a, tranh này phù hiệu suất, nhưng so với ta cao nhiều. Mấy chục tấm linh phù, bất quá trong phía khác, liền bị Lâm đạo trưởng vẽ hoàn tất. Vẽ xong linh phù, Lâm đạo trưởng hơi buông tay, đem phù lục ném cho Mộ Dung Bát xem. Ngươi cùng lại đi trảm yêu trừ ma, vân đạo hiện tại kế tiếp theo cách làm, vì ngươi cùng mời lên đồng linh bảo hộ an toàn. Mộ Dung Bát xem đại hỉ, tiếp phù lục, nhân thủ một trường phái phát hạ đi. Ngay cả Dương Tranh cũng may mắn đạt được một trường, sau đó ngẫu nhiên đi theo đám người, cũng hướng cổ tháp phế tích bên trong bay đi mau đi. Dương Tranh vừa đi vừa thả ra thần thức, nghiên cứu trong tay trương này Mao Sơn phù lục. Tại thần thức cảm ứng bên trong, này phù bên trong linh tính khí tức rất yếu ớt, bất quá pháp lực khí tức lại là có chút hùng hậu. Từ trên bùa chú tản mát ra uy năng đến xem, này phù cùng hắn tịch tà phù có cùng loại công hiệu, đều là trừ tà. Nhưng Mao Sơn phù lục tựa hồ có khác chỗ khác biệt, nhưng cụ thể khác biệt tại nơi nào, hắn cũng nói không nên lời cái nguyên cớ. Đương nhiên, này phù phẩm giai nha, tự nhiên không cao, vẫn chưa tới cấp 1 hạ phẩm, cũng chính là ngụy linh phù tiêu chuẩn. Nhưng dù là như thế, cũng đủ để khiến Dương Tranh khiếp sợ không thôi. Tiện tay chính là mấy chục tấm ngụy linh phủ, cái này Mao Sơn đạo thuật, thật là có chút không tầm thường a. Chương 19. Tiên phàm có khác, tu giả vô tình. Chương 19. Tiên phàm có khác, tu giả vô tình. Trong núi đất hoang gió đêm hết sức thanh hẳn. Một đoàn người tại Mộ Dung Bát xem dẫn đầu dưới, nhanh chóng xông vào cổ tháp phế tích. Mỗi người bọn họ trên thân đều thiếp có phù lục, những bùa chú này kích phát về sau, khiến trên người bọn họ ẩn ẩn lóe ra nhàn nhạt hào quang màu u lam, hơi có chút quỷ dị. Còn không có bước vào cổ tháp phế tích phàm bi, Dương Tranh liền trực tiếp đem mấy đạo phù lục tất cả đều thế ra, đập vào trên thân. Không quan tâm tình huống như thế nào, trước cam đoan an toàn của mình quan trọng. Kim cương phù, tịch tà phù, thần hành phù, tất cả đều thiết toàn bộ. Mặt khác, hắn tay trái còn nắm bắt một chồng hỏa đạn phù, tay phải mang theo chiếc kia huyền trọng kiếm, thần thức một mực khóa chặt huyền thiết hộ kiếm bên trong huyền minh kiếm, tùy thời đều có thể tế ra tới. Làm xong những này, hắn vẫn còn có chút cảm giác an toàn không lớn, lặng lẽ rút lại phía sau mấy bước, đem công kích vị trí tặng cho không sợ chết cửa ngầm cao thủ. Nói đùa, ta đây không phải sợ chết, ta là vì mộ cho môn chủ tốt, lỡ như ta xảy ra chuyện gì, hắn chịu nổi trách nhiệm à? Trốn ở đám người đằng sau, dự định trước quan sát một hồi Dương Tranh, cũng hợp thời hướng phía núi chùa góc tây bắc phương hướng nhìn thoáng qua. Bên kia, Liễu gia đội ngũ cũng xuất phát, tình huống cùng bên này không sai biệt lắm. Song phương mục tiêu đều là Đại Hùng Bảo Điện, một cái tại đông nam, một cái tại tây bắc. Cổ tháp phế tích bên trong những dã thú kia, tại xế chiều lúc đã bị bốn cái luyện khí hậu kỳ tu tiên giả toàn bộ xử lý rơi. Lúc này, toàn bộ phế tích một mảnh tĩnh mịch, trừ mọi người xông đi vào tiếng bước chân, không còn có khác âm thanh. Một đường hưu kinh vô hiểm, mọi người xông qua đệ nhất trọng phế tích biệt tử. Thình thịch ảnh, mặt đất đống nhiên phát ra từng đợt kinh người chấn động. Trên mặt mọi người tất cả đều tuôn ra vẻ mặt nghiêm trọng. Tầng thứ nhị viện tử bên trong, từng tôn cao chừng tám thước, toàn thân tản ra cố ánh sáng màu xanh đậm thạch đầu nhân, từ tàn tạ ốc xá phế tích bên trong vụng về đi ra. Dương Tranh hay là lần đầu thấy được thạch tượng quỷ quái, nhịn không được quan sát tỉ mỉ. Chư thể đồng hồ tản mát ra những cái kia cô ánh sáng màu xanh đậm, bọn chúng xem ra cũng vô cái gì lạ thường địa phương, chính là chùa miếu bên trong cung phụng cái chủng loại kia đầu chọc La Hán Phật tượng. Chỉ bất quá, những này đầu chọc La Hán Phật tượng tảng đá, tất cả đều là đen nhánh, rất quỷ dị. Ông thanh âm quái dị từ tượng đá trong thân thể truyền ra. Dương Tranh dùng thần thức quét một chút, phát hiện mỗi tôn thạch tượng quỷ quái thực lực đều không khác mấy, xen vào luyện khí 3-4 tầng ở giữa. Những này thạch tượng quỷ quái số lượng thật đúng là không ít, chỉ là bọn hắn bên này liền khoảng chừng hơn 20 cỗ. Trái lại cửa ngầm bên này nhân thủ, tính đến Dương Tranh ở bên trong, cũng bất quá chỉ có 10 tháng người, bất quá, trừ Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu bên ngoài, những người còn lại đều là huyền giai trở lên cao thủ, cũng là không sợ những này thạch tượng quỷ quái. Tranh thủ thời gian giải quyết hết những này thạch tượng quỷ. Bên trong còn có lợi hại hơn, đánh nhanh thắng nhanh. Mộ Dung Bác xem ra lệnh một tiếng, mọi người nhao nhao xuất thủ. Rầm rầm rầm. Phế tích viện tử bên trong, nháy mắt bộc phát ra chiến đấu kịch liệt. Có người dùng công phu quyền cước, có người làm binh khí nặng, cùng thạch tượng quỷ quái triển khai lực lượng cuồng bạo quyết đấu. Những này thạch tượng quỷ quái thân thể tất cả đều là tảng đá, nhẹ binh khí ngắn căn bản đối bọn chúng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ có rèn thể trọng quyền hoặc nội khí thi triển binh khí nặng mới có thể phá đi thân thể của bọn chúng. Thạch tượng quỷ quái tựa hồ có một chút điểm linh trí, trên thân sẽ phun lục hỏa. Kia lục hỏa cực kỳ quỷ dị, không chỉ có không cách nào dập tắt, mà lại nhiễm một điểm liền có bị thiêu chết nguy hiểm. Dương Tranh cũng cùng một tên cửa ngầm huyền giai tông sư liên thủ, ngay tại công kích một đầu thạch tượng quỷ quái. Hắn tại thạch tượng quỷ quái mấy mét bên ngoài khu vực du tẩu không chừng, để kia thạch tượng quỷ quái không có cách nào khóa chặt hắn. Tên kia cửa ngầm tông sư, trong tay dẫn theo một cây lang nha đồng, ngay tại chính diện cứng rắn lá gan thạch tượng quỷ quái. Hắn thấy Dương Tranh chỉ ở bốn phía du tẩu, cũng không dám tới gần thạch tượng quỷ quái, khóe miệng không khỏi hiện lên một vòng nhàn nhạt niềm ai, trong lòng không khỏi chế giễu Dương Tranh gan tiểu vô năng. Còn tu tiên giả đâu? Phi, nhát như chuột, đỉnh cái dám dùng, thật nghĩ không rõ, môn chủ tại sao lại dùng nhiều tiền mời hắn tới? Lúc này, Mao Sơn phụ lục tựa hồ ngay tại có tác dụng, kia huyền giai tông sư trên thân, nội tầng một nhàn nhạt hào quang màu u lam, như khói như hà, rất huyền diệu. Mà kia huyền giai tông sư cũng rất giống ăn cái gì tiên đan rượu dược, toàn thân lực lượng tăng vọt, vũ động lang nha đồng, điên cuồng đấm vào kia thạch tượng quỷ quái. Thạch tượng quỷ quái trên thân phun ra lục hỏa, khẽ rửa cận kề thể đồng hồ hào quang màu u lam, liền trực tiếp bị bắn ra. Một màn này, khiến kia huyền giai tông sư càng phát ra hưng phấn. Ha ha ha, Mao Sơn tiên nhân phụ lục quả nhiên lợi hại, tảng đá kia quỷ căn bản tổn thương không được ta, mà lại ta cảm giác mình lực lượng giống như lập tức tăng vọt gấp mấy lần, thoải mái à? Làm đặc biệt lương. Cùng loại một màn, cũng tại cái khác địa phương trình diễn. Mọi người hiển nhiên đều phát hiện Mao Sơn Lâm đạo trưởng phụ lục thần kỳ một mặt, từng cái hai mắt sáng lên, rốt cuộc không sợ những cái kia thạch tượng quỷ quái, điên cuồng công kích tới, phát tiết khoảng thời gian này đến nay phiền muộn. Dương Tranh kỳ thật cũng không có nhàn rỗi, tham dò tính tế ra một trương hỏa đạn phủ. Phốc phốc phốc, một dải 7-8 cái năm đấm lớn hỏa cầu, như phi hỏa lưu tinh, đánh tới hướng thạch tượng quỷ quái. Kia thạch tượng quỷ quái động tác vụt về, tốc độ cũng không nhanh, căn bản né tránh không ra. Hỏa đạn rơi vào thạch tượng quỷ quái trên thân, lập tức liền đem nó trên thân tầng kia cô ánh sáng màu xanh đậm cho đốt ra 7-8 cái lỗ thủng lớn. Mà đốt xuyên nó thể đồng hồ lục quang về sau, hỏa đạn uy năng cũng không có yếu bớt bao nhiêu, vẫn kế tiếp theo tại thạch tượng quỷ quái trên thân thiêu đốt lên, trực tiếp tại đầu này thạch tượng quỷ quái trên thân, đốt ra 7-8 cái thật sâu lỗ thủng. Dầm dầm tại tên kia huyền giai tông sư lang nha bổng điên cuồng nện xuống về sau, đầu này thạch tượng quỷ quái liền hóa thành một chỗ đá vụn. Tên kia huyền giai tông sư lập tức sửng sốt một chút, kinh nghi bất định liếc Dương Tranh một chút, thầm nghĩ, tiểu tử này có chút bản sự à, pháp thuật của hắn thế mà có thể phá mất thạch tượng quỷ quái lục quang, thậm chí còn có thể cháy hỏng thạch tượng quỷ quái. Thạch tượng quỷ quái trên thân tảng đá chi cứng rắn, bọn hắn thế nhưng là thấm sâu trong người. Bị nện hiếm nát thạch tượng quỷ quái, cũng không có như vậy chết mất. Một đoàn nắm đấm lớn tiểu nhân lục sắc quỷ hỏa, từ đống đá vụn bên trong bay ra, trực tiếp nhào về phía tên kia huyền giai tông sư. Tên kia huyền giai tông sư cũng tỉnh chưa hiện ra cái gì vẻ bối rối, chấn định kế tiếp theo vung vẩy lang nha đồng, đánh tới hướng quỷ hỏa. Chỉ bất quá, cái kia quỷ hỏa cực kỳ linh động, lóe lên, nhẹ nhõm liền tránh đi huyền giai tông sư lang nha đồng công kích, bổ nhào vào tên kia huyền giai tông sư trước mặt. Phúc. Quỷ hỏa đụng vào huyền giai tông sư trên thân hào quang màu u lam, bộc phát ra một đạo yêu đất tiếng vang. Kia hào quang màu u lam như là giấy đồng dạng, nháy mắt cáo phá. Một điểm cho từ tên kia huyền giai tông sư trên thân bay xuống tới, lại là lâm đạo trưởng phụ lục uy năng hao hết, lưu lại lá bùa cho tàn rơi xuống ra. Nguyên bản cực độ phấn khởi tên kia huyền giai tông sư, lập tức giống quả cầu ra xì hơi, vô luận là lực lượng hay là tốc độ đều yếu bất không ít, cho dù là thi triển ra tất cả vô liếng, cũng vô pháp tránh né quỷ hỏa truy kích.
A,
tại sao có thể như vậy? Cái này quỷ hỏa tựa hồ so trước kia gặp phải lợi hại nhiều. Môn chủ cứu mạng. Mắt thấy quỷ hỏa bổ nhào vào mặt, tên kia cửa ngầm huyền giai tông sư rốt cục ý thức được không ổn, một bên quay đầu chạy trốn, một bên lớn tiếng hướng Mộ Dung Bát xem cầu cứu.
A,
ngay tại cầu mong gì khác cứu thời điểm, cách đó không xa truyền đến một đạo kêu thê lương thảm thiết âm thanh. Lại là một tên khác cửa ngầm huyền giai tông sư, bị một đạo quỷ hỏa nhào trúng mặt, cả người trên thân nháy mắt giấy lên màu xanh lục quỷ hỏa. Thân thể của người kia huyết nhục lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, cấp tốc tan rã, rất nhanh biến thành một bộ khô lâu không xương. Mà càng quỷ dị hơn là, kia khô lâu không xương chủ nhân, tựa hồ còn không có triệt để chết mất, khô lâu không xương còn tại chạy. Trông thấy một màn này, tên kia huyền giai tông sư càng là bị hù bãi cả linh hồn, không muốn sống trốn ra phía ngoài đi, cái kia bên trong còn quản cái gì môn chủ mệnh lệnh. Ngự. Đúng lúc này, một đạo quát khẽ âm thanh truyền đến. Tên kia huyền giai tông sư hồ nghi quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức mở to hai mắt nhìn. Hắn giờ phút này nhìn thấy, nguyên bản mình có chút khinh bị tiểu tử kia, cũng không biết tại khi nào, vọt đến bên cạnh mình, cũng đưa tay hướng quỷ hỏa đánh ra một đạo pháp quyết. Hắn mơ hồ trông thấy dương tranh trong tay có chút lấp lóe một tia sáng. Sau một khắc, nguyên bản một mực đuổi theo hắn không thả quỷ hỏa, thế mà như là chuột gặp mèo đồng dạng, phát ra chi chi tiếng kêu, quay đầu liền chạy. Một màn này triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Hắn trợn mắt hốc mồm nhìn xem dương tranh thật nhanh hướng phía đoàn kia quỷ hỏa đuổi theo. Hắn còn tưởng rằng mình nhìn lầm, nhịn không được rủi rủi con mắt, lại phát hiện dương tranh thân ảnh nhanh như thiểm điện, hai ba bước liền đuổi kịp cái kia quỷ hỏa, biển chỉ hướng phía đoàn kia quỷ hỏa một điểm, cái kia quỷ hỏa thế mà phát ra một tiếng cùng loại nhân loại tê thảm, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc dập tắt. Tê. Tốt. Thật là lợi hại. Lúc này, tu tiên giả tại trong lòng của hắn, hình tượng lập tức trở nên cao lớn vô song. Mà liền cái này trong một giây lát công phu, đã có 6-7 tên cửa ngầm tông sư bị quỷ hỏa nhào trúng, hóa thành lục hỏa khô lâu. Càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện. Những này lục hỏa khô lâu lại tựa như còn sống, vậy mà lại bắt đầu công kích cửa ngầm người. Không được, hôm nay thạch tượng bị quái, giống như tất cả đều phát sinh một loại nào đó dị biến, sự tình có biến, mau lui lại. Mộ Dung Bát xem mắt thấy từng cái thủ hạ gặp nạn, rất đau lòng, cái này đều là hắn cửa ngầm tinh huệ, chết một cái thiếu một cái, nhịn không được buồn bực hét lớn một tiếng, hạ lệnh mọi người rút lui. Giữa sân còn không có gặp nạn cửa ngầm cao thủ, cũng không phải là bọn hắn thủ đoạn so những người khác lợi hại hơn, nhìn kỹ liền có thể phát hiện, bọn hắn hoặc trên thân có kim cương cháo, hoặc trên thân tản ra tịch tà phù khí tức. Lúc đến còn một mặt hưng phấn kích động Mộ Dung Tu, lúc này đã bị hù sắc mặt trắng bệnh. Liền ngay cả Bích Thanh La cũng là một mặt vẻ mặt nghiêm trọng, tại trung quanh nàng, lúc này thình lình tụ tập 5-6 đám xanh lét quỷ hỏa. Bất quá, trên người nàng có dương tranh cho tịch tà phù, những cái kia quỷ hỏa cũng không dám tới gần nàng, nhưng cũng không có như vậy thối lui, ngược lại từ đầu đến cuối tại trung quanh nàng trôi nổi du động, tựa hồ rất khát vọng tấn công dáng dấp của nàng. Theo Mộ Dung Bát xem dưới cái kia đạo mệnh lệnh, mọi người nhao nhao hướng ngoại thật nhanh tối lui. Dương Tranh tại diệt đoàn kia quỷ hỏa về sau, cũng là không chút do dự, đi theo mọi người rút đi. Mà những cái kia hóa thành lục hỏa khô lâu người, lúc này thế mà rất có linh trí đổi tới. Mọi người đi theo Mộ Dung Bát xem, điên cuồng hướng phía Lâm đạo trưởng pháp đàn phương hướng tối lui. Liêu Xuyên bọn hắn bên kia, hiển nhiên cũng gặp phải tình huống giống nhau, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp vang lên. Bọn hắn bên kia đã nhiều 10 cái lục hỏa khô lâu đang đuổi giết bọn hắn, cách thật xa đều có thể nghe tới Liêu Xuyên kia tức hỗn hện, nội trận lôi đỉnh tiếng chửi rủa. Mọi người rất mau lui lại đến pháp đàn phụ cận. Mộ Dung Bát xem sắc mặt hết sức khó coi vọt tới Lâm đạo trưởng trước mặt, dùng tay chỉ đuổi theo phía sau lục hỏa khô lâu, lớn tiếng chất vấn: "Đạo trưởng, ngươi không phải nói chỉ cần cách làm liền có thể thu phục bên trong tà ma quỷ quái à? Vì cái gì? Vì sao lại dạng này?" Cái kia liệu kia Lâm đạo trưởng giờ phút này lại một mặt lạnh nhạt, bên khóe miệng thậm chí còn treo một tia như có như không ý cười, thản nhiên nói: "Không sao, chư vị lại dựa vào sau, nhìn bần đạo thu phục những này quỷ quái." Không biết có phải hay không ảo giác, Dương Tranh phát hiện, kia Lâm đạo trưởng trên mặt mới tựa hồ hiện lên vẻ tiếc nuối. Mà đổi thành một bên, Bích Thanh La tựa hồ minh bạch cái gì, thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Lâm đạo trưởng, dưới chân lặng yên không một tiếng động vận chuyển thanh phong quyết, đi tới Dương Tranh phụ cận. Lão gia hỏa này không có ý tốt, cẩn thận một chút. Một đạo nhỏ bé không thể nhận ra thần thức truyền âm, rơi vào Dương Tranh trong tai. Dương Tranh bất động thanh sắc lần nữa nhìn thoáng qua kia Lâm đạo trưởng. Mộ Dung Bát xem mặc dù rất phẫn nộ, nhưng cũng không tiện tái phát làm, đành phải mang theo còn sót lại 7-8 người, xa xa tối lui. Kia 7-8 cái lục hỏa khô lâu, rất nhanh vọt tới pháp đàn phụ cận. Còn không có chờ bọn hắn có tiến một bước hành động, đã thấy kia Lâm đạo trưởng trong tay, chẳng biết lúc nào, đã nhiều một viên lớn cỡ bàn tay tiểu nhân đồng tàu chung nhỏ. Chỉ thấy Lâm đạo trưởng đưa tay lay động, kia đồng tàu chung nhỏ lập tức phát ra đường 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 thanh thúy thanh âm. Theo động tác của hắn, một màn quỷ dị xuất hiện. Kia 7-8 cái lục hỏa khô lâu, nghe tới chung nhỏ thanh âm về sau, nháy mắt phát ra chi chi kêu thảm. Ngay sau đó, nó đầu lâu sọ bên trên thiêu đốt lên xanh lét quỷ hỏa bên trong, lại dần dần xuất hiện một chút màu u lam ngọn lửa. Hai loại khác biệt ngọn lửa, phảng phất đối thủ, bắt đầu ở quỷ hỏa đầu lâu sọ bên trên triển khai một loại nào đó tranh đoạt. Mà trong quá trình này, đầu lâu bên trong không ngừng có chi chi tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Lâm đạo trưởng trong miệng nói lẩm bẩm, trong tay chuông nhỏ dao càng phát ra gấp rút. Dồn dập tiếng chuông, phảng phất là một loại nào đó chống trận chỉ lệnh, lại khiến những cái kia đầu lâu bên trên màu u lam ngọn lửa càng ngày càng lớn mạnh, không ngừng từng bước xâm chiếm lấy đầu lâu sọ bên trên lục hỏa khu vực. Về sau, tiếng kêu thảm thiết dần dần yếu bớt, cho đến cuối cùng biến mất. Những cái kia đầu lâu bên trên xanh lét quỷ hỏa cũng triệt để không gặp, thay vào đó chính là màu u lam quỷ hỏa. Ngay sau đó, nó ngọn lửa trên người cũng đi theo hóa thành nhàn nhạt ngọn lửa màu u lam. Trước sau không quá nửa khắc công phu, cái này 7-8 cái xanh lét quỷ hỏa khô lâu đã tất cả đều biến thành u lam quỷ hỏa khô lâu. Sắc. Lâm đạo trưởng tiếp tục lắc bắt đầu bên trong chúng nhỏ, trong tay pháp kiếm hướng những cái kia quỷ hỏa khô lâu một chỉ. 7-8 đạo linh quang từ nó trong tay gỗ đạo pháp kiếm bên trong bắn ra, phân biệt chui vào kia 7-8 cái quỷ hỏa đầu lâu sọ bên trong. Kia 7-8 cái quỷ hỏa khô lâu, thân thể đầu tiên là cứng đờ, ngay sau đó tựa như cùng được mệnh lệnh binh sĩ đồng dạng, run run một phen về sau, liền chỉnh tề đứng thành một loạt. Một màn này, sớm đem mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, tay chân lạnh bướt, mở mịt luống cuống. Mộ Dung Bác xem sắc mặt trở nên dị thường khó coi, cả người toàn thân rét run. Giờ này khắc này, hắn cái kia bên trong còn có thể không rõ, mình đây rõ ràng chính là bên trên Lâm đạo trưởng hợp lý. Cái này Mao Sơn Lâm đạo trưởng, căn bản liền không nghĩ tới muốn giúp hắn, nó ra mặt mục đích, bất quá chỉ là muốn mượn mình tay, luyện ra một chi quỷ hỏa khô lâu quân đội con rối. Trước kia hắn nghe người ta nói về Mao Sơn đạo thuật, biết được bọn hắn có một cọc luyện thi pháp thuật thủ đoạn, còn tưởng rằng là chuyên môn luyện chế cương thi một loại khối lỗi, nhưng hắn hiện tại biết, mình sai, sai không hợp thói thường. Hắn tự cho là mình đã đầy đủ hiểu rõ tu tiên giả, hiện tại xem ra, mình hay là quá ngây thơ, quá tự đại. Tu tiên giả là ai? Đây chính là chân chính hiểu được tiên nhân pháp thuật người tu tiên, nó nắm giữ thủ đoạn, há lại mình một phàm nhân có thể ước đoán. Mộ Dung Bát xem rất muốn tiến lên lớn tiếng chất vấn Lâm đạo trưởng, tại sao phải như thế hố chính mình? Nhưng là, hắn phát hiện, mình bây giờ miệng đầy đắng chát, một chữ đều nói không nên lời. Không nói đến cái này 7-8 tên mới bị Lâm đạo trưởng luyện hóa thu phục quỷ hỏa khô lâu khôi lỗi, chỉ có một cái Lâm đạo trưởng, chỉ sợ cũng đủ để diệt hắn toàn bộ cường ẩm. Phát sinh hôm nay chuyện này về sau, hắn cũng sẽ không lại ngây thơ coi là Bích Thanh La là nữ nhi của mình sư phụ, liền sẽ ra mặt giúp mình ngăn cản cái này Lâm đạo trưởng. Tu tiên giả tâm tư, hắn đã không còn dám đoán. Mà nhìn Lâm đạo trưởng lần này biểu hiện, chỉ sợ người bình thường tại tu tiên giả trong mắt, cùng sâu kiến cũng không có gì khác biệt. Một màn này cho Mộ Dung Thu mang tới rung động đồng dạng cũng là có tính đột phá. Lúc này, sắc mặt nàng trắng bệnh như tờ giấy, đau lòng nhìn thoáng qua phụ thân kia dần dần còn lưng bóng lưng, lại lặng lẽ nhìn về phía sư phụ của mình một chút, do dự, lặng lẽ chuyển đến sư phụ bên cạnh. "Sư phụ, vì cái gì? Vì sao lại dạng này?" Mộ Dung Thu thất hồn lạc phách nhỏ giọng hướng Bích Thanh La hỏi. "Tiểu Thu, có một số việc, vi sư kỳ thật sớm nói qua cho ngươi." Bích Thanh La thản nhiên nói. Lúc này, kia Lâm đạo trưởng ánh mắt nhàn nhạt quét về phía Mộ Dung Bát xem cùng phía sau hắn một đám tông sư võ giả. Bị ánh mắt của hắn đi tới, mọi người không khỏi sắc mặt đại biến, thất kinh cúi đầu xuống, nhao nhao bị hù lui lại mấy bước. Bây giờ những người này đã minh bạch, bọn hắn cùng tu tiên giả ở giữa chân chính chênh lệch, cũng tương tự minh bạch, tại Lâm đạo trưởng trong lòng, bọn hắn chỉ sợ sớm đã biến thành cùng những cái kia quỷ hỏa khô lâu đồng dạng luyện thi công cụ. Môn chủ, mọi người nhao nhao nhìn về phía Mộ Dung Bát xem. Mộ Dung Bát xem hít sâu một hơi, trước nhìn thoáng qua Bích Thanh La, thấy Bích Thanh La một bộ băng lãnh hờ hững thân sắc, tựa hồ đối với hết thảy trước mắt đều không thèm để ý chút nào, càng không có bất luận cái gì tính toán ra tay. Thân sắc của hắn trở nên cực độ tiêu điều. "Lâm đạo trưởng, ngươi muốn như thế nào?" "Mộ cho môn chủ, ngươi không phải muốn đi vào đảo móc bí tịch a?" "Làm gì biết rõ còn cố hỏi. Hiện tại thời gian còn sớm, tiếp tục động thủ đi." "Yên tâm, lần này, bần đạo cùng các ngươi đi vào chung." Lâm đạo trưởng nhàn nhạt cười nói. Nhưng là, trong mắt mọi người, hắn lời nói này lại không khác đùa đòi mạng, mà hắn kia nụ cười nhàn nhạt cũng biến thành dị thường giữ tợn khủng bố. "Không, môn chủ, ta không đi vào, ta chết cũng sẽ không đi vào." Một tên cửa ngầm huyền giai tông sư, rốt cục chịu không được kinh khủng như vậy bầu không khí ngột ngạt, sụp đổ kêu to, quay đầu chạy trốn. Có cái thứ nhất, liền có cái thứ nhì. Nháy mắt, 3-4 đạo thân ảnh đi theo quay đầu chạy trốn. Mộ Dung Bát xem thống khổ nhắm mắt lại, trong lòng một mảnh bi thương. Hắn biết, cửa ngầm xong. "Hừ." Kia Lâm đạo trưởng hừ lạnh một tiếng, nhẹ nhàng khoát khoát tay bên trong đồng tàu chúng nhỏ. Nguyên bản lặng lặng đứng ở một bên quỷ hỏa khô lâu, nháy mắt giống như là đạt được một loại nào đó chỉ lệnh, thật nhanh đuổi theo. Sau đó, chính hắn cũng là trên mặt đất dậm chân một cái, cả người hóa thành một đạo linh quang, đuổi tới. Tiếng kêu thảm thiết sau đó từ trong sơn dã truyền đến. Mơ hồ còn có thể nhìn thấy từng đạo hoàng quang phá diệt lấp lóe một màn, kia là trên người bọn họ kim cương phù bị phá tạo thành dị tượng. Thấy cảnh này Dương Tranh, trong lòng đồng dạng cũng là một trận nghiêm nghị. Hắn lần nữa nhìn thoáng qua bên cạnh Bích Thanh La một chút. "Bích tiên tử, bây giờ ngươi có tính toán gì?" Dương Tranh rất rõ ràng, mặc kệ hắn có muốn hay không, đều bị cuốn vào trường tranh đấu này vòng xoáy bên trong, vô luận như thế nào, dưới mắt hắn đều không có đường lui, muốn sống, nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp. Kia Lâm đạo trưởng cũng sẽ không quản hắn có phải là tiểu công gia, nếu là muốn giết hắn, khẳng định sẽ không chút do dự động thủ. Trước mắt hắn nhất định phải trước dựa vào Bích Thanh La ổn định Lâm đạo trưởng, sau đó mới có cơ hội mưu đồ như thế nào bảo mệnh thoát thân. Về phần vô lượng thọ Phật tự Phật môn luyện thể thuật, vẫn là thôi đi, có mạng sống, bàn lại cái khác. Chương 20. Mặt quỷ khỉ tu la chương 20, mặt quỷ khỉ tu la cũng không lâu lắm. Lâm đạo trưởng thân ảnh một lần nữa trở lại mấy người tầm mắt. Ở phía sau hắn, lúc này đi theo quỷ hỏa khô lâu quân đội còn rối, đã gia tăng đến hơn 13 cái. Mới muốn chạy trốn mấy người, một cái không kém tất cả đều bị Lâm đạo trưởng luyện thành quỷ hỏa khô lâu khôi lỗi. Mộ Dung Bát xem hai cha con, sắc mặt đã không thể dùng khó coi để hình dung, mà là một mảnh xanh xám, đôi mắt chỗ sâu còn có che giấu không ngừng phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Lâm đạo trưởng có thể sử dụng luyện thi thuật bảo chế những người này, liền cùng tăng có thể bảo chế cha con bọn họ. Mà rất hiển nhiên, ra hôm nay chuyện như vậy, Mộ Dung gia người cũng tốt, người của Liễu gia cũng được, nhưng phàm là hôm nay tham dự chuyện này phàm nhân, chỉ sợ không có một cái có thể sống đi ra Cựu Cung Sơn. chỉ sợ hắn là tuyệt đối sẽ không cho phép chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, dù sao, vô luận là Lâm đạo trưởng hay là một bên khác cái kia Vương tiên sư, đều là xuất từ danh môn chính tông tu tiên giả, há có thể để bọn hắn hỏng thanh danh của mình. Mộ Cho phụ tử xin giúp đỡ lần nữa nhìn về phía Bích Thanh La cùng Mộ Dung Thu. "Sư phụ, van cầu ngươi, mau cứu cha ta cùng đại ca." Mộ Dung Thu cầu khẩn thấy sư phụ Bích Thanh La. Bích Thanh La thở dài một cái, rốt cục mở miệng nói, "Bọn hắn tạm thời vẫn là an toàn, chờ đợi xem rồi nói sau. Đã chậm trễ không ít thời gian, đi thôi." Đại Hùng Bảo Điện bên trong, còn có 4 cái lệ quỷ cấp bậc quỷ linh phải giải quyết đâu. Lâm đạo trưởng đi tới, một mặt hờ hững nhìn lướt qua mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, "Mộ Dung bác xem phụ tử ba người, như là cái xác không hồn, đi theo sau Bích Thanh La, theo Lâm đạo trưởng, lần nữa hướng trong chùa phế tích đi đến." Lần này, Lâm đạo trưởng đến không tiếp tục để Mộ Dung bác xem bọn người xung phong, mà là mình xuất đội hướng tầng thứ nhị viện tử không nhanh không chậm tiến đến. Chờ bọn hắn chạy đến thời điểm, một bên khác tình huống, quả nhiên cùng bọn hắn bên này không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, Vương Thiên Sư sau lưng khôi lỗi, không phải quỷ hỏa khô lâu, mà là cường thi người. Trừ Liêu Xuyên cùng hắn cái kia thúc thúc Liêu Kiếm Nam bên ngoài, Liêu gia cao thủ còn lại, từng cái đều như là cường thi, thẳng tắp đứng tại Vương Thiên Sư sau lưng. Lúc này mới bất quá số khắc đồng hồ thời gian, lúc trước còn người sống sờ sờ, thế mà tất cả đều biến thành cương thi. Thời khắc này Liêu Xuyên, thất hồn lạc phách, toàn thân run rẩy, nếu như không phải Liêu Kiếm Nam đỡ lấy hắn, chỉ sợ hắn ngay cả đi đường đều làm không được. Bọn hắn thúc cháu hai người trên mặt, đồng dạng tràn ngập hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Mà nguyên bản một mực tại Liêu Xuyên bên người xung làm hộ vệ nhân vật kia hai cái đạo sĩ, lúc này một trái một phải, đứng tại Vương Thiên Sư bên cạnh. Trương đạo hữu chiêu này luyện cương thủ đoạn, là càng phát ra mạnh, bội phục, bội phục. Nhìn thấy Vương Thiên Sư bọn người, nhất là nhìn thấy phía sau hắn đám kia cương thi, Lâm đạo trưởng sắc mặt hơi đổi một chút, sau đó ngoài cười nhưng trong không cười lấy lòng Vương Thiên Sư hai câu. Lẫn nhau, lẫn nhau. Lâm đạo hữu luyện thi thuật cũng là càng phát ra tinh thâm, thời gian ngắn như vậy, liền dùng phàm nhân võ giả, luyện ra một nhóm luyện khí tầng 4 khô lâu khôi lỗi, lợi hại à. Kia Vương Thiên Sư cũng đồng dạng ngoài cười nhưng trong không cười chế giễu lại một câu. Hai người ngầm hiểu lẫn nhau cười ha hả, ánh mắt đồng thời lại nhìn về phía đen kịt đại hùng bảo điện. Hơn 300 năm quá khứ, cái này vô lượng thọ Phật tự đại hùng bảo điện lại vẫn như cũ đứng sừng sững ở đây, trừ tàn tạ một điểm bên ngoài, trong nhân thế mưa gió cũng không có triệt để phá hủy nó, đủ thấy lúc trước kiến tạo tòa đại điện này, vô lượng thọ Phật tự nên vận dụng bao nhiêu nhân lực vật lực. Lúc đầu cái kia cùng ngạo bá đạo hồ tăng, giờ phút này mặt trầm như nước, cô linh linh ôm cánh tay đứng tại một bên khác, mắt lạnh nhìn người của hai bên. Ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn lướt qua Bích Thanh La, lại như vô việc cũng nhìn về phía đại hùng bảo điện đại môn. Dương Tranh giờ phút này núp ở Bích Thanh La sau lưng, dùng hết khả năng giảm xuống lấy mình tồn tại cảm. Lâm đạo hữu, vẫn quy củ cũ. Quan sát một lát sau, Vương Thiên Sư nhìn về phía Lâm đạo trưởng. Quy củ cũ. Nói, hai người đồng thời bóp một đạo pháp quyết. Tật. Hai người cơ hồ vô điểm trước sau đồng thời điều khiển pháp kiếm, hướng phía đại hùng bảo điện trong môn một điểm, trong miệng quát chói hai một tiếng. Sau một khắc, trong tay hai người pháp kiếm bên trong, đồng thời kích xạ ra một đạo kiếm khí. Vương Thiên Sư bên trong tia kiếm khí kia, ẩn có tiếng long ngâm hổ khiếu truyền ra, Lâm đạo trưởng kiếm khí thì ẩn ẩn truyền đến trận trận lốt bốt phong lôi chi thành. Hai đạo kiếm khí trước sau xông vào đại điện bên trong. Một tiếng ầm vang tiếng vang, đột nhiên ở trong đại điện nổ đùng. Rầm rầm. Trong chớp mắt, cung điện kia lập tức bị hai đạo kiếm khí nổ chia năm xẻ bảy, đổ sụp thành đầy đất phế tích. Cùng lúc đó, hai người đồng thời lần nữa bấm niệm pháp quyết, Vương Thiên Sư bấm tay tại trên pháp kiếm không ngừng đả kích, vang vang vang, kỳ dị thanh âm, lập tức từ nó trong tay trên một kiếm truyền ra. Sau người mười mấy đầu luyện cương, lập tức như là tiếp vào một loại nào đó chỉ lệnh, hướng phía sụp đổ phế tích bên trong phóng đi, cũng dựa theo một loại nào đó quy luật, tại phế tích bốn phía kết thành một cái quái dị luyện cương trận. Lâm đạo trưởng lay động trong tay đồng thau chung nhỏ. Sau người quỷ hỏa khô lâu cũng xông tới, bọn hắn kết thành một cái tứ phương sông trận, thẳng tắp xông vào phế tích bên trong. Bành bành bành, đám xương khô này khôi lỗi vừa xông vào phế tích, bên trong liền có đồ vật gì bỏ ra, cùng bọn hắn nháy mắt giao chiến. Tại hào quang màu u lam chiếu dọi xuống, mọi người nhìn rõ ràng, kia phế tích trung ương xuất hiện bốn đầu cao bốn năm thước mặt quỷ đen mao hầu tử. Nói là hầu tử, kỳ thật cũng không chuẩn xác. Đầu lâu của bọn nó muốn so hầu tử lớn tầm vài vòng, hai mắt phát ra huyết hồng quang mang, lỗ mũi lớn lạ thường, hồng hộc ở giữa không ngừng có ngọn lửa màu đỏ như máu phun ra. Những này mặt quỷ đen mao hầu tử hai tay kỳ dài lại cũng thô to dị thường, hai chân thì rất ngắn rất nhỏ, cái đuôi như là roi vung vẩy ở giữa, rút không khí chung quanh phát ra đôm đốp tiếng nổ đùng đoàng. Đây là quái vật gì? Người bên ngoài nhìn thấy cái này bốn đầu quỷ dị quỷ khỉ, từng cái nhất thời bị hù mở to hai mắt nhìn, hãi nhiên tắt tiếng. Bốn đầu hầu tử táo bạo dị thường, lại lực lượng cũng lớn lạ thường, tam quyền lưỡng cước liền đem chung quanh quỷ hỏa khôi lồi đánh thất linh bát lạc, đứt gãy xương cốt rơi xuống một chỗ. Càng thêm chuyện quỷ dị, đi theo cũng xuất hiện. Những cái kia đứt gãy rơi xuống xương cốt, lại Lâm đạo trưởng kia kỳ dị tiếng chuông bên trong, thật nhanh lại lần nữa tổ hợp đến cùng một chỗ, lần nữa biến thành lúc đầu quỷ hỏa khô lâu khôi lỗi. Nhìn dạng như vậy, tựa hồ chỉ cần bọn chúng đầu lâu bên trên quỷ hỏa không tắt, bọn chúng sẽ không phải chết, thứ chi cho dù là tăng dã, còn có thể một lần nữa lắp ráp bên trên. Cái này bốn cái mặt quỷ đen mao hầu tử sau khi xuất hiện, Vương Thiên Sư cũng động. Hắn thôi động bốn phía luyện cương, hướng ở giữa xúm lại quá khứ, cùng những cái kia quỷ hỏa khô lâu khôi lỗi liên thủ, điên cuồng công kích tới bốn cái mặt quỷ hầu tử. Bất quá, cái này bốn cái mặt quỷ hầu tử cảnh giới rõ ràng muốn so bốn phía luyện cương luyện thi cao hơn một mạng lớn, vô luận là luyện cương hay là luyện thi, đều bị đánh cho không hề có lực hoàn thủ, căn bản là không có cách cho chúng nó tạo thành ảnh hưởng gì. hai vị còn không xuất thủ chờ đến khi nào? Không phải là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi? Vương Thiên Sư mặt lạnh lấy hướng Hồng Khôn thượng nhân cùng Bích Thanh la quát. Kia Hổ Tăng không nói một lời, tại bên hông một cái lớn cỡ bàn tay cái túi vỗ một cái kim hoàng nao chúng chọe pháp khí liền xuất hiện tại trong hai tay. Hắn đem khoác trên người cà sa kéo một cái, hướng không trung ném đi, tiếp theo tại trên mặt đất đạp một cái, nhảy dựng lên, phóng tới phế tích bên trên không, đứng yên tại lúc trước ném ra cà sa bên trên. Loạn xoắn bang, từng đợt chói tai chi cực, chấn nhiếp tâm hồn thanh âm, từ kia nao chúng chọe pháp khí bên trong truyền xuống, chấn phía dưới đất đá tung bay. Thân ở giữa kia bốn cái mặt quỷ đen mao hầu tử, lập tức phát ra chi chi thê lương hét dài, mặt quỷ cũng đi theo bắt đầu bặm mẹo, tựa hồ cực kỳ thống khổ bộ dáng. Bất quá, bọn chúng hai tay động tác cũng càng thêm điên cuồng táo bạo, quyền cước bay múa ở giữa, đánh luyện cương luyện thi tứ tán mà bay. Bích Thanh La trên mặt hiện lên một tia vẻ mặt bất đắc dĩ, đành phải cũng tại bên hông một cái túi nhỏ bên trên vỗ một cái. Sau một khắc, kia cái túi nhỏ buộc lên miệng bộ phun ra một đạo hào quang, một ngụm phi kiếm bắn ra, hướng về một cái trong đó mặt quỷ đen mao hầu tử cổ chém tới. Bốn tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, bây giờ trước sau xuất thủ, giữa sân chỉ còn lại có Liêu Xuyên cùng Mộ Dung Bác xem bọn hắn những người này. Liêu Xuyên ánh mắt lấp lóe, bám vào hắn tam thúc bên hai, không biết đang nói cái gì. Bên này, Mộ Dung Bác xem phụ tử cũng gom lại cùng một chỗ, tránh ra thật xa chiến trường, đem thanh âm ép tới cực địa, tựa hồ cũng tại thường nghĩ cái gì. Mộ Dung Thu nhìn thoáng qua Dương Tranh, nhỏ giọng nói, "Dương công tử, ngươi có tính toán gì? Đừng nghĩ lấy thừa cơ đảo tẩu sự tình, những người này cũng không phải đồ đần, đã mới vừa rồi không có động thủ diện sát chúng ta, liền mang ý nghĩa chúng ta đối bọn hắn mà nói, còn có cái khác tác dụng. Không trốn còn có cơ hội, một khi trốn, mạng nhỏ lập tức liền phải bàn giao." Dương Tranh lắc đầu, khuyên Mộ Dung Thu vài câu. Mộ Dung Thu sắc mặt lần nữa trở nên trắng bệnh, Hoa Dung Thảm đạm kinh ngạc nhìn xem Dương Tranh. "Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể chờ chết ở đây sao?" "Có lẽ vậy, chuyện kế tiếp ai có thể nói chúng đâu?" Dương Tranh lắc đầu. Hiện tại xuất hiện những vật này, căn bản cùng thực mộng minh trùng không có cái gì quan hệ, mà là cái này cổ tháp bên trong tự hành đản sinh quỷ quái. Chân chính đáng sợ đồ vật, đến bây giờ cũng còn chưa từng xuất hiện, đến cùng mọi người kết quả như thế nào, còn chưa biết được. Điểm này, chỉ sợ ở đây có lẽ chỉ có Dương Tranh cùng Bích Thanh La rõ ràng. Đối diện Liêu Xuyên hai chú cháu, nưu đồ bí mật sau một lúc, trong mắt Dương Linh Lợi đều đang lặng lẽ dò xét bốn phía. Bọn hắn phụ cận kia hai tên Long Hổ Sơn đạo sĩ, đối với hai người tiểu động tác phảng phất không nhìn thấy, nhưng nếu là nhìn kỹ, liền có thể phát hiện hai người bọn họ khoe miệng đều ngậm lấy một tia nhàn nhạt đùa cợt. Đồng nhiên, phế tích trung ương chiến đấu xuất hiện biến hóa kinh người. Chỉ thấy nguyên bản lâm vào thế yếu bốn đầu mặt quỷ hầu tử, trên thân đột nhiên bộc phát ra kinh người huyết khí quan mang. Ngay sau đó, khiến người khiếp sợ sự tình trình diễn. Kia bốn đầu mặt quỷ đen mao hầu tử thân thể đột nhiên chuyển ra rắc rắc như là bạo đầu thanh âm, sau đó đột nhiên hình thể không ngừng tăng gọn, trong chớp mắt liền hóa thành bốn đầu cao hơn một trượng to lớn quỷ quái. Huyết hồng cốt thứ cũng tại hình thể tăng gọn mấy mắt, xuyên thấu đen da lông già hiện lộ ra. Sau khi biến thân bốn đầu quỷ quái, hung tính đại phát, gào thét đem từng đầu luyện cương hòa luyện thi xé rách vỡ nát. Bốn tên luyện khí hậu kỳ tu tiên giả sắc mặt đồng thời có chút biến đổi. Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng hai người vội vàng rút kiếm cũng xông vào phế tích bên trong, riêng phần mình thi triển pháp thuật, chọn lựa một đầu quỷ quái, bấm niệm pháp quyết điên cuồng công kích. Chư vị thêm chút sức, cái này bốn đầu mặt quỷ tu la đã biến thân, nói rõ bọn chúng thể nội huyết sát ma khí đã tiêu hao không sai biệt lắm, bắt lấy bọn hắn liền có thể bắt đầu đào bảo, đều đừng có lại lưu thủ. Chiến đấu càng thêm kịch liệt, cũng càng thêm gay cấn. Bốn người kia không hổ là luyện khí hậu kỳ tu tiên giả, các loại pháp thuật tầng tầng lớp lớp thi triển mà ra, riêng phần mình cùng một đầu quỷ quái kịch liệt chém giết cùng một chỗ, đánh khó hòa giải. Đi. Đống nhiên, Liêu Xuyên thúc cháu hai người động. Kia Liêu Kiếm Nam nắm lấy Liêu Xuyên cánh tay, đem nó hung hăng hướng dưới núi ném đi, tiếp lấy dưới chân phát lực, hướng phía một cái khác phương hướng ngược nhau, thả người lao vùn vụt mà đi. Liêu Kiếm Nam khinh công tương đương lợi hại, vừa xài bước ra, liền tung vượt ra mấy trượng xa, hướng phía dưới núi chân phát phi nước đại. Liêu Xuyên bị nó thúc thúc ném ra ngoài về sau, thân thể tại không trung nhất chuyển, thẳng tắp hướng phía dưới vách núi rơi đi. Dám chạy trốn, thật sự là không biết sống chết. Thủ thật thủ ý hai cái đạo sĩ đều hừ lạnh một tiếng, riêng phần mình đều tế ra phía sau ôm một kiếm, cũng học sư phụ Vương Thiên Sư bộ dáng, bấm tay liên tiếp hướng mình trên pháp kiếm bắn tới. Thình thịch hành tiếng vang bên trong, nguyên bản đã chạy ra xa hơn 10 trượng thúc cháu hai người, lập tức như bên trong định tân chú, đột nhiên đình chỉ bước chân, hướng tại nguyên địa. Thủ thật thủ ý, bản thiếu đối đãi các ngươi không tệ a, còn xin xem ở ngày xưa phương diện tình cảm, thả chúng ta thúc cháu một ngựa. Liêu Xuyên mắt thấy liền muốn rơi xuống vách núi, kết quả lại cảm giác mình đột nhiên mất đi khống chế đối với thân thể cứng đờ rơi xuống đất, lập tức dọa đến quá sợ hãi, vội vàng hướng thủ thật thủ ý cầu xin tha thứ. Liêu Kiếm Nam tình huống cũng không tốt gì, hắn bị tên kia nam tử mũi ương triệt để khống chế, thân thể không tự chủ được bay ngược về đằng sau, rất nhanh liền lui trở về chỗ cũ. Các ngươi thế mà sớm tại trên người của chúng ta động tay chân. Liêu Xuyên cùng Liêu Kiếm Nam thúc cháu hai người, thần sắc phẫn nộ cùng hoảng sợ hướng hai cái đạo sĩ hét lớn. Một màn này rơi vào Mộ Dung Bát xem hai cha con trong mắt, lập tức dọa đến bọn hắn không còn dám có bất kỳ dị động, ngoan ngoãn đứng tại nguyên địa. Kia Lâm đạo trưởng giờ phút này mặc dù phân thân thiếu phương pháp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có giấu cái gì khác thủ đoạn. Hai người không dám mạo hiểm, chỉ có thể tâm như cho tàn đứng tại chỗ, nhìn xem bốn cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ cùng bị quái chiến. Phải thì như thế nào? Các ngươi những này sâu kiến, cũng xứng cùng chúng ta tu tiên giả bình khởi bình tọa đàm giao tình. Ngoan ngoãn trung thực ở lại, nếu không đừng trách bần đạo ra tay ác độc. Gọi là thủ thật đạo sĩ khinh thường cười lạnh nói. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của bọn hắn còn hướng Dương Tranh bên này lướt qua, bên khóe miệng treo nhàn nhạt đùa cợt vẻ trâm trọng. Thủ thật ánh mắt, ngoạn vị nhìn về phía Mộ Dung Thu. "Sư muội, ngươi xem trọng hai người bọn hắn, vi huynh đi làm một ít chuyện." Nói, kia thủ thật trên mặt lộ ra hèn mọn biểu lộ, rút kiếm hướng Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu bên này đi tới. Thủ ý thần sắc đờ đẫn mà nói, "Đến lúc nào rồi, còn muốn lấy điểm kia phá sự, cẩn thận chậm trễ sư phụ đại sự. Ta có chừng mực. Yên tâm đi, người nam kia chính là ngươi, vi huynh sẽ không động đến hắn." Thủ thật hắc hắc cười bị ổi nói. Thủ ý lập tức không nói lời nào, ánh mắt nhìn lướt qua Dương Tranh, trên mặt cũng hiện ra một tia dị dạng biểu lộ. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Mắt thấy kia thủ thật cười dâm hướng mình đi tới, Mộ Dung Thu bị hù hoa dung thất sắc, vội vàng đem một trường kim cương phù đập vào trên thân, một bên luống cuống tay chân cầm ra mấy đạo phù lục, một bên kinh hoàng hét lớn. Dương Tranh thần sắc hơi động một chút, sau đó chán ghét liếc qua cái này gọi thủ thật đạo sĩ, lại liếc mắt nhìn một cái khác đối với mình lộ ra thèm nhỏ dãi chi sắc nữ đạo sĩ, lấy tay bắt lấy Mộ Dung Thu cánh tay, đem nàng đẩy hướng Mộ Dung Bác xem phụ tử. Cũng không phải hắn động cái gì anh hùng cứu mỹ nhân tâm tư, kỳ thực là bị bất đắc dĩ. Ngay tại thủ thật đi tới thời điểm, bên kia đang cùng mặt quỷ tu la kịch chiến Bích Thanh La, thế mà còn nhớ được dùng thần thức cho hắn truyền một đạo tin tức. "Tiểu tử, cút sang một bên. Đừng tưởng rằng ngươi là sư muội ta con mồi, đạo gia ta cũng không dám đánh ngươi." Thủ thật thấy Dương Tranh lại dám xuất thủ, lúc này nết miệng cười gần uy hiếp nói. Dương Tranh căn bản không có cái gì nói nhảm, trực tiếp kích phát một đạo hỏa đạn phù. 7-8 đạo hỏa cầu liên tiếp đạn đánh tới hướng thủ thật. "Ngươi muốn chết?" Thủ thật nhất thời giận dữ, không thể không dừng bước lại, đội vàng bấm niệm pháp quyết huy kiếm, một bên né tránh, một bên bổ về phía trốn không thoát hỏa cầu. Tương đạo thanh quang kiếm khí từ nó trong tay pháp khí kiếm gỗ bên trong bắn ra, bổ ra Dương Tranh phát ra hỏa đạn. Đợi giải quyết hết cái này 7-8 cái hỏa đạn lúc, làm hắn càng căm tức một màn xuất hiện. Dương Tranh lại tế ra một chương hỏa đạn phù, bắt trước làm theo, kế tiếp theo đánh tới hướng thủ thật. Thủ chân khí nổi trận lôi đình, đành phải kế tiếp theo huy kiếm ngăn cản. Như thế liên tục, thủ chân pháp lực đã tiêu hao hơn phân nửa, không thể không bay ngược về đằng sau ra vài chục bước, dừng ở hỏa đạn phù phạm vi công kích bên ngoài, đằng đằng sát khí gắt gao nhìn chằm chằm Dương Tranh. "Tiểu tử, ngươi lại dám cùng chúng ta Long Hổ Sơn là địch?" Dương Tranh căn bản không tiếp hắn gốc dạng, hai tay các nắm bắt một chương hỏa đạn phù, chỉ là mặt không biểu tình nhìn chằm chằm hắn. Chỉ cần đối phương khẽ động, hắn liền nắm tay bên trong phù lục hất lên, đối phương lui ra phía sau, hắn liền thu hồi đi. Như thế mấy lần, khí kia thủ răng thật cây trực dương dương, nhưng lại hoàn toàn không làm gì được Dương Tranh. Hắn cũng bất quá chính là luyện khí tầng 3 tu vi, pháp lực kỳ thật rất có hạn. Hắn vốn cho là Dương Tranh bất quá chỉ là cái tán tu, căn bản không đáng để lo, nào ngờ tới đối phương đúng là khó giải quyết như thế, vậy mà có được cấp 1 hạ phẩm công kích phù lục, hơn nữa nhìn bộ dáng còn không ít. Hiển nhiên uy hiếp vô dụng, đánh lại đánh không lại, thủ thật một gương mặt lập tức trướng thành màu gan heo. "Ngươi cho đạo gia chờ lấy, đợi chút nữa đạo gia lại thu thập ngươi." Thủ thật biết không làm gì được Dương Tranh, dâm uy không cách nào đạt được, đành phải hậm hực con người trở về. "Dương công tử, cảm ơn ngươi." Mộ Dung Thu một mặt cảm kích hướng Dương Tranh không ngừng nói lời cảm tạ, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên rốt cục khôi phục một tia huyết sắc. Mộ Dung Bác xem hai cha con giờ phút này cũng tới đến Dương Tranh bên người, hai người ánh mắt phức tạp nhìn xem Dương Tranh, cũng đội vàng hướng hắn nói lời cảm tạ. Chỉ bất quá vừa nghĩ tới chuyện kế tiếp, trên mặt bọn họ thần sắc lo lắng làm sao cũng vung đi không được. "Kỳ thật chính ngươi cũng có thể giải quyết hắn, ngươi đối địch kinh nghiệm quá kém." Dương Tranh lắc đầu, thần sắc không chỉ có không có bất kỳ cái gì nhẹ nhõm, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Hắn cũng không cho rằng dọa lùi thủ thật sự thật không có sự tình. Long Hổ Sơn người chỉ sợ sẽ không như vậy bỏ qua, cùng giải quyết kia bốn cái mặt quỷ tu la, đợi chút nữa cái kia Vương Thiên Sư nói không chừng liền sẽ nổi lên tìm phiền phái với mình. Cũng may chuyện này hắn là dựa theo Bích Thanh La nói tới làm, nghĩ đến nàng không đến mức mặc kệ chính mình. Dương Tranh ánh mắt lần nữa nhìn về phía phế tích trung ương. Lúc này kia bốn cái mặt quỷ tu la tại bốn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ không ngừng công kích phía dưới, toàn thân huyết quang càng ngày càng yếu ớt, xem ra rất nhanh liền có thể bị giải quyết hết. Quả nhiên, lại sau một lúc lâu thời gian, trong đó một con mặt quỷ tu la đột nhiên phát ra một tiếng chi chi kêu thảm, đầu lâu bị Vương Thiên Sư một kiếm vào sạch, thân thể bịch ngã xuống đất về sau, cấp tốc co lại nhỏ, cuối cùng biến thành một vũng máu mà chết. Mặt khác ba con mặt quỷ tu la cũng rất nhanh chóng đỡ hết nổi, trước sau bị khác ba người giải quyết. Bốn người thoáng tu chỉnh một lát, Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng. Hai người lập lại chiêu cũ, một cái phủi kiếm, một cái dao chung. Trong phiến khắc, mới bị bốn cái mặt quỷ tu la đánh thất linh bắt lạc luyện cương luyện thi, lại đầy sinh lực khôi phục lại, phân biệt đứng ở phía sau hai người. Chỉ bất quá, những này một lần nữa phục sinh luyện cương luyện thi, tứ chi phần lớn trở nên tàn khuyết không đầy đủ, xem ra hơi có chút thê thảm. Bốn người gom lại cùng một chỗ, thương nghị. Một lát sau, bốn người đồng thời xuất thủ, bắt đầu riêng phần mình thi pháp thanh lý lên đại điện phế tích, tìm kiếm lấy bảo tàng chỗ. Chương 21. Thi âm ma quật chương 21, thi âm ma quật tìm được. Đại hùng bảo điện phế tích góc tây bắc, truyền đến một đạo ngạc nhiên thanh âm. Mọi người thần sắc đều là khẽ động, nhao nhao vây lại, liền ngay cả Mộ Dung Bát xem phụ tử cùng Liêu Xuyên thúc cháu cũng không ngoại lệ. Bọn hắn dù sao cũng là lần này sự kiện người đề xuất, cho dù lưu lạc làm tù nhân, nhưng tương tự rất muốn biết, cái này bên trong đến cùng cất giấu bảo vật gì. Chỉ thấy tại Đại Hùng Bảo Điện góc tây bắc trên mặt đất, có một khối to lớn màu đen hòn đá, nhìn nó bộ dáng rõ ràng chính là một đạo cửa đá. Trên đó đất mặt đã bị dọn dẹp sạch sẽ, hoàn toàn bại lộ trong không khí. Cửa đá dài ước chừng hơn một trượng, rộng 6 thước có hơn, so nền đá mặt hơi thấp 4-5 tấc, bên cạnh còn có mới xốc lên phiến đá. Xem ra lúc trước cái này cửa đá là bị che giấu tại phiến đá phía dưới, là lấy không ai phát hiện nó. Trước mắt cái này bố cục, nơi đây cửa đá phía dưới có thể là một đầu dưới mặt đất mật đạo, nói không chừng chính là thông hướng tàng bảo điện. Cũng không biết cái này cửa đá là dùng tài liệu gì luyện chế, lại có thể ngăn trở tu tiên giả thần thức dò xét. Phải biết, tu tiên giả thần thức vẫn là có thể thẩm thấu nhất định tầng đất khoảng cách, như phía dưới này thật có mật thất không gian, khẳng định là không có cách nào giấu giếm được tu tiên giả thần thức dò xét. Nhưng bốn cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, trước đây ai cũng không có phát giác được, đủ thấy khối đá này cửa tài liệu đặc thù. Phát hiện cửa đá chính là Lâm đạo trưởng, nhưng kỳ quái là, hắn cũng không có lựa chọn tự mình mở ra trước cửa đá, mà là tại phát hiện cửa này về sau, lập tức liền chào hỏi những người khác tới. Mặt khác ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, đều là thâm ý sâu sắc nhìn lướt qua Lâm đạo trưởng. "Tiểu bối, ngươi quá khứ đem kia cửa đá xốc lên." Vương Thiên Sư dùng tay chỉ Dương Tranh, mắt lạnh nhìn hắn, lấy không thể nghi ngờ băng lãnh giọng điệu, hướng hắn quát. Dương Tranh trong lòng nhất thời một trận thâm giận. Cái này lỗ mũi trâu, rõ ràng chính là mượn cơ hội trả thù. Dương Tranh ánh mắt không khỏi hướng Bích Thanh La nhìn sang. Bích Thanh La thần sắc lạnh nhạt, khẽ bước cầm nói, "Yên tâm đi, nếu có chuyện gì, chúng ta đều sẽ ngay lập tức xuất thủ. Ngươi không phải có kim cương phù a, trực tiếp dùng tới đi." "Lệ mề cái gì? Nhanh lên." Vương Thiên Sư lần nữa nghiêm nghị quát. Thủ thật một mặt đắc ý, hừ lạnh nói, "Tiểu tử, ngươi không phải châu a? Nhìn đạo gia chơi như thế nào chết ngươi." Mộ Dung Thu mặt mũi tràn đầy áy náy, nếu không phải nàng, Dương Tranh cũng sẽ không đắc tội thủ thật, nàng tâm lý rất băn khoăn, ngập ngừng nói nói, "Dương công tử, thiếp thân cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới." Lúc đầu đang đắc ý thủ thật, nhìn thấy một màn này, lập tức như cùng ăn như con rồi khó chịu, hung dữ phân biệt chừng Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu các một chút. Thủ ý thì hừ lạnh xì một tiếng kinh miệt, không muốn mặt cậu nam nữ. Dương Tranh cùng Mộ Dung Thu đều không để ý đến hai người này, chuẩn bị tiến lên đẩy ra kia cửa đá. Cái này cửa đá xem xét liền phi thường nặng nề, chúng ta cũng tới phụ một tay. Vượt quá mọi người đó là, Mộ Dung Bác xem lại cũng lôi kéo nhi tử đi lên trước, sắc mặt của hắn giờ phút này đã khôi phục bình thường, phảng phất lúc trước phát sinh sự tình, hắn tất cả đều quên như vậy. Dương Tranh cảm thấy ngoài ý muốn, đồng thời cũng có chút cảm động, thế là từ trên thân phân biệt móc ra hai tờ kim cương phù cùng tịch tà phù, đưa cho Mộ Dung Bác xem phụ tử, nói: "Đa tạ Mộ Dung tiền bối cùng Mộ Dung huynh, đều dùng tới phù đi." Hai cha con gật gật đầu, đưa tay tiếp nhận Dương Tranh đưa tới phù lục, phân biệt cắn nát ngón trỏ, nhỏ máu về sau, đập vào trên thân. Dương Tranh lúc trước sử dụng phù lục, có tác dụng trong thời gian hạn định bất còn, cũng là khỏi phải tại mặt khác dùng phù. Bốn người phân chạm tại cửa đá bốn góc, sau đó đồng thời lấy tay bắt lấy một góc, nhìn nhau một chút, đồng thời phát lực, thử một chút, phát hiện cái này cửa đá quả nhiên là phiến đá kết cấu, bất quá rất dày, nhưng cũng không có cái khác kéo đẩy cơ quan, liền kế tiếp theo tăng lực, hướng lên nhấc đi. Cửa đá dần dần bị bốn người nâng lên, một cỗ mùi hôi khí tức từ khe cửa đá khe hở bên trong truyền ra, thu đến mọi người một trận phiền ác, không tự chủ được nhau nhau lùi ra ngoài mấy bước. Bốn người cẩn thận đem cửa đá chuyển qua một bên, một đầu rộng chừng 8-9 thước thông đạo dưới lòng đất xuất hiện tại trước mắt mọi người. Để lối đi này trong không khí bại lộ gần nửa canh giờ, kia Vương Tiên Sư khảo thí một cái mặt dưới không khí tình huống về sau, ánh mắt lần nữa băng lãnh nhìn về phía Dương Tranh. "Tiểu bối, ngươi dẫn đầu xuống dưới tìm kiếm đường, thủ thật thủ ý, đem cái này hai đạo phù cầm, đi theo phía sau hắn, chú ý đừng để tiểu tử này đùa nghịch hoa dạng gì." Vương Tiên Sư cực kỳ bá đạo lần nữa mệnh lệnh Dương Tranh xuống dưới dò đường, cũng lấy ra hai đạo cấp 1 hạ phẩm phòng ngự phù lục, giao cho mình hai người đệ tử, mệnh bọn hắn đi theo giám thị Dương Tranh. Dương Tranh lần nữa nhìn thoáng qua Bích Thanh La bọn người, ba tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ đều mặt không biểu tình, không ai mở miệng, hiển nhiên đều đồng ý Vương Thiên Sư cái này an bài. Tâm hắn bên trong không khỏi cảm giác một trận băng lãnh. "Dương công tử, chúng ta cùng ngươi cùng một chỗ xuống dưới, đi thôi." Mộ Dung Bác xem vô Dương Tranh bà bay, đúng là đi đầu đi tiến vào con đường bằng đá bên trong. Dương Tranh gật gật đầu, không nói một lời theo sát phía sau cũng đi vào. Mộ Dung Hạ cùng Mộ Dung Thu huynh muội thì đi theo Dương Tranh đằng sau, cũng bước nhanh đi vào. Thủ thật thủ ý kiến đây, phân biệt đem phù lục đập vào trên thân về sau, cũng đi theo. Con đường bằng đá bên trong cũng không tính quá tối đen, thường cách một đoạn khoảng cách, trên vách tường đều khảm nạm có tản ra nhàn nhạt huỳnh quang kỳ thạch. Những cái kia huỳnh quang mặc dù hơi có chút ảm đạm, nhưng cũng có thể đem con đường bằng đá bên trong con đường chiếu rõ ràng. Đi xuống thềm đá cũng không phải là thẳng, dưới hơn 30 giây, mọi người liền gặp một cái chỗ ngoặt bình đài. Bình đài bốn phía chỉ có hai mặt trên vách đá có cửa, một mặt là Dương Tranh bọn hắn xuống tới phương vị này, mặt khác thì là chết đối diện trên vách tường vị trí. Chỗ này bình đài có chút rộng lớn, trong đó một mặt không có tường dưới thạch bích, còn trưng bày một trương phiến đá giường cùng bàn đá. Trên giường có chút hư thối thành cho đồ vật, trên bàn đá dấu tuyết. Mới tại hạ đi quá trình bên trong, Dương Tranh liền đã cùng Mộ Dung Bác xem đổi cái vị trí. Mộ Dung Bác xem tuy nói là huyền giai hậu kỳ đỉnh phong tông sư, nhưng dù sao chỉ là cái phàm nhân, vô lượng thọ Phật tự phế tích bên trong xuất hiện quái vật, căn bản không phải phàm nhân có thể đối phó. Thời khắc nguy hiểm, người ta mộ cho phụ tử đều nguyện ý cùng mình cùng tiến lùi, này vân vân ý thực tế khó được, mình lại có thể nào để người ta kế tiếp theo thay mình mạo hiểm. Dương Tranh một tay nắm lấy huyền trọng đoản kiếm, một tay nắm bắt một chồng hỏa đạo phù, trên thân càng là thiếp mấy đạo phù. Tại chỗ này chỗ ngập trên bình đài dừng lại chốc lát, lặng yên thả ra thần thức, cẩn thận liếc nhìn mấy lần, xác nhận một chỗ khác cũng không có nguy hiểm về sau, lúc này mới đi vòng qua khứ. Theo ở phía sau thủ thật cùng thủ ý hai người, đến trên bình đài về sau, còn cố ý dùng trong tay pháp kiếm tại những cái kia mục nát cho bên trong gậy một phen, xác nhận cũng vô thứ gì về sau, lúc này mới thất vọng lại đuổi tới Dương Tranh bọn người. Lần này, thềm đá liền tương đối dài, khoảng chừng 7-80 giây. Dương Tranh đoán chừng một chút, cái này dưới mặt đất phòng tối, cách xa mặt đất tối thiểu hẳn là có hơn 30 mét sâu. Càng hướng phía dưới đi, trung quanh khí tức liền càng phát âm trầm. Phía dưới phòng tối phía lối vào, mơ hồ có nhàn nhạt màu xanh lục quang mang đang lóe lên, phản phất kia cửa hang bên trong ẩn giấu đi cái quỷ gì quái như. Dương Tranh chú ý tới, đang rơi xuống bên này thềm đá thời điểm, hai bên con đường bằng đá trên vách tường xuất hiện một chút quái dị leo dây. Những này leo dây vô luận là rễ cây hay là diệp tử, đều là đen nhánh, rất quỷ dị, còn tản ra nhàn nhạt khí tức hôi thối, hun người muốn nói. Dương Tranh trầm ngâm một chút, thừa dịp thủ thật thủ ý không chú ý, lại phân biệt lấy ra hai đạo an thần phù, lặng lẽ đưa cho sau lưng Mộ Dung Bác xem phụ tử, cùng sử dụng ánh mắt hướng Mộ Dung Thu ra hiệu một chút. Ba người lập tức hiểu ý, đội vàng lặng lẽ đem an thần phù dán tại trên thân. An thần phù vốn phải là dẫn đốt về sau, hóa thành phù thủy sử dụng, nhưng nếu không thay đổi phù thủy, chỉ thiếp thân mang theo lời nói, cũng có thể tạo được ngưng thần định tức công hiệu. Quả nhiên, mang lên an thần phù về sau, ba người lập tức cảm thấy, chung quanh kia khiến người khó nhịn mùi hôi ác khí mang tới khó chịu cảm giác, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa, đều là cảm kích nhìn Dương Tranh một chút. Bốn người sau lưng thủ thật thủ ý liền không có tốt như vậy qua, lúc này đều là nhíu chặt lông mày, thần sắc cảnh giác nhìn chằm chằm phía dưới. Dương Tranh lần đầu tiên nhìn thấy những này leo dây thời điểm, trong đầu liền hiện lên một chút tin tức, cũng ước chừng đoán được một chút sự tình. Tại vu tộc trong truyền thừa, đối với loại thực vật này có ghi chép tỉ mỉ. Bọn chúng gọi thi ma dây leo là một loại chỉ sinh trưởng tại có thể sinh ra thi ma thi âm chi địa. Nơi đây đã xuất hiện những này quỷ dị dây leo, phía dưới là địa phương nào, đã là không cần nói cũng biết. Hắn thực tế là không nghĩ tới, vô lượng thọ Phật tự đại hùng bảo điện phía dưới, thế mà lại có như vậy một chỗ nuôi dưỡng thi ma chi địa. Cái này căn bản liền không phải cái gì phòng bảo tàng. Hắn rất muốn như vậy trở về, nói cho người ở phía trên, phía dưới này căn bản không thể đi. Nhưng hắn rõ ràng hơn làm như thế hậu quả, chỉ có thể gia tốc tử vong của hắn. Chứ càng thêm cẩn thận một chút, kế tiếp theo trước tiến vào bên ngoài, hắn hiện tại không có cái khác bất kỳ lựa chọn nào. Hắn hiện tại đã triệt để minh bạch, lúc trước những cái kia thạch tượng quỷ quái là thế nào đến, những cái kia lục sắc quỷ hỏa lại là cái gì. Vậy căn bản cũng không phải là bình thường quỷ linh, mà là đáng sợ hơn, càng thêm hiếm thấy thi âm ma linh. Cái kia quỷ hỏa cũng gọi thi âm ma hỏa. Lúc trước kia bốn cái mặt quỷ đen ma hầu tử, hẳn là chỗ này trong lòng đất đạn sinh thi âm ma vật. Dương Tranh đột nhiên ý thức được lúc trước một chút bị mình sơ sót chi tiết. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng, giống như cái kia Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng, đối cái này bên trong xuất hiện quỷ quái, không có cảm giác được bất kỳ kỳ quái, thậm chí còn ung dung không vội bố trí thủ đoạn đối phó với bọn họ. Hẳn là hai người bọn họ kỳ thật đã sớm nhận ra những quỷ quái kia lai lịch. Hơn nữa, hai người bọn họ có thể hay không đã sớm đoán được, cái này bên trong khả năng tồn tại một chỗ thi âm ma địa. Hai người này quả thực đáng hận, đừng để ta chờ đến cơ hội. Dương Tranh tâm lý âm thầm thề, chỉ cần lần này có thể thoát thân, ngày sau tất yếu để hai người này trả giá bằng máu. Hắn giờ phút này không còn dám thả ra thần thức, toàn thân kéo căng, cẩn thận nhìn chằm chằm phía dưới, từng bước một, chậm chạp hướng phía dưới đi đến. Thi âm ma địa bên trong, đến tột cùng vẫn tồn tại cái gì kinh khủng đồ vật, không ai có thể biết. Thần thức thuộc về linh tính chi lực, rất dễ dàng liền có thể bị thi âm ma vật phát giác được. Tiểu tử, đi nhanh điểm, đừng lèm mà lèm mề, muốn hay không đạo ra ta giúp ngươi một đêm. Yên tĩnh con đường bằng đá bên trong, đột nhiên truyền đến thủ thật âm kia cùng thanh âm, cái này đột nhiên động tĩnh, dọa mọi người nhảy một cái. Không biết có phải hay không ảo giác, Dương Tranh phát hiện, trên vách tường thi ma dây leo tại thủ thật lúc nói chuyện, vậy mà vặn bẹo run run mấy lần. Dương Tranh thật nghĩ hung hăng chửi mắng vài câu ngu xuẩn, nhưng hắn cuối cùng không hề nói gì, không nói một lời nhanh chóng hướng phía dưới đi đến. Dương Tranh dự cảm đến, chỗ này thi âm ma rất khả năng chính là khăng khít minh vực lối vào chi địa, như thế, cũng liền mang ý nghĩa, phía dưới nguy hiểm lớn nhất, kỳ thật vẫn là kia thực mộng minh trùng. Về phần quỷ quái, nhưng thật ra là căn bản không dám tới gần thi âm chi địa. Vũ đạo trong truyền thừa, đối thi âm ma địa cũng từng có kỹ càng giới thiệu, nhất là đối thi âm ma địa bên trong đạn sinh âm ma, giới thiệu cặn kẽ nhất. Thứ này là vu tộc tiên địch, vu tộc người nghiên cứu bọn chúng chỗ tốn hao thời gian, thậm chí so nghiên cứu thần linh còn nhiều. Nghĩ như vậy, Dương Tranh rất nhanh liền ý thức được, phía dưới này xem ra hung hiểm, nhưng kỳ thật chưa hẳn liền hung phạm hiểm. Chỉ cần không đụng vào bên trong cấm kỵ chi vật, liền sẽ không bị âm ma cuốn lên, mà mình đã ngưng tụ vũ linh, thật muốn có âm ma xuất hiện, ngay lập tức liền có thể cảm ứng được, bởi vậy, chỉ cần cẩn thận một chút, sẽ không có vấn đề gì. Kia thủ thật làm sao biết, ngay tại cái này trong chớp mắt cơ vu, Dương Tranh đầu góc bên trong đã chuyển nhiều như vậy suy nghĩ, nhìn thấy bị mình mắng một câu, Dương Tranh liền ngoan ngoãn nhanh chóng chuyến về, lập tức đắc ý cười ha hả. Hắn cười to thời điểm, vẫn không quên để mắt hướng về đầu lạnh lùng nhìn hắn Mộ Dung Thu, đắc ý bĩu môi. Dương Tranh cũng lười để ý tới cái kia không biết chết sống thủ thật, một mực hướng phía dưới đi mau. Tiểu tử này đã bị thực mộng minh trùng ăn mòn một cảnh, cách chết kỳ thật đã không xa, không cần thiết cùng một kẻ hấp hối sắp chết tốn nhiều miệng lưỡi. Dương Tranh hướng phía dưới đi một đoạn về sau, dần dần phát giác được một chút chỗ không đúng. Hắn phát hiện cái này bên trong càng đi xuống, địa thế liền càng quáng đạt. Đương nhiên, cũng không phải là nói thêm đá biến rộng lớn, mà là không gian bốn phía biến khoáng đạt rất nhiều. Lần này phương tựa như là một cái thiên nhiên dưới mặt đất độc vật, chỉ là dựa vào địa thế bị người vì mở một đầu thềm đá mà thôi. Còn chưa đi đến thềm đá cuối cùng, Dương Tranh liền phát hiện, mình bây giờ đã đặt mình vào tại một tòa khổng lồ trong lòng đất. Cùng đi đến thềm đá cuối thời điểm, Dương Tranh lập tức chố mắt. Một tòa khổng lồ địa quật xuất hiện tại trước mắt, trong lòng đất cảnh tượng thần bí mà quỷ dị. Đây là một cái tối thiểu có hơn 100 mét cao, vài trăm mét thọc sâu to lớn địa quật. Dương Tranh bọn hắn hiện tại đứng đầu này thềm đá, bất quá là dọc theo địa quật vách đá mở ra một đầu hướng lên nhân công thông đạo mà thôi. Địa quật trung ương có một gốc tản ra nhàn nhạt xanh lét quang mang thô thấp quái thụ. Này cây vô luận là thân cảnh hay là diệp tử, đều là đen như mực, nhưng lại đều tản ra màu xanh lục quang mang, liền như là một gốc thiêu đốt lên xanh lét ngọn lửa to lớn dây leo bụi cây. quái thụ bộ rễ cùng cành lá đều rất phát đạt, hướng bốn phương tám hướng kéo dài mà đi, cơ hồ bò đầy toàn bộ địa quật mặt đất, cùng bốn bề vách đá. Lúc trước tại con đường bằng đá bên trong nhìn thấy kia thi ma dây leo bất quá là nó dọc theo đi một chút sợi rễ mà thôi. Đây chính là hình thành chỗ này thi âm chi địa kẻ cầm đầu, trong truyền thuyết, cực kỳ tà dị thi âm ma cây. Chỉ bất quá, nhìn nó hiện tại lớn tiểu cùng quy mô, hẳn là vẫn chỉ là ở vào sơ cấp nhất giai đoạn. Tại vu tộc ghi chép bên trong, thành thục thể thi âm ma cây có thể trực tiếp hình thành một cái có được mấy trăm ngàn mét vuông km tiểu giới mặt, cũng chính là trong truyền thuyết thi âm ma vực. Cái này bên trong cũng bèn bèn chỉ có cấp thấp nhất thi âm ma linh sinh ra, thậm chí ngay cả thi âm ma khí cũng còn không có hình thành, chỉ có thể coi là một chỗ thi âm ma quật mà thôi. Nhưng dù là như thế, Dương Tranh vẫn như cũ âm thầm rung động không thôi. T. Cái này, đây là cái gì? Sau lưng truyền đến khiếp sợ thanh âm, lại là Mộ Dung Bác xem bọn người, cũng xuống đến thềm đá cuối cùng, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt về sau, phát ra rung động cùng nghi vấn. Xuống tới mấy người, đều bị cảnh tượng trước mắt kinh ngạc đến ngây người. Bọn hắn không chỉ có nhìn thấy thi âm ma cây còn chứng kiến quái thụ phụ cận, đặt vào một bộ màu đen to lớn thạch quan. Bộ kia thạch quan bên cạnh, dựng thẳng một khối cao tới hơn 10 mét to lớn màu đen bia đá, trên đó khắc họa có văn tự cùng bức họa, ẩn ẩn lóe ra nhàn nhạt huy quang, chỉ là cách xa nhau rất xa, thấy không rõ lắm là cái gì. Quái thụ một bên khác, còn có một cái tản ra nhàn nhạt lục quang ao. Kia ao khoảng cách Dương Tranh bọn hắn bên này khá gần, mới tại con đường bằng đá trông được đến lấp lóe lục quang, hẳn là trong hồ mặt nước ba động tạo thành hiện tượng. Ánh mắt của mấy người tự nhiên mà vậy đều tại cái này bên trong liếc nhìn bắt đầu, rất nhanh liền chú ý tới kia ao. Tại kia ao trong nước hồ, nổi lơ lửng 6 đám 5 đấm lớn tiểu nhân xanh lét quang cầu, cũng không biết là cái gì. Bọn hắn tựa như bật sống, ở trong ao bơi qua bơi lại. Dương Tranh lần nữa nhìn thật sâu một chút kia ao, sau đó lặng yên hướng Mộ Dung Bác xem bọn hắn làm thủ thế, ra hiệu bọn hắn mau chóng rời đi cái này bên trong, trở về mặt đất. Mà thủ thật thủ ý hai người, giờ phút này cũng không dám lên tiếng. Đất này quật bên trong cảnh tượng thực tế là quá mức quỷ dị, bọn hắn nhất định phải nhanh lên đi, đem việc này báo cho sư phụ biết được. Sáu người dựa theo lai lịch đường cũ trở về, mấy phút đồng hồ sau, thuận lợi xuất hiện trên mặt đất. Thủ thật thủ ý hai người, đem phía dưới tình huống kỹ càng nói một lần. Bốn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ sau khi nghe xong, thần sắc khác nhau. Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng hai người, trên mặt đều xuất hiện một vòng vui mừng, cái kia hồ tăng song mi khóa chặt, lâm vào trầm tư, Bích Thanh La thì nhíu mày nhìn về phía Dương Tranh. Dương Tranh trước nhẹ gật đầu, tiếp lấy lại lắc đầu, Bích Thanh La lập tức hiểu ý, thần sắc lập tức trở nên vô song nghiêm trọng. Dương Tranh đã thông qua ám chỉ, minh xác báo cho Bích Thanh La, thực mộng minh trùng ngay tại phía dưới, hơn nữa còn báo cho nàng, mình cũng không có cách nào đối kháng kia thực mộng minh trùng. Đi, đi xuống xem một chút. Thủ thật thủ ý, đem hai người bọn họ cũng mang lên. Vương Thiên Sư không chần chờ nữa, thả người nhảy tiến vào con đường bằng đá bên trong. Thủ thật thủ ý hai người áp lấy sắc mặt như cho tàn liêu xuyên hai chú cháu, theo sát phía sau tiến vào con đường bằng đá bên trong. Những người còn lại đi theo cũng nhao nhao tiến vào con đường bằng đá. Mấy phút đồng hồ sau, mọi người tất cả đều đi tới thi âm ma quật bên trong. Vương Thiên Sư, Lâm đạo trưởng, nhìn hai vị dáng vẻ, tựa hồ đối với chốt như vậy hiểu rất rõ à. Không biết hai vị là không có thể hướng bần tăng giới thiệu một hai đâu. Cái kia hồ tăng Hồng Khôn thượng nhân rốt cục mở miệng, hắn cũng không phải là Cửu Châu người, mà là đến từ Tây vực, lên tiếng cũng không thuần khiết, bất quá lại cũng không ảnh hưởng giao lưu. Nơi này xem xét cũng không phải là địa phương tốt gì, căn bản cùng Phật môn phòng bảo tàng không có cái gì quan hệ. Hồng Khôn thượng nhân này đến, vì Phật môn bảo vật cùng truyền thừa, như cái này cùng mịt mờ ô chọc ma quỷ chi vật, hắn không nhiều hứng thú lắm. Thất vọng chi hơn, hắn đối loại địa phương này cũng sinh ra một chút hiểu rõ hứng thú. Dù sao, chỗ như vậy, hắn hay là lần đầu thấy được, nếu là có thể tăng trưởng điểm kiến thức cũng là tốt. Tiến vào cái này bên trong về sau, Bích Thanh La sắc mặt trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nàng đã cảm giác được rõ ràng thực mộng minh trùng khí tức, chỉ là nàng dù ở trong giấc mộng gặp qua kia kinh khủng côn trùng, tại trong hiện thực nhưng lại chưa thấy qua, không cách nào xác định bọn chúng là cái gì hình thái. Nàng không khỏi hướng bên cạnh Dương Tranh lộ ra một cái tìm kiếm ánh mắt. Dương Tranh hướng ao phương hướng nàng chép miệng. Bích Thanh La lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Một con thực mộng minh trùng là đủ muốn cái mạng nhỏ của nàng, mà cái này bên trong lại có 6 con. Sắc mặt của nàng lập tức trở nên hết sức khó coi, trong lòng âm thầm hối hận, ánh mắt bắt đầu không ngừng liếc nhìn xung quanh. Hắc hắc, không dối gạt Hồng Khôn đạo hữu, hai người chúng ta cũng chỉ là tại Cửu Châu một chút cổ lão điện tịch bên trong, nhìn thấy qua cùng loại địa phương ghi chép, nhưng cụ thể tình hình, hôm nay cũng là lần đầu thấy được, đối loại địa phương này, kỳ thật cũng không tính hiểu rõ hơn. Vương Thiên Sư ngoài cười nhưng trong không cười nói. Từ sau khi đi vào, Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng ánh mắt hai người, liền một mực như có như không đang nhìn chiếc kia to lớn thạch quan, đôi mắt chỗ sâu lóe ra điên cuồng vẻ tham lam. Phản phất kia trong thạch quan, có dấu cái gì cự bảo, đáng giá bọn hắn trả bất cứ giá nào cũng muốn đem tới tay. Bất quá, hai người nhưng lại đồng dạng rất khắc chế, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn cũng cùng những người khác đồng dạng, ngay tại cẩn thận quan sát trong lòng đất hết thảy. Chương 22. Đoạt linh ma hóa, tự tư lạnh lùng chương 22, đoạt linh ma hóa, tự tư lạnh lùng đi. Lâm đạo trưởng nhẹ nhàng lay động một chút trong tay chúng nhỏ, 10 cái quỷ hỏa khô lâu khôi lỗi, lung la lung lay, bước ra thềm đá cuối bệ đá phạm vi, rơi vào địa quật trên mặt đất. Trên mặt đất, giăng khắp nơi, lít nha lít nhít bao trùm lấy vô số bước lên lục hỏa sợi rễ, nhìn xem cũng làm người ta tê cả da đầu, không ai dám tại không rõ hư thực tình huống dưới, tùy tiện đạp tiến vào kia phiến phạm vi. Cho dù là đối cái này bên trong từng có hiểu một chút Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng cũng không dám. Lâm đạo trưởng thả ra quỷ hỏa khô lâu thời điểm, Vương Thiên Sư cũng gảy nhẹ pháp kiếm, thôi động hắn luyện cương xông vào. Dương Tranh đứng ở bệ đá một góc, cùng cái khác người khác biệt, ánh mắt của hắn giờ phút này ngay tại quét mắt trên bệ đá người. Lúc này, đứng tại bệ đá tuyến ngoài cùng, chính là bốn vị tu vi cao nhất tu tiên giả. Bốn người này lúc này cũng là cao độ đề phòng, người người trên thân đều sáng lên pháp quang vòng bảo hộ. Tại phía sau bọn họ là Thủ Thật, Thủ Ý cùng Liêu Xuyên thúc cháu, lại phía sau mới là Dương Tranh bốn người bọn họ. Đột nhiên, Dương Tranh chú ý tới, Thủ Thật cùng Thủ Ý hai người trên mặt, ẩn ẩn có chút tinh mịn lục văn lóe lên một cái rồi biến mất, hai người đối với biến hóa trên người, không chút nào quyết, vẫn thò đầu ra nhìn đang ngó chừng những cái kia luyện cương hòa luyện thi nhìn. Trông thấy một màn này, Dương Tranh trong lòng lập tức giật mình, ánh mắt không khỏi nhìn về phía ao phương hướng. T. Quả nhiên. Dương Tranh hít vào một ngụm khí lạnh. Trong hồ lục sắc quan đoàn, chẳng biết lúc nào, lại thiếu hai cái, còn chỉ còn lại có bốn cái. Dương Tranh nghĩ nghĩ, lặng yên bắt lấy bên cạnh Mộ Dung Thu tay nhỏ, cũng không lo được nam nữ có khác, tại Mộ Dung Thu ửng đỏ mặt thời điểm, càng là trực tiếp đem miệng áp vào bên tai nàng, dùng thanh âm cực nhỏ, căn dặn nàng hai câu. Mộ Dung Thu bên tai đều đỏ, nhưng thần sắc trên mặt lại đột nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, tranh thủ thời gian đem Dương Tranh lời nói, lại lấy phương thức giống nhau, truyền đạt cho phụ thân cùng huynh trưởng. Bốn người lặng yên không một tiếng động hướng vách đá phương hướng nhích lại gần, rời xa thì mà dày léo khu vực. Lúc này, những cái kia luyện cương hòa luyện thì đã đi ra mấy chục mét, sự tình gì cũng không có phát sinh. Thấy cảnh này Vương Tiên Sư cùng Lâm đạo trưởng trên mặt cùng lộ ra khó nén vui mừng. Hồng Khôn thượng nhân mày nhíu lại càng chặt. Đứng tại Dương Tranh phía trước cách đó không xa Bích Thanh La, thân thể mềm mại đột nhiên rung động nhẹ nhẹ một chút. Sau một khắc, nàng thần sắc khẽ biến đổi vàng hướng lui lại đi, cho đến tối lui đến Dương Tranh phụ cận mới dừng lại. Nó xuất thủ. Bích Thanh La âm thanh run rẩy thấp giọng hướng Dương Tranh nói. Dương Tranh cũng không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thực Mộng Minh trùng hạ thủ chọn lựa đầu tiên đối tượng, tự nhiên là những cái kia mộng cảnh từng bị ăn mòn qua người. Có cảm giác gì? Dương Tranh nhỏ giọng hỏi. Chính là bỗng nhiên cảm giác sáng mắt lên, tựa như muốn rơi vào một loại nào đó trong ảo cảnh. Bất quá, cũng may có ngươi tấm đùa kia tại, kịp thời đem bần đạo kéo ra ngoài. Bích Thanh La lúc này rất là lúc trước cùng Dương Tranh giao dịch, cảm thấy vạn phần may mắn. Trong lòng nàng rất rõ ràng, nếu không phải có tấm kia thượng phẩm an thần phụ tại, giờ phút này nàng chỉ sợ đã bị trực tiếp tún nhập từ Thực Mộng Minh trùng cấu trúc trong ảo cảnh, trở thành nó con mồi. Đúng lúc này, dị biến lại lên. Chỉ thấy nguyên bản đứng tại Vương Thiên Sư sau lưng Thủ Thật cùng Thủ Ý, lại đột nhiên xông vào thi âm ma quật, điên cuồng hướng phía thạch quan phương hướng chạy như bay. Thủ Thật Thủ Ý, các ngươi làm gì? Điên rồi phải không? Mau trở lại. Vương Thiên Sư căn bản không ngờ tới sẽ xuất hiện biến hóa như thế, lập tức đột nhiên biến sắc, hướng phía đệ tử của mình hét lớn. Thủ Thật Thủ Ý phảng phất không nghe thấy hắn, vẫn như cũ không quan tâm, điên cuồng chạy. Mà đúng lúc này, nguyên bản đứng tại bên cạnh bọn họ Liêu Xuyên cùng Liêu Kiếm Nam thúc cháu, đột nhiên kinh hô một tiếng, cũng đi theo nổi điền xông vào địa quật, bất quá phương hướng cùng kia Thủ Thật cùng Thủ Ý khác biệt, mục tiêu đúng là một bên khác lục quang ao. Bốn cái xông vào địa quật người, trong lúc đó đều bạo phát đi ra khiến người khó có thể tin tốc độ, bất quá mấy tức thời gian, liền trước sau vọt tới mục tiêu khu vực. Mọi người trợn mắt ốc mồm nhìn xem một màn này, hoàn toàn có chút phản ứng không kịp. Mà giờ khắc này, kia Thủ Thật Thủ Ý hai người bắt đầu nổi điên nhào về phía thạch quan. Bành! Một vệt kim quang không có dấu hiệu nào từ thạch quan trước to lớn trên tấm bia đá sáng lên. Răng rắc! Kim quang hóa thành tiềm điện, bổ về phía Thủ Thật Thủ Ý hai người. Thủ Thật Thủ Ý hai người động tác lại lạ thường nhanh, chưa cùng kim sắc thiểm điện rơi xuống, liền phân biệt lách mình né tránh, trong miệng phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, thân thể vặn vẹo lên, bắt đầu hiện ra đại lượng màu xanh lục quang mang. Cùng lúc đó, nguyên bản đen nhánh trên quan tài đá, trong lúc đó phun trào lên đại lượng màu xanh sẫm quần quần ma khói, mà trên quan tài đá thì đi theo hiện ra lít nha lít nhít ố lưới trạng kim sắc sợi tơ. Những cái kia sợi tơ bên trên, không ngừng có đôm đốt kim sắc hồ quang điện đang lóe lên nhảy lên. Màu xanh sẫm ma khói bị kim sắc hồ quang điện bổ chúng về sau, lập tức hóa thành khói xanh lượn lờ tán đi. Kim sắc hồ quang điện, tựa hồ đối với kia màu xanh sẫm ma khói có tuyệt đối khắc chế công năng. Ầm ầm, ầm ầm. Trong thạch quan, phảng phất cất dấu đáng sợ quái vật, tựa hồ ngay tại điền cuồng đụng chạm lấy thạch quan, phát ra trận trận như sấm rền tiếng vang. Một bên khác, vọt tới ao bên cạnh Liêu Xuyên cùng Liêu Kiếm Nam, đúng là nhảy lên nhảy tiến vào ao bên trong. Một màn kinh người tùy theo xuất hiện. Kia ao trong lúc đó sáng lên chói mắt chi cực thảm xanh biết tia sáng tuyến, hướng phía hai người quấn quanh mà đi. Ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, hai người kia đã biến thành hai cái lục sắc quan kén. Thê lương mà ngắn ngủi tiếng kêu thảm thiết từ trong miệng hai người phát ra. Thanh âm kia bên trong lộ ra thật sâu hoảng sợ cùng tuyệt vọng, cùng vô tận không cam lòng cùng phẫn nộ. Cái này liên tiếp xuất hiện từng màn, cả kinh trên bệ đá còn sót lại mấy người đều là sắc mặt đại biến, các loại phòng ngự thủ đoạn đều thi triển mà ra. Hồng Khôn thượng nhân càng là sớm tại dị biến xuất hiện ngay lập tức, cũng không chút nào do dự con người bay ngược, trực tiếp thi triển ra khinh thân quyết, hướng phía trên đường đá chạy trốn mà đi. Nhưng là càng kinh người hơn một màn, ngay sau đó xuất hiện nguyên bản âm u con đường bằng đá, trong lúc đó lục quang đại phóng. Kia nguyên bản từ địa phương khác kéo dài tiến vào con đường bằng đá thi ma dây leo, đột nhiên tất cả đều sáng lên lục quang, dùng tốc độ khó mà tin nổi, tại con đường bằng đá lối đi ra, ngưng tụ thành một mặt dây leo vách tường. Trên vách tường, thiêu đốt lên xanh lét quỷ hỏa quang mang. Hồng Khôn thượng nhân trốn quá nhanh, không kịp thu dừng, đụng đầu vào cái kia quỷ hỏa dây leo trên vách tường. Cũng may ra hỏa này tựa hồ cũng vô cùng sợ chết, trên thân thiếp có phòng ngự phụ lục, lại còn giống như thi triển một loại nào đó phòng ngự thuật. Hai tầng kim quang vòng bảo hộ tức thời hiện hiện, nháy mắt cùng vách tường kia quỷ hỏa đụng vào nhau. Bình một tiếng, Hồng Khôn thượng nhân bị dây leo vách tường đạn trở về, chật vật vô cùng rơi vào trên mặt đất. Quay đầu thấy cảnh này mấy người, giờ phút này tất cả đều mắt trợn tròn. Đường lui đã bị đóng chặt hoàn toàn, bọn hắn tất cả đều bị vây ở tòa này quỷ dị trong lòng đất. Hồng Khôn thượng nhân đứng vững về sau, thần sắc trở nên cực kỳ khó coi, tế ra mình pháp khí, điên cuồng thôi động pháp thuật, công kích kia mặt dây leo vách tường. Tại pháp thuật đánh tung dưới, kia dây leo trên vách tường cành bị chém đứt không ít, nhưng càng nhiều màu xanh lục quỷ hỏa lại từ bốn phương tám hướng, không ngừng hướng phía dây leo vách tường dũng mãnh lao tới. Rất nhanh tại vách tường kia bên trên, nương ra tầng một hùng hậu vô cùng lục sắc quỷ hỏa bình chướng. Hồng Khôn thượng nhân không ngừng xuất thủ mặc cho thi triển ra loại thủ đoạn nào, đều căn bản là không có cách phá vỡ kia bình chướng. Đáng chết, đây rốt cuộc là nơi quái quỷ gì? Vương Đạo Toàn, Lâm Sư Cung, các ngươi chẳng lẽ còn muốn giấu giếm cái gì sao? Hồng Khôn thượng nhân hiển nhiên mình hoàn toàn không cách nào phá mở kia bình chướng, lập tức thu pháp thuật, thối lui đến chính giữa bệ đá, hướng Vương Thiên Sư cùng Lâm đạo trưởng phẫn nộ chất vấn. Sắc mặt hai người, giờ phút này xem ra đồng dạng rất không dễ nhìn. Vân đạo cũng chỉ là biết, cái này bên trong hẳn là trong truyền thuyết thi âm chi địa, chính là tốt nhất luyện thi luyện cương chỗ, về phần cái khác, Vân đạo thật không rõ ràng. Vương Đạo Toàn mặt lạnh lấy giải thích một câu. Hồng Khôn đạo hữu, Vân đạo khuyên ngươi hay là bình tĩnh một chút. Bây giờ chúng ta tất cả đều bị khốn tại đây, nếu không thể đồng tâm hiệp lực, chỉ sợ ai cũng đừng nghĩ thoát thân. Ngươi nói thế nào? Hồng Khôn thượng nhân mắt đỏ nhìn về phía Lâm Sư Cung. Vân đạo biết đến cùng Vương đạo hữu không sai biệt lắm. Lâm đạo trưởng thuận miệng nói, chỉ sợ không chỉ a. Hồng Khôn thượng nhân cười lạnh nói, đích xác không chỉ chừng này. Như bần đạo không có đoán sai, chiếc quan tài đá kia bên trong phong ấn thì mà, hẳn là các ngươi Mao Sơn mấy trăm năm trước mất tích một vị nào đó trưởng lão a. Vương Đạo Toàn khỏe môi nết lên một vòng nịa mai nhìn về phía Lâm Sư Cung. Lâm Sư Cung sắc mặt nhất thời lại biến, hung hăng trừng mắt liếc Vương Đạo Toàn, không vui nói, Vương Đạo Toàn, ngươi không phải là muốn làm trái với ngươi ta ở giữa huyết thệ khế hẹn không thành. Lâm đạo hữu, bần đạo khuyên ngươi hay là đừng si tâm vọng tưởng. Chúng ta tu tiên giả, cho dù là đạt tới chút cơ kỳ, cũng bất quá chỉ có 200 năm hơn thọ nguyên. Các ngươi vị trưởng lão kia mất tích thời điểm, giống như liền đã nhanh 100 tuổi đi. Bây giờ mấy trăm năm trôi qua, hắn khẳng định chết sớm, cái này thạch quan bên trong phong ấn, hiện tại chỉ là một đầu không có chút nào linh trí thi ma. Vương Đạo Toàn cười lạnh liên tục, nói ra một phen khiến ở đây tất cả mọi người biến sắc lời nói tới. Ngươi cảm thấy, bằng tu vi của ngươi, có thể hàng được một đầu trúc cơ kỳ thi ma sao? Xem ra các ngươi quả nhiên đã sớm biết nơi này. Hồng Khôn thượng nhân gắt gao nhìn chằm chằm hai người, âm thanh lạnh lùng nói, ba vị không muốn tại nhau nhau, hay là tranh thủ thời gian ngẫm lại đối xét đi. Chính các ngươi nhìn xem tình huống bên kia. Bích Thanh La sắc mặt tái nhợt ở một bên nhắc nhở một câu, lập tức đem ánh mắt của mấy người tâm tư nặng lại kéo về đến ma quật. Lúc này, trong động ma, tình hình đã xuất hiện càng kinh người hơn biến hóa. Trong hồ kia hai cái quang kén biến mất. Liêu Xuyên cùng Liêu Kiếm Nam hai người, giờ phút này hình tượng đã biến. Trên người bọn họ quần áo sớm đã không gặp, lộ ra làn da đã biến thành màu xanh sẫm, lại trên da còn xuất hiện như là da rắn đồng dạng màu xanh thấm lân phiến. Không chỉ có như thế, đầu lâu của bọn hắn cũng biến thành cực kỳ dữ tợn khủng bố. Đỉnh đầu không chỉ có mọc ra hai cây màu xanh sẫm xúc tu, lại trong mắt cũng chạy đến kia xúc tu bên trên, mà nguyên bản hốc mắt chỗ lại biến thành hai cái lỗ thủng đen, rất quỷ dị. Hai chân của bọn hắn biến mất, toàn bộ thân thể biến thành như là thần rắn, nhưng lại không phải thân rắn quỷ dị thân thể. Hai cái quái vật nửa người dưới rắn tại trên mặt đất, hướng về phía trước trượt, những nơi đi qua, lưu lại hai đạo có thể thấy rõ ràng chất nhầy trừng vấn. Bọn hắn như vậy đi tiến vào dáng vẻ, khiến người không khỏi liên tưởng đến một loại nào đó buồn nôn con sen. Đây là vật gì? Thật buồn nôn. Mộ Dung Thu bị hù bắt lấy Dương Tranh cánh tay, ngập ngừng nói nhỏ giọng nói. Mộ Dung bắt xem phụ tử cũng bị Liêu Xuyên thúc cháu hai người biến thành quái vật, bị hù trừng to mắt, trên mặt lộ ra hoảng sợ cùng nghĩ mà sợ thần sắc tới. Bây giờ suy nghĩ một chút, nếu không phải Dương Tranh kịp thời nhắc nhở bọn hắn rời xa những cái kia dây leo, chỉ sợ bọn họ hai người hiện tại rất có thể cũng thay đổi thành Liêu Xuyên thúc cháu như vậy buồn nôn xấu xí quỷ dị bộ dáng. Bọn hắn thấy rõ ràng, vừa lúc tiến vào, kia trong hồ tổng cộng có 6 cái màu xanh lục quang cầu, bây giờ lại chỉ còn lại có 2 cái. Rất rõ ràng, biến mất 4 cái xanh lét quang cầu, khẳng định là dùng bọn hắn căn bản là không có cách lý giải thủ đoạn, xâm nhập thủ thật, thủ ý, Liêu Xuyên cùng Liêu Kiếm Nam trong thân thể. Bởi vì, một bên khác thạch quan bên cạnh, thủ thật cùng thủ ý hai người, lúc này cũng thay đổi thành đồng dạng buồn nôn quái vật. Ngẫm lại đều sợ không thôi. Bọn hắn tình nguyện trực tiếp chết mất, cũng không muốn biến thành như thế quái vật. Không chỉ có là 4 người bọn họ, nguyên lai bị luyện thành cương thi cùng bị hỏa khô lâu những khôi lỗ kia, giờ phút này trên thân tất cả đều giấy lên màu xanh lục hỏa diễm, hình tượng mặc dù không có thay đổi gì, nhưng rất hiển nhiên, bọn hắn nặng lại bị ma hóa, không còn thụ hai cái đạo sĩ trưởng khống. Những này mới xuất hiện quái vật, điểm làm hai đội, phân công hết sức rõ ràng. Một đội từ thủ thật thủ ý biến thành quái vật dẫn đầu, ngay tại thạch quan bốn phía, như toan phá đi trên quan tài đá phong ấn, thả ra bên trong bị phong thi ma. Khác một đội thì từ Liễu Xuyên cùng Liễu Kiếm Nam thúc cháu biến thành quái vật mang theo, hướng bệ đá bên này xuống lại tới. Nhìn thấy quái vật tụ lại tới, tất cả mọi người là sắc mặt đại biến. 4 cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ nhìn nhau, như đạt thành một loại nào đó quyết định, tiếp lấy đồng thời xuất thủ, hoặc thi triển pháp thuật, hoặc dùng pháp khí, hướng xông lại quái vật trước một bước phát động công kích. Tại thần trí của bọn hắn cảm ứng bên trong, trừ cầm đầu kia hai cái quái vật tương đối cường đại, đã đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong bên ngoài, cái khác bị khống chế luyện cương luyện thi, cũng chính là luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, cũng không có tăng lên bao nhiêu. Vân đạo đến cuốn lấy những này luyện cương, ba người các ngươi đối phó kia hai cái quái vật. Vương đạo toàn hét lớn một tiếng, bấm tay không ngừng tại trên pháp kiếm liên đạn, muốn một lần nữa đoạt lại công tới những này lục hỏa luyện cương quyền khống chế. Hán độc môn luyện cương chi thuật thật có chỗ độc đáo của nó, bị xanh lét quỷ hỏa bị bỏng, những cái kia luyện cương trên thân cứng đờ ra thịt, vậy mà cũng không có hòa tan. Ba người khác cũng đều nhao nhao xuất thủ, hướng phía hai cái quái vật cuồng bạo công kích qua. Trên bệ đá còn thừa lại Dương Tranh bốn người bọn họ. Cơ hội tốt. Vừa nhìn thấy cục diện này, Dương Tranh lập tức lại hỉ. Đây chính là trước mắt có thể đào tẩu duy nhất cơ hội, hắn cũng không muốn bỏ lỡ. Về phần cái này bên trong đến cùng phải hay không thật cất giấu bảo vật gì, hắn căn bản không quan tâm, đào mệnh quan trọng. Thi âm chi địa cũng không phải cái gì nơi tốt, nơi này thi ma chi khí phi thường nặng, thời gian dài đợi tại cái này bên trong sẽ bị dần dần ma hóa rơi, cũng sẽ biến thành cùng những cái kia mặt quỷ đen mao giống như con khỉ quái vật. Dương Tranh vọt tới dây leo vách tường bình chướng ở bên, dùng thần thức dò xét một chút, phát hiện loại này lục quang bình chướng, cùng lúc trước mình dùng hỏa đạn diệt đi xanh lét quỷ hỏa không sai biệt lắm, đều là thi âm linh lực. Những này thi âm linh lực tất cả đều đến từ kia thi âm ma cây, mình vu linh chi lực, vừa lúc chính là khắc tinh của nó. Dương Tranh muốn mau thoát đi nơi đây, là lấy trực tiếp vận chuyển vu linh chi lực, thi triển ra hỏa đạn thuật, điên cuồng hướng phía kia xanh lét bình chướng bên trên nện xuống từng đạo hỏa đạn. Lúc này, Mộ Dung Bắc xem phụ tử cũng không có nhàn rỗi, bọn hắn cũng tại nếm thử dùng các loại thủ đoạn, không ngừng oanh kích bình chướng. Thay vào đó bình chướng chính là từ thi âm linh lực hình thành, võ công của bọn hắn mặc dù không tệ, nhưng dù sao chỉ là phàm nhân thủ đoạn, đối bình phong này không có chút nào biện pháp gì. Âm Dương ôm huyền kình, cho ta mở. Mộ Dung Bắc xem thậm chí không tiếp thôi động mình suốt đời công lực, song quyền bên trên sáng lên một đoàn hai màu đen trắng quang mang, hướng phía bình chướng bên trên hung hăng đập tới, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là đem bình chướng đập nhộn nhạo lên từng vòng gợn sóng, căn bản không có đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng. Mộ Dung Thu thì phải tốt hơn một chút, Dương Tranh từng cho hắn hai tờ hỏa đạn phù, giờ phút này nàng đã tê ra một tấm trong đó, cũng học Dương Tranh bộ dáng, lấy pháp lực thôi động hỏa đạn phù, đánh tới hướng bình chướng. Kia hỏa đạn chính là từ Dương Tranh vu linh chi lực vẽ mà thành, tại pháp lực thôi động dưới, nện ở bình chướng bên trên về sau, trực tiếp liền đem kia bình chướng đốt ra một cái to bằng đầu người tiểu nhân lỗ thủng. Trông thấy một màn này, bốn người đều vui mừng quá đỗi. Dương Tranh bên kia hiển nhiên muốn thuận lợi hơn, càng nhanh chóng hơn, theo hỏa đạn cầm tiếp theo không ngừng oanh kích, trước mặt hắn bình chướng đã xuất hiện một cái ba thước rộng bao nhiêu, cao tới bốn thước khe. Bình chướng khe đằng sau, thậm chí ngay cả những cái kia thi ma dây leo đều bị đốt ra một cái thông đạo đến. Ba người các ngươi đi mau. Hiển nhiên lối đi kia đã có thể cung cấp người đào tẩu, Dương Tranh tranh thủ thời gian hạ giọng thúc giục nói. Cứ như vậy một lát sau, hắn vu linh chi lực đã tiêu hao một, treo chống không được bao lâu. Dương công tử, lão phu được rồi, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Này ân lão phu ghi lại. Mộ Dung Bắc xem thật sâu nhìn Dương Tranh một chút, quả quyết lựa chọn rút lui, hắn một đem đưa ra nhi tử Mộ Dung Hạ, lại đưa ra một mặt không bỏ cùng lo lắng Mộ Dung Thu về sau, cũng đi theo chui tiến vào khe, mang theo nhi tử nữ nhi chạy ngủ. Mắt thấy ba người đã thoát thân, Dương Tranh không chút do dự, đi theo cũng hướng ngoại chui vào. Cái kia liệu, thân thể của hắn vừa chui vào một nửa, đột nhiên cảm giác trên đùi bị thứ gì cuốn lấy, ngay sau đó một cỗ đại lực truyền đến, không tự chủ được liền bị kia cỗ đại lực giật lấy, một lần nữa rơi xuống trên bệ đá. Cứ như vậy mấy hơi ở giữa công phu, lúc trước bị đốt xuyên đầu kia thông đạo, giờ phút này lại nặng lại bị phun trào mà đến xanh lét quang mang lớp đầy, bình chướng đã khôi phục như lúc ban đầu. Dương Tranh vừa sợ vừa giận, quay đầu nhìn lại, đã thấy trên đùi của mình, vậy mà cuốn lấy từng đạo màu trắng tơ tằm. Nhìn kỹ, cái này màu trắng tơ tằm không phải vật gì khác, rõ ràng là phất trần pháp khí bên trên pháp khí sợi tơ. Đem hắn lôi trở lại cũng không phải người khác, thình lình chính là Mộ Dung Thu sư phụ Bích Thanh La. Dương Tranh giận tím mặt, lạnh lùng nhìn chằm chằm thu hồi phất trần pháp khí sợi tơ Bích Thanh La. Bích Thanh La, ngươi có ý tứ gì? Không có ý gì. Dương công tử, ngươi thật giống như quên chúng ta còn có ước định. Bích Thanh La thần sắc lạnh lùng, thản nhiên nhìn lại Dương Tranh, thản nhiên nói. Dương Tranh trong lòng giờ phút này đã là phẫn nộ tới cực điểm, nhưng hắn nháy mắt liền ép buộc mình, nhanh chóng bình tĩnh lại. Phẫn nộ không thể giải quyết vấn đề gì, tuyệt đại đa số thời điểm chỉ có thể chuyện xấu. Hiện tại hắn xem như triệt để kiến thức đến tu tiên giả tự tư cùng lạnh lùng, lại không còn dễ tin người khác. Lúc này, nơi xa mặt khác ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, mặc dù còn tại cùng vãi vật kịch đấu, nhưng cũng phân ra một bộ điểm tinh lực, đang chú ý trên bệ đá tình huống. Trên thực tế, lúc trước Dương Tranh vận dụng hỏa đạn thuật, dễ như trở bàn tay liền phá vỡ kia xanh lét bình chướng một màn, quả thực đại đại rung động mấy người bọn hắn. Nhất là kia Vương Đạo Toàn, vừa nghĩ tới Dương Tranh thế mà có được thủ đoạn như thế, nhưng lúc trước mình như vậy đối với hắn nhưng như cũng lựa chọn ẩn nhẫn, cái này khiến Vương Đạo Toàn trong lòng rất là giật mình cùng nghĩ mà sợ. Một cái cường đại đối thủ không đáng sợ, chân chính đáng sợ là đối thủ rõ ràng rất cường đại, nhưng lại còn rất ẩn nhẫn. Các hạ ẩn tàng thật đúng là sâu à, ngươi đã có thực lực như thế, lại có thể đối phó cái này âm linh thủ đoạn, vì sao không cùng ta tất cả cùng đồng thời liên thủ đả bảo? Hẳn là ngươi là muốn ngồi thu ngư ông đắc lợi, chờ chúng ta những người này tất cả đều tiêu hao không sai biệt lắm, thậm chí chiến tử, lại vòng trở lại kiếm tiện nghi a. Vương Đạo Toàn không có hảo ý liếc qua Dương Tranh, thâm trầm mở miệng nói. Chương 23. Linh hồn thế độc, cùng dã vu múa chương 23, linh hồn thế độc, cùng dã vu múa, thường ngày câu đẩy, Dương Tranh giờ phút này đã triệt để tỉnh táo lại. Vương Đạo Toàn cái này chu tâm ngữ điệu, đích xác đưa đến tác dụng. Còn lại ba cái luyện khí hậu kỳ tu sĩ, chiến đấu chi hơn, tất cả đều lạnh lùng đang nhìn hắn. Dương Tranh phảng phất không nhìn thấy bọn hắn kia ánh mắt lạnh như băng, dù bận bận đung dung tay lấy ra an thần phù đập vào trên thân. Trong chớp mắt, một cỗ lực lượng thần thức trả lại tự thân, khiến hắn mới tiêu hao vu linh chi lực khôi phục một chút. Sớm tại đến Cửu Cung Sơn trước kia, Dương Tranh kỳ thật liền đã phát hiện cái này an thần phù chỗ thần kỳ. Mình dùng thần thức chi lực vẽ an thần phù, đối tu sĩ thần thức khôi phục có kỳ hiệu, đối với mình cũng giống vậy như thế. Hắn từng thử qua nhiều lần, cuối cùng được ra kết luận là, một chương cấp 1 hạ phẩm an thần phù, trả lại khôi phục số lượng là mình dùng ra đi gấp đôi tả hữu. Bởi vậy, lần này ra trước, hắn cũng vẽ không ít an thần phù, chuẩn bị bất cứ tình huống nào, hiện tại vừa vặn liền dùng tới. Liên tiếp dùng mấy đạo an thần phù về sau, Dương Tranh Vu linh chi lực đã khôi phục hơn phân nửa. Vương Thiên Sư, ngươi sai. Ta căn bản cũng không có bất luận cái gì đoạt bảo tâm tư, từ đầu đến cuối đều không có. Ta đối nơi này cái gọi là bảo tàng cũng không cảm thấy hứng thú, duy nhất hấp dẫn ta là vô lượng thọ Phật tự luyện thể thuật. Dương Tranh khẽ lắc đầu quét bốn người một chút, chậm rãi mở miệng nói ra. Lời này ta đã sớm từng đối vị này Bích Tiên Tử nói qua. Ta tu luyện công pháp, cùng Phật môn không hợp, bởi vậy Bích Tiên Tử trong miệng nâng lên, cái này vô lượng thọ Phật tự bên trong chỗ cất giữ kia cái gì xá lợi tử, ta đích xác là không hứng thú. Dương Tranh mở miệng thời điểm, Bích Thanh La liền ẩn ẩn cảm thấy không ổn, quả nhiên, hắn lời này vừa nói xong, Bích Thanh La sắc mặt liền trở nên dị thường khó coi, lạnh lẽo âm thanh nhìn chằm chằm Dương Tranh. Mà ba người khác, đang nghe xá lợi tử ba chữ thời điểm, phản ứng khác nhau. Vương Đạo Toàn cùng Lâm Sư cùng hai người vừa mừng vừa sợ, cơ hồ trăm miệng một lời mà nói, ngươi nói thế nhưng là kia mấy trăm năm trước, từ vô lượng thọ Phật tự cao tăng, từ Tây vực đón về đến kia vô lượng xá lợi tử. Món bảo vật này tên tuổi, xem ra bọn hắn hẳn là cũng nghe nói qua, nếu không không đến mức sẽ như thế kích động. Kia hổ tăng Hồng Khôn thượng nhân sắc mặt đồng dạng cũng là đại biến, ánh mắt lấp loé quét mắt mấy người khác. Tựa như là a, dù sao lúc ấy Bích Tiên Tử chính là như thế nói với ta. Dương Tranh cười cười, các ngươi cũng nhìn thấy, ta là duy nhất có biện pháp có thể phá vỡ bình chướng, từ cái này bên trong chạy đi người. Mà tu vi của ta, đích đích xác xác chính là luyện khí tầng 2, duy nhất có thể đem ra được chính là thần thức tu vi. Không muốn nhìn ta như vậy, ta sinh ra linh hồn muốn mạnh hơn người khác một chút, đây cũng là một vị nào đó dị nhân nguyện ý dẫn ta tu tiên căn nguyên. Ta vừa bước vào luyện khí kỳ không lâu, liền có thể ngưng xuất thần biết, cũng là bởi vì này nguyên cớ. Dương Tranh lời này để lộ ra tin tức không ít, nhất thời làm mấy người sắc mặt lần nữa biến đổi, thần sắc cũng đi theo biến ảo chập chờn bắt đầu. Đương nhiên, bọn hắn cũng không phải đồ đần, Dương Tranh nói cái gì bọn hắn liền sẽ tin cái gì. Mấy người đều đang suy tư, Dương Tranh lời này đến cùng có mấy thành có độ tin cậy. Dù sao, tiểu tử này lúc trước quá ẩn nhẫn điệu thấp, có sự tình vừa rồi, hiện tại ai cũng không dám lại coi nhẹ hắn. Huống chi, Dương Tranh nói không sai, thật sự là hắn là duy nhất có được có thể phá vỡ bình chướng năng lực người. Bởi vậy, vô luận như thế nào, tại không có giải quyết chuyện nơi đây trước, hắn cũng không thể trước chết mất. Muốn hay không đối phó hắn, tối thiểu cũng được cùng sau khi rời khỏi đây lại nói, hiện tại khẳng định là không được. Còn nữa nói, Dương Tranh cho dù có được không kém gì thần trí của bọn hắn, nhưng tu vi đích thật là luyện khí kỳ tầng 2, bọn hắn đều tu luyện qua linh mắt thuật loại hình pháp thuật, một chút liền có thể đoán được. Vương Đạo Toàn bốn người bọn họ, vốn là đều mang tâm tư, lẫn nhau căn bản không có gì tín nhiệm có thể nói, hiện tại lại bị Dương Tranh điểm phá vô lượng thọ Phật tự bảo tàng sự tình, bốn người ở giữa ước định lúc trước, từ cũng theo đó vỡ tan. Nếu như thế, ngươi dự định như thế nào? Vương Đạo Toàn ánh mắt lấp lóe hướng Dương Tranh hỏi. Vậy phải xem mấy vị có tính toán gì. Nếu chỉ là ta, dù sao ta là không chút do dự liền sẽ trực tiếp rời đi, căn bản sẽ không đụng những thứ kia. Dương Tranh ngữ khí rất nói nghiêm túc. Mấy người tạm thời cho là nghe chuyện Tiếu Lâm, nơi nào sẽ tin. Cái này bên trong xem ra mặc dù âm trầm quỷ dị, nhưng đối với có phong phú tầm bảo kinh nghiệm bọn hắn đến nói, đều rất rõ ràng, càng là địa phương nguy hiểm, đồng thời cũng càng ẩn giấu đi cơ duyên to lớn. Tu tiên giả cùng trời tranh mệnh, lại há có thể bởi vì nguy hiểm mà bỏ lỡ cơ duyên. Chúng ta tự nhiên là dự định diệt đi những này quỷ vật, tìm kiếm dấu ở nơi này bảo vật. Lâm Sư cung một bên công kích tới quỷ vật, một bên cười a a nói. Như thế nói đến, vậy ta cũng chỉ có gia nhập các ngươi một con đường có thể chọn rồi. Dương Tranh nhíu nhíu mày, đối với mấy người có tính toán như vậy, một chút cũng chưa phát giác kỳ quái. Hắn nói những lời kia, thuần túy cũng là vì kéo dài thời gian, bỏ đi mấy người tâm lý lo nghĩ, vì chính mình tranh thủ cơ hội. Chúng ta thực sự không thể cứ như vậy mặc cho ngươi rời đi, mà ngươi nếu muốn lưu lại, chia sẻ nơi này chiến lợi phẩm, tự nhiên cũng được xuất lực. Ta nghĩ mấy vị khác cũng hẳn là ý tứ này, ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Sư cung vẫn như cũ cười ha hả nói. Quả nhiên, nó hơn ba người đồng đều nhao nhao gật đầu. Gia nhập các ngươi có thể, xuất lực cùng một chỗ giải quyết nơi này quái vật cũng không thành vấn đề, nhưng cái này đối ta có ích lợi gì chứ? Dương Tranh nghĩ nghĩ, có chút do dự mà hỏi. Đã ngươi đối vô lượng thọ Phật tự luyện thể thuật cảm thấy hứng thú, kia cùng giải quyết nơi này quỷ vật về sau, ngươi cũng có thể thác ấn một phần, như thế nào? Lâm Sư cũng nghĩ nghĩ rồi nói ra. Ngươi xác định cái này bên trong có vô lượng thọ Phật tự luyện thể thuật? Dương Tranh giật mình nhìn đối phương, lộ ra một bộ ý động biểu lộ. Ha ha, bần đạo tự nhiên có thể xác định. Nhìn thấy tấm bia đá kia sao? Như bần đạo đoán không sai, vô lượng thọ Phật tự chuyển thừa, hẳn là liền bị khắc vào phía trên kia. Lâm Sư cung cười ha hả tiếp tục nói. Dương Tranh ánh mắt không khỏi hướng nơi xa thạch quan bên cạnh to lớn bia đá liếc mấy cái, cắn răng nói, tốt, ta gia nhập. Cái này liền đúng rồi. Lâm Sư cung hài lòng cười nói. Song phương đạt thành ước định, Dương Tranh tự nhiên là không thể lại ở một bên nhàn nhìn xem, cũng đi theo gia nhập vào diện sát quỷ vật liệt kê. Kia Vương Đạo Toàn cướp đoạt quyền khống chế nghiêm nhiên đã thất bại. Những này một lần nữa bị ma hóa quỷ vật, bởi vì có liên tục không ngừng thi âm linh lực cung cấp, khống chế của hắn pháp thuật căn bản là không có cách có hiệu quả, mà Vương Đạo Toàn hiển nhiên cũng nhìn ra điều này, đã bỏ đi kế tiếp theo tranh đoạt, trái lại bắt đầu đánh giết những này quỷ vật. Tại ba người khác kiểm chế lại hai cái ma hóa quỷ vật dưới, có Dương Tranh gia nhập, hai người rất nhanh liền đem cái này 10 cái ma hóa luyện cương tất cả đều diệt sát đi. Nhưng còn không có cùng thở phào, bị diệt mất 10 cái ma hóa luyện cương, vậy mà bật bèo lên, nặng lại xuống lại. Mới phục sinh luyện cương, đã không phải là bộ dáng lúc trước. Thân thể bọn họ bị hủy diệt bộ điểm, đã đổi thành ma thụ sợi rễ, mà trên thân thiêu đốt xanh lét hỏa diễm, so lúc trước càng tăng lên. Mấy người đều là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt khó coi. những này quỷ quái đến cái này bên trong giống như thành không ma quỷ vật. Giờ phút này cho dù ai đều đã nhìn ra, muốn giải quyết triệt để rơi những này quỷ vật, nhất định phải trước giải quyết hết trung ương thi âm ma cây. Mấy người một bên chiến đấu, một bên thương nghị. Mấy người bọn hắn kỳ thật căn bản không nhận ra thi âm ma cây lai lịch, một mực xưng hô nó là quỷ vật quái thụ, Dương Tranh tự nhiên cũng không hứng thú điểm phá điểm này. Trải qua sau khi thương nghị, Vương Đạo Toàn mấy người bọn hắn đều không có biện pháp giải quyết, thế là đều nhìn về Dương Tranh. Dương Tranh trước đó thể hiện ra hỏa đạo thuật, có được khắc chế kia xanh lét quỷ hỏa năng lực, bởi vậy mấy người đặt thành nhất chi ý kiến, đề nghị từ Dương Tranh nghĩ biện pháp giải quyết quỷ cây. Dương Tranh, hiện tại xem ra, chỉ có ngươi mới có thể giải quyết hết quỷ vật kia quái thụ, không bằng chúng ta kiềm chế lại những này quỷ vật, ngươi nghĩ biện pháp đi đem gốc cây kia hủy đi. Vậy không được. Trước tạm không nói ta có hay không năng lực giải quyết kia quái thụ, lỡ như chân giải quyết nó, ta chẳng lẽ không phải liền triệt để không có giá trị tồn tại. Ta đối với các ngươi mấy cái đều không tín nhiệm. Dương Tranh nghe tới mấy người đề nghị, lập tức không chút do dự lắc đầu bác bỏ. Vậy ngươi muốn như thế nào mới bằng lòng đáp ứng? Vương Đạo Toàn nhíu mày không vui hừ lạnh nói. Vậy phải xem mấy người các ngươi. Thật muốn nghĩ thành tâm hợp tác, liền phải để ta nhìn thấy thành ý của các ngươi. Dương Tranh bất vi sở động nói. Ngươi nói như thế nào mới tính có thành ý? Trừ phi bốn người các ngươi đều lấy linh hồn phát thệ, vô luận lần này tầm bảo có thể hay không đắc thủ, đều không được ra tay với ta. Như trái lời thể nói, linh hồn định thế trầm luân, không được siêu thoát. Dương Tranh nghĩ nghĩ về sau, đưa ra yêu cầu của mình. Lời này mới ra, bốn người đều là sắc mặt đại biến. Cái này lời thề thật là đủ độc ác, thế mà yêu cầu lấy linh hồn phát thệ, một khi vi phạm, linh hồn vĩnh thế trầm luân, không được siêu thoát. Nếu là người bình thường, có lẽ còn có người không tin có linh hồn luân hồi mà nói, nhưng đối tu tiên giả mà nói, lại là tin tưởng không nghi ngờ, không có cái nào tu tiên giả tùy tiện dám cầm linh hồn phát thệ. Là lấy Dương Tranh lời này sau khi nói xong, bốn người đúng là đều trầm mặc không nói. Nhìn thấy tình huống này, Dương Tranh âm thầm cười lạnh không thôi. Bọn gia hỏa này, từng cái quả nhiên đều không có an cái gì hảo tâm, một chút liền thử ra, quả nhiên đều đối với mình sinh ra sát ý khuyên nhủ chư vị một câu, đừng nghĩ đến liên thủ bắt giữ ta, sau đó từ trên người ta đạt được kia giải quyết quỷ cây phương pháp. Phương pháp của ta, các ngươi bất luận kẻ nào đều học không được, mà lại, ta còn hiểu được một loại có thể trực tiếp tự bạo, đồng quy vu tận cấm thuật, cái nào nếu không tin, có thể thử một chút. Dương Tranh thấy cái này bốn người, từng cái trong mắt loạn chuyển, không biết đang đánh ý định quỷ quái gì, lập tức cười lạnh một tiếng, thanh âm băng lãnh nói. Bốn người trên mặt đều hiện ra một tia xấu hổ. Ha ha, Dương lão đệ nghĩ nhiều, tất cả mọi người là đồng đạo, hiện tại càng cần hơn đồng tâm hiệp lực, chúng ta làm sao lại loại suy nghĩ này đâu. Lâm Sư Cung ha ha gượng cười vài tiếng giải thích nói. Có quỷ mới tin lời này của ngươi. Dương Tranh âm thầm niết miệng, lại nói tiếp, mấy vị hay là tranh thủ thời gian lựa chọn đi. Ta nhìn các ngươi pháp lực cũng tiêu hao không ít, lại như thế kéo dài thêm, cũng không phải cái gì ý kiến hay. Tốt ta, Vân đạo Bích Thanh La, hôm nay lấy linh hồn phát thệ, vô luận chuyện hôm nay có thể thành công hay không, cũng sẽ không đối Dương Tranh ngươi độc thủ, như làm trái này thể, tất chết không yên lành, linh hồn bĩnh thế trầm luân, không được siêu thoát. Khiến Dương Tranh có chút ngoài ý muốn chính là, cái thứ nhất phát thệ người, thế mà là Bích Thanh La. Bất quá, nhìn nàng kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, nghĩ đến phát cái này thể độc, vẫn là tương đối không tình nguyện. Ba người khác ngươi nhìn ta nhìn ngươi, tiếp lấy từ Hồng Khôn thượng nhân đi theo phát thệ, từng cái cũng đều tâm không cam lòng, tình không muốn lấy linh hồn phát hạ thể độc. Lần này cũng có thể đi. Vương Đạo Toàn sắc mặt âm trầm như nước lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. Giống hắn cùng Lâm Sư Cung loại này lâu dài cùng quỷ vật liên hệ tu sĩ, kỳ thật so bất luận kẻ nào đều càng tin tưởng linh hồn luân hồi mà nói. Đương nhiên, vậy liên phiền phức chư vị, kiềm chế lại những này quỷ vật, đúng, còn có bên kia quỷ vật, một khi ta khởi hành đi hủy đi quỷ cây lời nói, bọn hắn thế tất sẽ ra tay chặn đường, các ngươi nhưng phải xem trọng. Dương Tranh âm thầm thở dài một hơi, hài lòng nhẹ gật đầu, đang muốn khởi hành, đột nhiên nhìn thấy thạch quan phụ cận, còn có một nhóm quỷ vật, thế là lại cùng bốn người bàn giao vài câu. Yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào. Bốn người thần sắc đều là run lên, thương nghị một chút về sau, quyết định từ Hồng Khôn thượng nhân cùng Vương Đạo Toàn kiềm chế lại trước mắt nhóm này quái vật, Lâm Sư Cung cùng Bích Thanh La nghĩ cách kiềm chế lại mặt khác một nhóm. Chư vị, tiếp xuống, mọi người tốt nhất vẫn là đừng có lại có cái gì giữ lại. Có bài tẩy gì, đều lấy ra đi, nếu không chưa hẳn có thể đỡ nổi những này quỷ vật. Lâm Sư Cung vẻ mặt nghiêm túc nói, sau khi nói xong, hướng Dương Tranh nhẹ gật đầu. Dương Tranh hít sâu một hơi, ở trên người dán đầy phù lục, vận chuyển vũ linh, thả người hướng địa quật chỗ sâu khu vực trung ương chạy gấp mà đi. Trên người hắn thiếp mấy tấm tịch tạp phù, này phù đối nơi này thi âm linh lực có nhất định che đậy chi dụng, là lấy những nơi đi qua, những cái kia dây leo sợi rễ bên trên quỷ hỏa, lập tức trở nên sáng tối chập chờn bắt đầu. Một màn này rơi vào bốn người trong mắt, lập tức dẫn tới bọn hắn lần nữa thần sắc liên biến, đồng thời cũng âm thầm mừng rỡ không thôi. Mười mấy hơi thở về sau, Dương Tranh đã xuất hiện tại cây kia thi âm ma cây chủ cột bên cạnh. Cái này quả thi âm ma cây chủ thân cây, đường kính không sai biệt lắm có 5-6 mét thô, nhưng cũng không cao, cũng liền khoảng 7-8 mét. Nó bộ rễ rất phát đạt, thân cảnh cũng rậm rạp chi cực, ở phía trên hình thành một cái đường kính 2-30 mét tán cây. Đối mặt như thế một cái quái vật khổng lồ, Dương Tranh thật là có loại không biết từ đâu hạ thủ cảm giác. Cũng may, hắn đoạt được vũ đạo trong truyền thừa, không chỉ có đối này cây kỹ càng giới thiệu, cũng có hủy diệt này cây cụ thể biện pháp. Đối với hủy diệt này cây, hắn kỳ thật ẩn ẩn còn có chút chờ mong. Theo truyền thừa bên trong nâng lên, thi âm ma cây hoạch bên trong chất chứa có thi âm ma hỏa trùng. Kia hỏa trùng sơ cấp hình thái chính là một đoàn linh cấp cực âm ngọn lửa nhỏ. Chỉ cần có thể giải quyết hết thi âm ma cây hỏa trùng, liền có thể trực tiếp hủy đi cái này quả ma thụ. Dương Tranh vây quanh thi âm ma cây thần cây chuyển hai vòng về sau, rốt cuộc tìm được một chỗ phù hợp chỗ hạ thủ. Đây là một chỗ sợi dễ phát triển nhất chỗ, tầng tầng lớp lớp, tất cả đều là lớn bằng bắp đùi dễ cây. Dương Tranh lật tay lấy ra một trương hỏa đạn phù, thần thức khẽ động, nháy mắt kích phát này phù, tiếp lấy đem này phù hướng phía những cái kia tầng tầng lớp lớp sợi dễ ném đi, lửa vu pháp lực đi theo vận chuyển. Hỏa đạn thuật tại lửa vu pháp lực ra chỉ dưới, những cái kia hỏa đạn lập tức biến thành đại hỏa cầu. 7-8 cái hỏa cầu liên tiếp không ngừng rơi vào những cái kia sợi dễ bên trên. Bành! Sau một khắc, một chùm màu đỏ hỏa diễm nháy mắt giấy lên. Thi âm ma cây sợi dễ, trong chốc lát liền bị cái này màu đỏ hỏa diễm dẫn đốt, làm cho người rung động một màn tùy theo xuất hiện. Kia thi âm ma cây trong nháy mắt này, phản phất bị người từ trong ngủ mê bừng tỉnh, toàn bộ thân cây đi theo không ngừng lay động liên tới bốn phương tám hướng sợi dễ dây leo, nhao nhao rầm rầm uốn léo, tựa như sống cây quái. Mà nguyên bản ngay tại công kích thạch quan những quỷ quái kia, cùng ngay tại cây vương đạo toàn bọn hắn kịch chiến quỷ quái, nhao nhao phát ra chi chi thê lương tiếng kêu, nội điên như bỏ thạch quan cùng mọi người, điên cuồng hướng phía Dương Tranh phóng đi. Vương đạo toàn bốn người bọn họ, lúc này cũng bị cảnh tượng trước mắt cả kinh ngẩn ngơ. Thất thần làm gì? Mau ra tay kiềm chế lại bọn hắn. Sớm đoán được sẽ xuất hiện một màn này, Dương Tranh lập tức hướng bốn người hét lớn. Bốn người lúc này mới lấy lại tinh thần, vui mừng không thôi, đội vàng thi triển ra tất cả bốn liếng dựa theo lúc trước bố trí, điểm làm hai đội, thật nhanh chặn đường dưới những cái kia nổi điên quỷ quái. Lúc này khác biệt trước đó, những này nổi điên quỷ quái, thực lực phảng phất trong lúc đó tăng lên không ít, nhất thời làm bốn người một trận luống cuống tay chân, cũng không dám lại có cái gì giữ lại, nhao nhao tế ra lá bài tẩy của mình. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trong lòng đất, các loại pháp thuật cùng pháp khí quang mang hòa lẫn. Dương Tranh tự nhiên cũng không có nhàn rỗi, thừa dịp thi âm ma cây sợi dễ bị nhen lửa, màu đỏ hỏa diễm chính hừng hực lúc, hắn đứng tại kia màu đỏ hỏa diễm một bên, nhảy lên cùng ra vu múa. Này múa không còn vẹn vẹn chỉ là cái động tác thứ nhất, mà là thứ nhất cùng thứ hai lượng cái động tác ăn cướp. Theo Dương Tranh thân thể múa, kia màu đỏ hỏa diễm rất nhanh giống như là có được linh tính, hóa thành một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hỏa trụ, đi theo bốn léo. Sau một khắc, kia thi âm ma cây triệt để xuống lại, nội điên không ngừng run run thân cây. Vô số màu xanh lục quang mang hỏa diễm từ bốn phương tám hướng tụ đến, tuôn hướng màu đỏ hỏa diễm khu vực, như toàn dập tắt ngọn lửa kia. Nhưng là theo Dương Tranh không ngừng nhảy lên, màu đỏ hỏa diễm ngưng tụ thành hỏa trụ, lại vững vàng thiêu đốt lên. Kia màu đỏ hỏa trụ vui mừng không sợ từ bốn phương tám hướng đánh tới màu xanh lục hỏa diễm, thậm chí những này tụ đến xanh lét hỏa diễm gặp được màu đỏ hỏa trụ, lại bị đốt cũng dần dần chuyển hóa thành màu đỏ hỏa diễm. Những này màu xanh lục hỏa diễm liền phảng phất chất dinh dưỡng, đúng là làm màu đỏ hỏa diễm thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Cùng lúc đó, từng kia từng sợi màu đỏ hỏa diễm khí tức dần dần từ hỏa trụ bên trên hội tụ đến Dương Tranh trên thân. Dương Tranh rất nhanh liền biến thành một cái cuồng dã múa màu đỏ hỏa ảnh. Tình huống như vậy, hiển nhiên đại đại nằm ngoài dự đoán của Dương Tranh, nhưng nội tâm của hắn tự nhiên là vạn điểm hưng phấn. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, mình bây giờ khiêu động vu múa, mới chính thức có được linh tính, mới xem như chân chính là vu múa. Thể nội khí hải trong đan điền, lửa vu pháp lực cũng tại dùng tốc độ khó mà tin nổi, điên cuồng tăng vọt. Loại này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly cảm giác thậm chí vượt xa lần thứ nhất nhảy lên vu múa. Dương Tranh còn phát hiện mình vu linh, tựa hồ cũng đang chậm rãi tăng lên lấy, tốc độ mặc dù rất chậm, nhưng đích xác tại tăng lên. Đây là trước kia chưa hề xuất hiện qua tình huống. Dương Tranh thoải mái, thi âm ma quật bên trong kia thi âm ma cây liền triệt để khó chịu, thậm chí bắt đầu nổi giận nổi điên. Ma đổi thành một bên kiềm chế lấy những cái kia quỷ vật bốn người, giờ phút này cũng nhìn ra không thích hợp, đồng dạng càng khó chịu. Thần trí của bọn hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, Dương Tranh pháp lực đang không ngừng tăng vọt. Mà Dương Tranh loại này phương pháp tu luyện cũng đồng dạng làm bọn hắn cảm thấy dị thường rung động. Bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua quỷ dị như vậy cổ quái phương pháp tu luyện. Kia tràn đầy nguyên thủy cùng dã thần bí vũ đạo, phản phất có được kỳ dị nào đó ma lực, thật sâu đánh thẳng vào bốn người tâm linh. Bốn người rung động đồng thời, sắc mặt cũng đồng dạng trở nên dị thường khó coi. Không biết là ai trước dừng lại công kích, ngay sau đó, cơ hồ là không hẹn mà cùng, nó hơn ba người đều đình chỉ công kích. Bọn hắn dù lấy linh hồn phát hạ thể độc không đối Dương Tranh động thủ, nhưng từ cái này bốn cái ma hóa quỷ vật động thủ, trọng thương thậm chí diệt sát Dương Tranh, không coi là bọn hắn vi phạm lời thề. Kỳ thật ngay tại Dương Tranh múa bắt đầu về sau, kia hơn 20 cái ma hóa luyện cương luyện thi, liền đều bởi vì thể nội thi âm linh lực bị rút đi, mà trực tiếp biến thành tàn chi phế xương, tan rã tại đất. Mặt khác bốn cái ma hóa quỷ vật, giờ phút này không có kiềm chế, điên cuồng hướng phía Dương Tranh phương hướng nào tới. Chương 24, Cựu cung tỏa hồn tụ âm trận, Cựu Dương Kim Cương Hàng Ma Công. Chương 24, Cựu cung tỏa hồn tụ âm trận, Cựu Dương Kim Cương Hàng Ma Công. Bốn cái bị thực mộng minh trùng đoạt linh ma hóa quỷ vật đánh tới, Dương Tranh rất nhanh liền phát giác được. Nhưng hắn lại một chút cũng không lo lắng, vẫn như cũ cùng dã nhảy lên kia nguyên thủy vu múa. Thực mộng minh trùng linh mặc dù còn mạnh mẽ hơn hắn, mỗi một cái đều có vu linh đỉnh phong cấp bậc, nhưng chúng nó cũng không thể giống Dương Tranh, có thể thôn phệ hấp thu bị đoạt linh giả linh hồn. Đây cũng là bọn chúng vì cái gì tại đoạt linh sau khi thành công, muốn ma hóa cải biến thân thể nguyên nhân lớn nhất. Mà bọn chúng cái này ma hóa thân thể, lực lượng tất cả đều bắt nguồn từ thi âm ma cây. Ma thụ bị diệt, lực lượng của bọn chúng liền sẽ mất đi nơi phát ra. Lực lượng của bọn chúng cũng tương tự chịu lấy vu lửa khắc chế. Quả nhiên, bốn cái ma hóa quỷ vật tiến tới gần về sau, khí tức trên thân liền thật nhanh bắt đầu yếu bớt. Cùng bọn tới khoảng cách Dương Tranh không đủ xa 3 mét khoảng cách thời điểm, bọn chúng linh khí tức đã yếu đến luyện khí trung kỳ tiêu chuẩn, mà trên thân lực lượng khí tức liền yếu hơn. Vu tộc vu múa cũng không phải là chỉ có thể dùng để tu luyện mà thôi, đồng thời cũng là một loại rất kỳ lạ chiến đấu chi vũ. Tại vu tộc văn minh truyền thừa ghi chép bên trong, thượng cổ vu tộc có cái đại năng, tên là Hình Tiên, người này từng tay cầm đại phủ làm thích nhảy lên vu múa, một đũa đem bầu trời đều bổ ra một vết nứt. Dương Tranh trong tay tuy không làm thích huyền trọng kiếm nhưng vẫn là có, dù không thể giống đại thần hình thiên đồng dạng, một đũa bổ ra thiên địa, nhưng dùng huyền trọng kiếm chém giết ma hóa quỷ vật, hay là không có vấn đề gì. Lúc này, Dương Tranh một tay nắm lấy huyền trọng kiếm, một tay nắm lấy huyền thiết hộ kiếm, phiêu động bu múa, càng phát ra tràn ngập nguyên thủy lực lượng, thần bí mà cùng dã. Bốn cái ma hóa quái vật vừa khẽ rửa gần qua đến, Dương Tranh vu múa liền giống như nó điểm tránh khỏi bọn hắn công kích, trong tay huyền trọng kiếm bung ra. Phốc phốc, một đạo xích hồng kiếm quang từ huyền trọng trong kiếm bắn ra. Ở gần nhất một con quỷ vật, bị đạo kiếm quang này trực tiếp chém thành hai đoạn. Vết thương đứt gãy chỗ, xích hồng hỏa diễm bỗng nhiên nổi lên. Kia ma hóa quái vật thân thể cấu tạo cứ việc hết sức kỳ lạ, bị chém đứt về sau, cũng còn không có lập tức chết mất, vẫn như cũ ương ngạnh dãy rủa, nhưng bị cái này xích hồng hỏa diễm một đốt, lại lập tức liền phát ra thê lương mà kỳ dị tiếng kêu thảm thiết, lăn lộn đầy đất. Nhưng mặc cho bằng nó dãy rủa như thế nào, nhưng căn bản không cách nào ngăn cản kia xích hồng hỏa diễm bị bỏng. Bất quá ba lượng hơi thở công phu quá khứ, nó toàn bộ thân thể liền tất cả đều bốc cháy lên. Canh hôi màu xanh sẫm khói đặc từ nó bị đốt trên thân thể toát ra. Trong khói đặc, mơ hồ có thể thấy được một điểm xanh lét qua mang, dãy rủa lấy muốn chạy ra. Nhưng điểm này xanh lét qua mang, vừa một bạo lộ ra, lập tức liền bị xích hồng hỏa diễm đốt hóa thành khói xanh lượn lờ. Phốc phốc. Dương Tranh vu múa nhảy lên không ngừng, trong tay huyền trọng kiếm liên tiếp vung dậy. Tại Vương Đạo Toàn bốn người bọn họ trợn mắt ốc mồm hãi nhiên trong thần sắc, bốn cái ma hóa quái vật, đúng là trong chớp mắt công phu bên trong, tất cả đều bị Dương Tranh như cắt dưa chặt đồ ăn chém giết. Thân thể của bọn họ, càng là tất cả đều bị xích hồng hỏa diễm thiêu thành cho tàn. Toàn bộ thi âm ma quật bên trong, hiện tại chỉ còn lại có Dương Tranh cuồng dã nhảy lên vu múa, cùng kia thi âm ma cây sắp chết dãy rủa, còn có phát ra thê lương chi chi kêu thảm. Mà bốn tên luyện khí hậu kỳ tu sĩ, giờ phút này nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt, đều lộ ra khó nén chấn kinh cùng không hiểu lo lắng. Nhưng bốn người lẫn nhau hai mặt nhìn nhau một phen về sau, ai cũng không dám tùy tiện hành động. Dương Tranh hiện tại trạng thái rất quỷ dị, chiến lược xem ra càng là cường hoành không hợp thói thường, bốn người ai cũng không muốn đi sở hắn rủi ro. Huống chi, bọn hắn mới còn phát qua linh hồn tê động, không được đối Dương Tranh động thủ. Bích Thanh La hữu ý vô ý hướng phía xanh lét quang mang ao nhìn thoáng qua, trên mặt lập tức hiện ra một vòng vui mừng. Trong hồ, mặt khác hai đoàn xanh lét quang cầu, giờ phút này chính như là kiến bò trên chảo nóng, táo bạo tại ao bên trong loạn chuyển. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ bọn chúng đã ý thức được không ổn, nhưng bọn chúng giống như không có cách nào trực tiếp rời đi ao, chỉ có thể tại kia ao bên trong điên cuồng du động. Giờ phút này, Dương Tranh trước mặt xích hồng hỏa trụ, thế lửa càng phát lớn, đã bắt đầu dọc theo thi âm ma cây sợi rễ, bắt đầu hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Mắt thấy toàn bộ địa quật, liền muốn hóa thành một mảnh xích hồng biển lửa. Vương Đạo Toàn bọn bốn người không dám tiếp tục lưu lại trong lòng đất, chỉ có thể buồn bực nhau nhau hướng phía lúc trước bệ đá trở về mà quay về. Thời gian không khô trôi qua, theo thế lửa lan tràn đến thi âm ma cây thân cây, khiến cho toàn bộ thân cây tất cả đều bốc cháy lên. Trong lòng đất đã nghe không được ma thụ kêu thảm, những cái kia sợi rễ cũng tất cả đều bốc cháy lên, không còn run run. Toàn bộ địa cột hiện tại đã triệt để biến thành biển lửa. Kỳ dị là trong biển lửa lại còn có hai nơi địa phương tựa như là khu vực chân không cũng vô hỏa diễm tồn tại. Một chỗ tất nhiên là Dương Tranh nhảy lên vu múa địa phương, cũng là toàn bộ biển lửa trung tâm. Một chỗ khác thì là cái kia màu đen thạch quan vị trí. Màu đỏ hỏa diễm bắt đầu thiêu đốt lúc, thạch quan cùng bia đá trung quanh liền xuất hiện một cái kim sắc hơi mở lồng ánh sáng, đem toàn bộ biển lửa đều ngăn cách ra. Về phần cái kia ao, tự nhiên cũng tại biển lửa dưới biến mất không thấy gì nữa. Người bên ngoài không cách nào nhìn thấy, tại biển lửa trung ương, Dương Tranh trước mặt xích hồng sắc hỏa trụ đang không ngừng ngưng tụ, Dương Tranh khí tức trên thân cũng đang không ngừng tăng gọn. Lúc này, hắn không chỉ có sớm đột phá tới luyện khí tầng 3, lại đang theo lấy tầng 3 đỉnh phong bước tiến vào. Hắn vô linh, tăng lên tốc độ cũng đang không ngừng tăng tốc. Khi kia hỏa trụ cuối cùng biến thành chỉ vào giáp cái lớn nhỏ ngọn lửa lúc, nó màu sắc đã từ xích hồng sắc biến thành huyết hồng sắc, chân chính đỏ thắm như máu. Mà kia thi âm ma cây cũng triệt để bị thiêu thành cho tàn, ở vang sụp đổ. Cho tàn bên trong, một điểm xanh lét ngọn lửa nhỏ, chỉ có móng tay đút cái lớn nhỏ, lóe lên từ dưới đất bắn ra. Nó linh động vô song, vừa lộ đầu, liền lóe ra muốn bỏ chạy mà đi. Bất quá, Dương Tranh trước mặt kia huyết hồng ngọn lửa cũng đồng dạng linh động vô song, mà tốc độ nhanh hơn nó, lóe lên phía dưới, liền đuổi tới trước mặt. Huyết hồng trong ngọn lửa bay thẳng ra một đạo ngọn lửa, nhẹ nhàng một liếm, liền đem kia xanh lét ngọn lửa của lấy. Ngọn lửa cấp tốc thu hồi, xanh lét ngọn lửa lập tức bị huyết hồng ngọn lửa bá khỏa, thôn vệ. Một lát sau, huyết hồng ngọn lửa tựa như là ăn thuốc đại bổ, phồng lớn một vòng nhỏ, vui sướng nhảy lên, rơi xuống Dương Tranh lòng bàn tay, cũng lóe lên phía dưới, chui vào nó thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Mà giờ khắc này, Dương Tranh toàn thân khí tức lần nữa tăng gọn, nhảy lên vượt qua luyện khí sơ kỳ cùng trung kỳ bình chứng, nước chảy thành sông đột phá đến luyện khí kỳ 4 tầng. Hắn Vu Linh cũng ở đây huyết hồng ngọn lửa nhập thể về sau, đạt tới Vu Linh hậu kỳ đỉnh phong, kém một tia liền có thể triệt để viên mãn. Dương Tranh giờ phút này còn tại nhảy lên vu múa, tiêu hóa thích ứng lấy mới lấy được lực lượng cường đại. Tại hắn khí hải trong đan điền, lửa vu pháp lực tăng vọt một mảng lớn, biến thành một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm luồng khí xoáy. Luồng khí xoáy chính giữa, một điểm huyết hồng ngọn lửa, linh động vô cùng lấp lóe lên. Trung quanh thế lửa bắt đầu dần dần yếu bớt, cũng theo thời gian trôi qua mà chậm rãi dập tắt xuống dưới. Ánh lửa ngút trời thi âm ma quật, dần dần nặng lại biến thành hắc ám địa quật. Tràn ngập tại toàn bộ trong lòng đất khí tức âm trầm biến mất. Nguyên bản bị thi âm ma rễ cây cần bao trùm địa quật mặt đất bại lộ ra, khiến người hít thở không thông chẳng cảnh, cú bại lộ tại mấy người trước mắt. Phóng nhãn nhìn lại, toàn bộ địa quật gần 10.000 mở mặt đất, lít nha lít nhít, khắp nơi đều là đen nhánh sinh linh hài cốt. Những này hài cốt phần lớn đều là nhân loại xương khô, còn có một số thì là các loại động vật xương cốt. Đống nhiên nhìn thấy một màn này, mọi người không khỏi vì đó tê cả da đầu. Cho dù là nhìn quen các loại quỷ vật Vương Đạo Toàn cùng Lâm Sư Cung hai người, cũng không khỏi nhao nhao ngược lại rút khí lạnh. Tê, cái này bên trong trước kia không phải là bọn người? Không, 100.000 hay là 1.000.000 người hố? A Di Đà Phật. Liền ngay cả kia Hồ Tăng Hồng Khôn thượng nhân, cũng không khỏi một mặt thương xót tuyên một tiếng Phật hiệu. Nghe đồn Đông Thổ Vô Lượng Thọ Phật tự, chính là một đại đức cao tăng vì siêu độ 1.000.000 vong linh xây lên, trước kia bần tăng còn tưởng rằng đây chẳng qua là nghe đồn, nghĩ không ra hôm nay nhìn thấy, mới biết nghe đồn quả nhiên không phải hư. A Di Đà Phật. Thiện hai, thiện hai. Giang giác. Ầm ầm, ầm ầm. Dầm dầm. Đúng lúc này, trong lòng đất truyền đến từng đợt vỡ vụn đổ sụp thanh âm. Mọi người không khỏi tất cả giật mình. Dương Tranh cũng tương tự giật nảy mình, tranh thủ thời gian thi triển ra thần hành thuật, nhanh chóng hướng phía gần nhất thạch quan khu vực chạy như bay, khó khăn lắm tại bốn phía hải cốt đổ sụp trước, rơi xuống kia to lớn trước tấm bia đá. Đổ sụp cầm tiếp theo ước chừng mười mấy hơi thở thời gian. Mùi hôi bụi mù tán đi về sau, mọi người mới phát hiện, lúc trước kia thạch quan vị trí, mới là nơi đây địa quật chân chính trung tâm. Mà lấy kia thạch quan làm trung tâm, lại hướng nhìn bốn phía, mọi người nhìn thấy càng thêm rung động một màn. Chín tòa thạch đài to lớn xuất hiện tại trong lòng đất, lấy thạch quan chỗ bệ đá làm trung tâm, hình thành một cái cực kỳ hoàn chỉnh cựu cung đại trận. Chín tòa thạch đài to lớn, đồng đều cao tới mấy trượng, lẫn nhau ở giữa đều có một đầu thô to vô cùng đen nhánh xiểm xích tương liên. Nó chân chính cao độ không cách nào thấy rõ, bởi vì kia dưới bệ đá phương, mơ hồ còn có thể nhìn thấy lít nha lít nhít vỡ vụn hải cốt. Trên bệ đá đều khắc lấy lít nha lít nhít không biết tên phù văn, xem ra rất quỷ dị âm trầm. T. Cái này hẳn là chính là trong truyền thuyết cựu cung tòa hồn tụ âm trận. Muốn khởi động dạng này trận pháp, tối thiểu phải hiến tế 1.000.000 sinh hồn mới có thể làm đến a. Đến cùng là ai, lại có như thế lớn thủ bút? Trong lịch sử vì sao lại không có chút nào ghi chép? Vương Đạo Toàn rung động hoảng sợ nói. Lâm Sư Cung cũng là mặt mũi tràn đầy rung động tắt tiếng nói, khó trách nơi đây có thể hình thành đáng sợ như thế thi âm sắc khí, thì ra là thế, thì ra là thế a. A Di Đà Phật. Hồng Khôn thượng nhân lần nữa tuyên một tiếng Phật hiệu. Dương Tranh cùng Bích Thanh La hai người, giờ phút này cũng không tốt gì, tất cả đều bị trước mắt một màn này rung động thật lâu im lặng. Nhất là Dương Tranh, lúc này liền đứng tại đại trận này trung ương nhất trên bệ đá, loại kia rung động cảm giác càng sâu. Dưới chân hắn tòa này bệ đá, hiển nhiên chính là trận này trung tâm, bệ đá quy mô muốn so bốn phía tám tòa bệ đá càng thêm khổng lồ hơn nhiều, bên cạnh dài ước chừng có 9 trượng hình vuông bệ đá, diện tích chừng gần ngàn mét vuông. Lúc trước kia thi âm ma cây liền sinh trưởng ở tòa này bệ đá tới gần thạch quan khu vực. Đổ sụp kết thúc về sau, trong lòng đất không còn gì khác động tĩnh. Trước đây thạch quan bốn phía sáng lên kim quang vòng bảo hộ, lúc này cũng dập tắt. Tụ tại thềm đá cuối cùng trên bệ đá bốn người thấy thế, nhao nhao thi triển pháp thuật, hướng phía thạch quan chỗ tòa kia trung ương bệ đá, thật nhanh tụ tập tới. Dương Tranh bây giờ tu vi không chỉ có đạt tới luyện khí tầng 4, Vu Linh cũng đạt tới hậu kỳ đỉnh phong, mà tại thu hoạch được kia Vu Hỏa Linh loại về sau, cũng thấy tỉnh một môn Vu tộc hỏa thuộc tính thiên phú vu thuật. Mà kia Vu Hỏa Linh trồng ở thôn vệ thi âm ma cây cây đang xét duyệt thi âm ma hỏa linh chủng về sau, cũng làm hắn ngoại ý muốn nắm giữ một môn cực kỳ đặc thù thiên phú thần thông, ma hóa. Này thiên phú thần thông vốn thuộc về thi âm ma cây, gọi là ma hóa cũng chẳng có gì, hắn Vu Hỏa Linh loại thôn vệ ma hỏa linh chủng về sau, lại gọi là ma hóa hiển nhiên liền không thích hợp. Dương Tranh cho nó đổi cái danh tự, căn cứ nó đặc tính, gọi là Vu Hóa. Thi âm ma cây có thể ma hóa điều khiển đối tượng vì quỷ vật, vô luận là sát khí cương thi, âm u quỷ linh, thi âm sát ma, quỷ hỏa khô lâu cùng các loại, đều có thể bị ma hóa trường khống. Chỉ cần một điểm linh tính hỏa diễm, liền có thể ma hóa khống chế. Mà bây giờ, thiên phú như vậy thần thông, lại bị Dương Tranh nắm giữ. Lập tức thu hoạch được hai môn thần thông cấp bậc thiên phú, Dương Tranh thực lực trực tiếp gấp đôi tăng lên, đã không sợ trước mắt bất kỳ người nào. Bốn người đến trên bệ đá về sau, thần thức nhỏ bé không thể nhận ra đều tại trên người Dương Tranh lướt qua. Dương Tranh hừ lạnh một tiếng, không chút khách khí trực tiếp dùng thần thức phản kích trở về. Bốn người đều kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt đại biến, nhìn về phía Dương Tranh ánh mắt tràn ngập thật sâu kiếm kỵ. Vương Đạo Toàn cùng Lâm Sư Cung hai người đôi mắt bên trong càng là khó nén đấu kỵ cùng oán độc. Bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, lần này Vô Lượng Thọ Phật tự chuyến đi, lớn nhất thu hoạch người, vậy mà là Dương Tranh. Cái này trước đây căn bản là không có bị bọn hắn xem ở mắt bên trong tiểu nhân vật, thế mà trong thời gian thật ngắn tăng lên nhiều như vậy. Bọn hắn rất nhanh lại nhớ lại lúc trước Dương Tranh dùng cái kia quỷ dị thủ pháp chém giết bốn cái ma hóa quỷ vật một màn, không khỏi nhìn nhau một chút, mịt mờ cho đối phương một cái ánh mắt, âm thầm đặt thành một loại nào đó kết minh. Chúc mừng Dương công tử, diệt quỷ cây, thực lực tăng nhiều, ta cùng thực tế bội phục. Vương Đạo Toàn rối trá chắp tay hướng Dương Tranh cười chúc mừng. Đúng vậy a, thật sự là chúc mừng Dương công tử. Các hạ thực lực, chỉ sợ hiện tại đã viễn siêu chúng ta a. Lâm Sư Cung cũng liền bận điệu chắp tay nói chúc, nhìn như một mặt chân thành, nhưng nói gần nói xa, lại hiển nhiên rất là không có hảo ý Lâm đạo trưởng nói đùa. Các ngươi không đều dò xét qua rồi sao? Ta cũng liền chỉ để thăng hai tầng tiểu cảnh giới mà thôi. Dương Tranh nhàn nhạt cười cười. Đối với Lâm Sư Cung châm ngòi, tâm hắn biết rõ ràng, nhưng cũng không sợ. Bốn người mới đều từng phát qua thế độc, không được động thủ với hắn. Châm ngòi lại như thế nào? Một khi dịch ra hôm nay, về sau bốn người này sợ là lại không còn có kết thành liên minh khả năng. Chỉ cần lại cho hắn một đoạn thời gian nghiên cứu chuẩn bị, hắn tin tưởng dựa vào vu tộc truyền thừa, thực lực của hắn tất có thể tiến thêm một bước. Đến lúc đó, tại đối mặt bọn hắn bất kỳ người nào, hẳn là liền có nhất định chiến thắng chi pháp. Đương nhiên, hắn tuyệt sẽ không cuồng vọng coi là hiện tại liền có thể chiến thắng bọn hắn. Dương Tranh rất rõ ràng mình bây giờ không đủ. Mặc dù kiếp trước tu đạo thời gian cũng không tính ngắn, nhưng vậy tu luyện chỉ là giới hạn tại Vu Linh mà thôi. Một thế này bắt đầu tu luyện, bất quá mới ngắn ngủi mấy tháng thời gian, nội tình tích lũy hay là quá nhỏ bé. Đối mặt mấy cái này ngắn nhất đều tu luyện mười mấy năm, tại tu tiên giới sờ soạng lần mò tích lũy phong phú kinh nghiệm lao ra hỏa, hắn còn không có cuồng vọng đến coi là hiện tại liền có thể đánh bại bọn hắn trình độ. Dương Tranh cũng không đi quản bọn hắn, ánh mắt chuyển hướng trước mặt kia to lớn trên tấm bia đá. Quả nhiên như là Lâm sư cung lúc trước lời nói, tấm bia đá này bên trên lại thật khắc lục lấy vô lượng thọ Phật tự truyền thừa. Trên đó chung có khắc 9 bức to lớn công pháp đồ lục, mỗi phúc đồ bên trên đều có một cái hình người khắc đá, tư thế khác nhau, bên cạnh vẫn sừng có kỹ càng văn tự giới thiệu. Chỉ bất quá, tấm bia đá này trên có cấm chế tồn tại, mọi người cũng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy cái đại khái. Cửu Dương Kim Cương Hàng Mã Công. Bia đá trên cùng còn có bộ này luyện thể thuật công pháp danh tự, phía dưới thì có đối công pháp này năng lực bản tóm tắt. Theo nó giới thiệu, luyện thành công pháp này, liền có được hàng ma chém yêu năng lực, không sợ âm ma âm hồn quấy nhiễu. Dương Tranh thả ra thần thức, cẩn thận quan sát lấy 9 bức khắc đá cùng nó bên cạnh văn tự giới thiệu. Mỗi một bức khắc đá thân thể bên trên đều có lít nha lít nhít ngân sắc đường con cùng điểm sáng, kia là hành khí mạch lạc cùng thiếu huyệt, phức tạp vô song. Bộ công pháp này quả nhiên cùng phàm nhân tu luyện đoán thể thuật rất là khác biệt, chính là nhất định phải thông qua hấp thu thiên địa linh khí mới có thể tu luyện tiên nhân pháp thể đồng tu chi thuật. 9 thức công pháp, tam trọng cảnh giới, phân biệt đối ứng tu tiên giả luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ. Cái này đúng là một môn cực kỳ hoàn chỉnh Phật môn tu luyện công pháp. Lúc này không riêng gì Dương Tranh, bên cạnh ba người khác, tự nhiên cũng tất cả đều bị trên tấm bia đá công pháp truyền thừa hấp dẫn, từng cái như si như say thả ra thần thức, nhìn chằm chằm phía trên khắc đá phỏng đoán nhớ lại. Dương Tranh từng có mắt không quên trí năng, nhưng đối mặt phức tạp như vậy khắc đá, một lát cũng khó có thể nhớ xong. Bây giờ Cửu Châu tu tiên giới, sớm đã không còn hoàn chỉnh truyền thừa. Cho dù là Vương Đạo Toàn cùng Lâm Sư Cung, cũng triệt để trầm mê ở giữa. Bốn người nhìn nhau một chút về sau, ai cũng không có nhắc lại sự tình khác, đồng đều không tự chủ được xếp bằng ở dưới tấm bia đá, bắt đầu tìm hiểu tới. Về phần lúc trước Lâm Sư Cung thác ấn mà nói, đó chính là chuyện Tiếu Lâm. Tấm bia đá này bên trên rõ ràng có tiền nhân bố trí cường đại pháp thuật cấm chế, ai cũng không dám thật dùng tay đi đụng vào. Đừng nhìn công pháp liền khắc vào trên tấm bia đá, con mắt mượn trên tấm bia đá tản mát ra nhàn nhạt hình quang, tựa hồ có thể mơ hồ nhìn thấy một chút tranh khắc đá họa cũng chưa biết. Nhưng đây chẳng qua là ảo giác mà thôi. Cũng chính là bọn hắn những người tu tiên này, con mắt còn có thể nhìn thấy một chút mơ hồ đồ vật, phàm nhân chỉ sợ cái gì đều không nhìn thấy. Mà muốn chân chính từ trên tấm bia đá lĩnh hội công pháp, nhất định phải vận dụng thần thức, mới có thể từ trên tấm bia đá chân chính thu hoạch được công pháp tin tức. Thời gian lặng yên trôi qua, đảo mắt chính là một ngày một đêm thời gian trôi qua. Bốn người vẫn tại nhắm mắt tìm hiểu, trong lòng đất yên tĩnh không có bất kỳ cái gì âm thanh. Dương Tranh bỗng nhiên mở mắt ra, đình chỉ lĩnh hội, nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó lặng yên không một tiếng động lấy ra sau cùng mấy chương an thần phù, không chút do dự, trực tiếp lấy vu linh tất cả đều dẫn động, đập vào trên thân, khôi phục tiêu hao thần thức. Sắc mặt của hắn bây giờ nhìn lại có chút tái nhợt, tinh thần cũng có chút rã rời. Một ngày một đêm không ngủ không nghỉ lĩnh hội, tại thần thức tiêu hao hơn 8 phần 10 lúc, hắn rốt cục thành công đem trên tấm bia đá, tất cả khắc đá cùng chữ viết, tất cả đều một mực ghi nhớ. Sử dụng hết an thần phù về sau, Dương Tranh vận chuyển vu linh thuật, bắt đầu nhanh chóng khôi phục thần trí của mình. Bên cạnh mấy người khác tình huống, cũng cùng hắn không sai biệt lắm. Những người này thần thức hiện tại cũng muốn so Dương Tranh yếu một chút, mà ra ngoài cẩn thận tâm tư, bọn hắn đều từng nửa đường đỉnh chỉ qua, đợi khôi phục bộ điểm về sau, lại bắt đầu tại lĩnh hội. Bất quá, xem bọn hắn hiện tại sắc mặt, lại ngược lại tựa hồ muốn so Dương Tranh còn muốn tái nhận cùng giá rời. Đây là thần thức ngay cả tiếp theo tiêu hao cực độ sau mới có hiện tượng. Dương Tranh thần thức vừa khôi phục không đến bốn thành. Đột nhiên, dị biến đột nhiên xuất hiện. Một đạo hào quang màu u lam, không có chút nào bất kỳ triệu chứng nào thoáng hiện mà ra, lập tức đem dưới tấm bia đá năm người, tất cả đều bao lại, và tiến vào trên bệ đá một cái màu u lam lồng ánh sáng bên trong. Chương 25. Khang khít ảo ngộng, bất diệt huyết diễm. Chương 25. Khang khít ảo ngộng, bất diệt huyết diễm. Bầu trời u ám, núi sát tối tăm. Cổ tháp đại hùng bảo điện bên trong, vô lượng thọ Phật tổ tượng thần dáng vẻ trang nghiêm. Tượng thần dưới, xếp thành một hàng bảy biện năm cái bồ đoàn. Bốn nam một nữ năm cái trang phục khác nhau thanh niên, đều quỳ gối bồ đoàn bên trên, trước sau ngây thơ tỉnh dậy, mê mang nhìn xem xung quanh. Năm người thân phận khác nhau, trong đó có ba người là đạo sĩ, một người vì mái tóc xù mắt xanh người hổ, cái cuối cùng là thư sinh. Tượng thần bàn thờ Phật dưới, ngồi xếp bằng một tên người khoác màu son cà sa, dáng vẻ trang nghiêm mày trắng lao tăng. A Di Đà Phật. Lao tăng tuyên một tiếng Phật hiệu, mày trắng có chút hiên động, nhìn về phía năm người. Chư vị cư sĩ đã thành tâm quy y ngã Phật từ bi, hôm nay liền do lão nạp vì năm chiếm giữ sĩ quy y thụ giới. A Di Đà Phật. Lao tăng thanh âm như tràn đầy khôn cùng hạo đãng ma lực, năm người ngây thơ ở giữa, không tự chủ được quỳ gối xuống dưới. Lao tăng kia chậm rãi đứng dậy, từ rộng lớn tăng bảo trong tay áo lấy ra một dao cạo, hướng thư sinh kia đi đến. Ngay tại lao tăng dao cạo sắp rơi vào thư sinh đỉnh đầu lúc, đột nhiên thư sinh kia quát to một tiếng, từ bồ đoàn bên trên nhảy lên, trong tay kích xạ ra một đoàn kia sáng kỳ dị. Sau một khắc, quang mang kia đột nhiên đập trúng lao tăng. Nguyên bản dáng vẻ trang nghiêm lao tăng, hình tượng đột nhiên biến đổi, hóa thành một khô gầy lão giả. Lão giả người khoác phế phẩm đạo bào, diện mục dữ tợn như địa ngục các quỷ, thân thể khô cạn như tuổi, hai tay như ác quỷ lợi chảo, quỷ dị nết miệng nhe răng cười, nào về phía thư sinh. Bốn người khác quá sợ hãi, hốt hoảng đứng dậy, sợ hãi kêu lấy chạy từ phía. Thư sinh trong tay lần nữa phun ra tia sáng kỳ dị, thân ảnh như điện, thời gian lập lòe, tránh đi kia giữ tợn lão giả nhỏ bắt, trong tay quang mang lần nữa đánh tới hướng lão giả. Lão giả ha ha nhe răng cười, giương tay vồ một cái, bên cạnh chạy trốn một tên thanh niên đạo sĩ, kêu thảm một tiếng, rơi vào nó quỷ trảo bên trong. Kia bị bắt đạo sĩ, sợ hãi tiêu thảm, cả người trong lúc đó tuổi tác trôi qua, trong chớp mắt biến thành vì một trung niên đạo sĩ. Ta làm sao lại tại cái này bên trong?
A, ngươi là Cổ Tam trưởng lão.
Ngươi a. Bị bắt đạo sĩ thình lình chính là Lâm Sư Cung, hắn giờ phút này ý thức đột nhiên thức tỉnh, đột nhiên phát hiện, mình chẳng biết tại sao lại xuất hiện tại quỷ dị như vậy hoàn cảnh bên trong, lại còn bị một lão giả bắt lấy, sắc mặt không khỏi đại biến. Hắn mắt thấy mình bị giữ tận lão giả bắt lấy, nhìn kỹ lúc, mới phát hiện lão giả này lại cùng tổ sư trong đường, cung phụng cái nào đó chân dung, không khỏi một cái giật mình, nhận ra lão giả, bị hù kêu to lên tiếng. Ba người khác, giờ phút này ý thức cũng đã nhao nhao tỉnh dậy, hình tượng đi theo biến đổi, phân biệt biến thành Hồng Khôn thượng nhân, Vương Đạo Toàn cùng Bích Thanh La ba người. Hồng Khôn thượng nhân cùng Vương Đạo Toàn hai người, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra nhi, phải sợ hãi nghi không chừng dò xét bốn phía. Bích Thanh La cũng đã ý thức được cái gì, giờ phút này bị hù sắc mặt trắng bệnh, sợ hãi nhìn lão giả một chút về sau, tranh thủ thời gian hướng thư sinh phương hướng chạy đi. Dương Tranh, chúng ta có phải hay không vâng? Thư sinh kia chính là Dương Tranh, hắn không cùng Bích Thanh La nói xong trực tiếp điểm đầu, cả người kéo căng, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm giữ tợn lão giả. Ha ha ha. Lão giả cuồng tiếu không ngừng, nắm lấy Lâm Sư Cung hai tay, đột nhiên hung hăng xé ra. Lâm Sư Cung kêu thảm liền bị hắn xé thành hai mảnh. Khiến người cảm giác dùng mình chính là bị xé thành hai mảnh Lâm Sư Cung, thân thể không gây máu tươi chảy ra, hai nửa thân thể lại dần dần biến thành hơi mờ hình. Kia giữ tợn lão giả miệng há mở, phân thành một trương huyết buồn đại khẩu, trực tiếp đem Lâm Sư Cung hai mảnh thân thể nhét vào trong miệng, kéo kẹt ăn liên tục bắt đầu. Ăn ngon, ăn ngon. Tươi non linh hồn, thật là mỹ vị à, đáng tiếc chính là quá yếu một chút, còn chưa đủ bốn lao tổ nhét cái răng, ha ha ha. Đáng thương một vị đường đường luyện khí hậu kỳ Mao Sơn đạo sĩ, ngay cả tình huống đều không có làm rõ ràng, cứ như vậy bị kia giữ tợn lão giả ăn hết. Giữ tợn ánh mắt của lão giả lại quét về phía còn lại ba người. Hồng Khôn thượng nhân cùng Vương Đạo Toàn, lúc này đã bị dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoang mang lo sợ. Dương Tranh, Bích Thanh La, các ngươi có phải hay không biết chút ít cái gì? Ai có thể nói cho bần đạo, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Vương Đạo Toàn như phát điên hướng Dương Tranh cùng Bích Thanh La hỏi. Chúng ta hẳn là tại lĩnh hội bia đá công pháp lúc, bởi vì thần thức tiêu hao quá độ, tinh thần ra rời, bị lao quỷ này thừa cơ xâm nhập mộng cảnh, bị nó cưỡng ép túm nhập ảo mộng bên trong. Dương Tranh hít sâu một hơi, ánh mắt vô song ngưng trọng gắt gao nhìn chằm chằm giữ tợn lão giả, chậm rãi mở miệng. Ngươi tiểu tử này coi như có chút kiến thức, thế mà biết một chút khăng khít ảo mộng cảnh sự tình. Ha ha ha, toàn do các ngươi, vốn lao tổ hôm nay ý thức mới có thể có lấy thức tỉnh một chút. Bất quá, ngươi tiểu tử này quả thực đáng hận, dám hủy vốn lao tổ mặt khác bốn cái sâu keo phân thân, vốn lao tổ rất nhanh liền sẽ ăn hết ngươi, để ngươi hoàn lại này nợ. Lão giả kia nhếch miệng nhe răng cười, lơ đến quét mắt còn lại bốn người. Lúc này, Đại Hùng Bảo Điện bên trong bốn người, khí tức đều rất yếu ớt, Hồng Khôn thượng nhân cùng Vương Đạo Toàn yếu nhất, lại chỉ có luyện khí 2-3 tầng, Bích Thanh La tốt hơn một chút, cũng chỉ có luyện khí tầng 4, ngược lại là nguyên bản cảnh giới thấp nhất Dương Tranh, giờ phút này nhưng lại có luyện khí 5-6 tầng tu vi, thực tế vô cùng kỳ dị. Bất quá, đối diện giữ tợn lão giả, khí tức cũng không tính mạnh, tại nuốt Lâm Sư Cung linh hồn về sau, cũng chỉ có luyện khí 7 tầng tả hữu. Mà lão giả lời nói này, nghe nhập bốn người trong tai, nhất thời làm bọn hắn sắc mặt lần nữa biến đổi. Vương Đạo Toàn hiển nhiên hay là lần đầu nghe nói khăng khít ảo mộng cảnh sự tình, mặt mũi tràn đầy mờ mịt không hiểu. Hồng Khôn thượng nhân thì một mặt hoảng sợ lẩm bẩm nói: "A Di Đà Phật, ngươi rốt cuộc là ai? Vì sao có thể chế tạo khăng khít huyễn vực pháp tượng?" "Khăng khít huyễn vực? Ngươi cái này tiểu con lựa chọn thật là không có kiến thức, bản tổ này cảnh chính là khăng khít ảo mộng cảnh. Về phần bốn lao tổ lai lịch, các ngươi những bọn tiểu bối này còn chưa xứng biết được, ngoan ngoãn làm bốn lao tổ trong miệng thức ăn ngon, chờ bốn lao tổ khôi phục mộng linh đi." Lão giả lần nữa giữ tợn cười một tiếng, thân ảnh lóe lên, nhào về phía Bích Thanh La. Bích Thanh La đột nhiên quát to một tiếng, trên thân sáng lên một đoàn chói mắt kia sáng kỳ dị. Quang mang kia cùng Dương Tranh lúc trước đưa tay đập ra quang mang không khác nhau chút nào. Tiếp theo một cái chớp mắt, Bích Thanh La thân ảnh trong lúc đó từ Đại Hùng Bảo Điện bên trong biến mất không thấy gì nữa. Thấy cảnh này, Dương Tranh thần sắc không khỏi âm thầm khẽ động, Hồng Khôn thượng nhân cùng Vương Đạo Toàn thì lộ ra một mặt kinh hãi vẻ mờ mịt. A, thế mà có thể từ bốn lao tổ ảo mộng cảnh bên trong thoát thân, có chút ý tứ. Lão giả kinh dị một tiếng, rất có thâm ý nhìn Dương Tranh một chút. Dương Tranh có chút lấy làm kinh hãi, không chút do dự đột nhiên vận chuyển vũ linh. Trên thân lập tức hiện ra chói mắt kia sáng kỳ dị. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đi theo biến mất không thấy gì nữa. Ha ha. Lão giả lơ đến cười nhạt một tiếng, thả người hướng sắc mặt trắng bệnh Vương Đạo Toàn đánh tới. Hồng hộc, hồng hộc. Dương Tranh thở hồng hộc, thông suốt từ ảo mộng bên trong tỉnh dậy, lảo đảo đứng lên. Mới kia Đại Hùng Bảo Điện biến mất không thấy gì nữa. Trước mắt vẫn như cũng là hắc ám địa quật, thạch đài to lớn, bia đá cùng thạch quan. Một bên khác, Bích Thanh La ư một tiếng, cũng khoan thai tỉnh dậy. Chỉ là nàng này bây giờ đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức rất bất ổn, cả người xem ra vẻ bại chi cực. Dương Tranh, ngươi quả nhiên có đối kháng vật kia năng lực. Tỉnh dậy sau Bích Thanh La, phản phất bệnh nặng một trận, cảm giác toàn thân một tia khí lực đều không có, ánh mắt chiếu tới, đã thấy Dương Tranh thoáng thở dốc về sau, vậy mà đứng dậy, phản phất vẫn chưa nhận mới ảo cảnh ảnh hưởng, trong lòng không khỏi rất là rung động. Dương Tranh cũng không để ý tới Bích Thanh La, khôi phục lại về sau, bất chấp những thứ khác, trực tiếp từ trong ngực móc ra ba tấm phù lục tới. Hắn biển chỉ một điểm, một tấm bùa chú trôi nổi mà lên, thần thức thôi động dưới, trên bùa chú lập tức rơi xuống một đạo hào quang. Hướng Vương Đạo Toàn thân thể rơi đi, trong quang mang lóe ra, khiến Bích Thanh La hãi nhiên thất sắc một màn xuất hiện. Liền gặp kia Vương Đạo Toàn thân thể lại bị hào quang bọc lấy, lóe lên phía dưới, chui vào phù lục bên trong, không gặp. Dương Tranh giương tay vồ một cái, kia lấy đi Vương Đạo Toàn phụ lục, chớp mắt liền bị hắn lấy đi. Hắn ngay sau đó lần nữa tế ra một tấm bùa chú, bắt trước làm theo, lại hướng Lâm Sư Cung ngồi xếp bằng thân thể thu đi. Bích Thanh La mặt không còn chút máu trừng to mắt, không để ý tới thân thể không còn chút sức lực nào, lảo đảo đứng lên, không ngừng lui về phía sau. Mắt thấy kia hào quang liền muốn rơi xuống lúc, đột nhiên, Lâm Sư Cung thân thể điền cuồng lay động. Một bên khác, Hồng Khôn thượng nhân đột nhiên kêu thảm một tiếng, thất khổng bên trong chảy ra máu tươi, quỳ bại tại đất, không rõ sống chết. Dương Tranh điên cuồng thôi động thần thức, kế tiếp theo điều khiển nạp vật phù, hướng phía Lâm Sư Cung thu đi. Chỉ là, kia Lâm Sư Cung phảng phất giống như là cảm ứng được cái gì, lại lăn khỏi chỗ tránh đi nạp vật phù hào quang, thả người nhảy lên, lảo đảo đứng lên. Dương Tranh trong lòng siết chặt, tranh thủ thời gian thu hồi nạp vật phù, đồng thời tế ra mấy đạo phù lục, không chút do dự đập vào trên thân, cũng lần nữa lấy ra huyền trọng kiếm, một mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm Lâm Sư Cung. Dương Tranh rất muốn trực tiếp nhảy lên múa, tiến lên công kích, mượn cơ hội này giải quyết hết Lâm Sư Cung. Nhưng kia Lâm Sư Cung như có cảm giác, dãy rủa đầu lâu, phát ra tạch 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 xương cốt chuyển động âm thanh, nghe vào trong thai dùng mình. Hai chân của hắn đạp trên cổ quái bộ pháp, phản phất có được một loại nào đó quỷ dị tiết tấu, cả người thân ảnh lơ lửng không cố định, hoàn toàn khiến người vô pháp nắm lấy đến hắn hành động quy tích. Từng sợi màu u lam khí tức không ngừng ở trên người hắn phun trào. Mười mấy hơi thở về sau, Lâm Sư Cung mở mắt, phiêu hốt bộ pháp cũng dừng lại, nó đôi mắt bên trong lóe ra nhàn nhạt màu xanh sẫm quang mang, lạnh lùng nhìn chằm chằm Dương Tranh. "Tiểu tử, truyền thừa của ngươi rất bất phàm a, có thể từ vốn lao tổ khang khít ảo mộng cảnh bên trong cưỡng ép tránh thoát. Sư phụ ngươi là ai?" Hồi tỉnh lại Lâm Sư Cung, thanh âm triệt để thay đổi, lại biến thành khang khít ảo mộng cảnh bên trong cái kia giữ tợn lão giả. Thấy cảnh này Bích Thanh La, hiện tại có chút minh bạch Dương Tranh vừa rồi cổ quái hành vi. Bất quá, sắc mặt của nàng giờ phút này trở nên so vừa rồi còn muốn tái nhợt, đôi mắt bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Hiện tại nàng thần thức gần như khô kiệt, trạng thái chênh lệch không hợp thói thường, đã triệt để đánh mất sức chiến đấu. Hiện nay duy nhất có thể sống cơ hội, chỉ có thể ký thác vào Dương Tranh trên thân. "Ngươi là ai?" Dương Tranh bất động thanh sắc nhìn chằm chằm Lâm Sư Cung hỏi ngược lại. "Ha ha." Lâm Sư Cung khỏe miệng phát họa ra một vòng quỷ dị cười lạnh, ánh mắt liếc nhìn một chút toàn bộ địa vật, trên mặt lại hiện ra một tia càng thêm quái dị phức tạp biểu lộ. Hắn không tiếp tục để ý Dương Tranh, mà là hướng phía bia đá cùng thạch quan phương hướng bước nhanh đi đến. Thấy cảnh này, Dương Tranh nhận ẩn cảm giác có chút không thích hợp, không chút do dự đột nhiên tế ra hỏa đạn phủ, hướng Lâm Sư Cung đập tới. 7-8 đạo bị lửa vu pháp lực ra trì hỏa cầu, cực tốc đánh phía Lâm Sư Cung. Kia Lâm Sư Cung không có chút nào dừng lại ý tứ, trực tiếp cong ngón đúng ra. Một màn ánh sáng trống rỗng hiện lên ở sau người. Dương Tranh đập ra hỏa cầu, tất cả đều đụng vào kia màn sáng bên trên, đập màn sáng không ngừng lấp lóe, ánh lửa nháy mắt chiếu sáng bậy đá. 7-8 đạo hỏa cầu đúng là không có cách nào phá vỡ kia màn sáng, lóe ra hỏa tinh dập tắt. Trông thấy một màn này, Dương Tranh vẫn chưa cảm giác được ngoài ý muốn bao nhiêu. Hắn hít sâu một hơi, không còn dám có bất kỳ giữ lại, hai chân bước ra vu múa bộ pháp, đuổi sát theo, trong tay huyền trọng kiếm hướng phía Lâm Sư Cung chém tới. Phốc phốc, phốc phốc. Từng đạo xích hồng sắc kiếm quang từ huyền trọng trong kiếm bắn ra, điên cuồng chém về phía Lâm Sư Cung. Kia Lâm Sư Cung kinh dị một tiếng, xoay người lại. Thật cổ quái chiến kỹ pháp thuật, vốn lao tổ thế mà chưa bao giờ thấy qua này các loại thủ đoạn, có chút ý tứ. Hắn nô ra quỷ trảo, co ngón tay bắn liền. Từng đạo màu u lam quang cầu từ nó giữa ngón tay bay ra, chuẩn xác không sai ngăn trở Dương Tranh chém tới tất cả kiếm quang. Xích hồng sắc kiếm quang cùng kia màu u lam quang cầu sau khi va chạm, đúng là bị đập nện trực tiếp tán loạn rơi. Vô luận Dương Tranh chém ra bao nhiêu kiếm quang, lại tất cả đều bị hắn chuẩn xác đánh tan. Liên tiếp chém ra mấy chục kiếm về sau, Dương Tranh cao mày dẫn đầu ngừng lại. Trên mặt hắn vẻ mặt ngưng trọng càng sâu. Một vòng này liên tục công kích, đã tiêu hao hắn 6-7 thành lửa vu pháp lực, nhưng lại mảy may đều không thể đối Lâm Sư Cung tạo thành tổn thương gì. Tiếp tục cũng là tốn công vô ích, xem ra chỉ có thể khác nghi đối sách. Mà mấy mét bên ngoài, Lâm Sư Cung sắc mặt cũng hơi đổi một chút. Trên người hắn pháp lực khí tức cũng yếu một mảng lớn. Ngay cả tiếp theo đón lấy Dương Tranh một vòng này công kích, đối với hắn tiêu hao cũng phi thường lớn. Xem ra, thủ đoạn hắn mặc dù không ít, nhưng có thể vận dụng pháp lực, cũng bèn bèn chỉ có Lâm Sư Cung thể nội tu luyện ra có hạn pháp lực. Lâm Sư Cung nhíu mày nhìn Dương Tranh một chút, không để ý đến hắn nữa, xoay người lần nữa hướng phía bia đá nhanh chóng đi đến. Thấy cảnh này, Dương Tranh sau khi hít sâu một hơi, trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc. Sau một khắc, Dương Tranh đem huyền trọng kiếm giao đến tay trái, tay phải trong lòng bàn tay, chống rống hiện ra một đóa huyết hồng hỏa diễm. "Đi." Hắn đưa tay hướng phía Lâm Sư Cung phương hướng vút tới. Vừa mới xoay người Lâm Sư Cung tựa hồ phát giác được cái gì, thông suốt quay người. Đợi nó thấy rõ ràng Dương Tranh lòng bàn tay huyết hồng hỏa diễm, sắc mặt đống nhiên đại biến. Làm sao có thể? Ngươi vậy mà xây ra bất diệt huyết diễm? Không được. Lâm Sư Cung đột nhiên ý thức được không ổn, đột nhiên quát to một tiếng, thân thể hướng phía bia đá về sau, kia thạch quan phương hướng đánh tới. Một đoàn to bằng móng tay tiểu nhân huyết sắc ngọn lửa, từ Dương Tranh lòng bàn tay bắn ra, hóa thành một đạo huyết hồng hỏa tuyến, lóe lên dưới, đã khóa chặt Lâm Sư Cung cũng tại thời gian trong nháy mắt, liền rơi vào thân thể của hắn bên trên. Mà đúng lúc này, Lâm Sư Cung thân thể đã đâm vào trước tấm bia đá kim sắc vòng bảo hộ bên trên. Một màn quỷ dị xuất hiện, một đoàn xanh lét quang cầu đột nhiên từ Lâm Sư Cung mi tâm bay ra, hướng lồng ánh sáng màu vàng bên trong chui vào. Lâm Sư Cung thân thể bị huyết sắc ngọn lửa đánh trúng, trên thân nháy mắt giấy lên xích hồng đại hỏa, trong chớp mắt liền bị thiêu thành cho tàn. Mà nguyên bản uy năng cực mạnh vòng bảo hộ, vậy mà không có thể ngăn cản kia xanh lét quang cầu. Kia xanh lét quang cầu lóe lên phía dưới, chui vào kim cương trong hộ cháo, cũng hướng phía thạch quan kích xạ mà đi. Đôn đốt, đạo đạo kim sắc thiểm điện rơi xuống, bổ về phía quang cầu. Nhưng hết thệ thì đã trễ. xanh lét quang cầu tốc độ nhanh kinh người, tại tiềm điện rơi xuống trước đó, không ngờ chui vào thạch quan bên trong. Sau một khắc, trong thạch quan đột nhiên truyền đến từng đợt cuồng bạo tiếng oanh kích, giống như là có cái quỷ gì quái muốn phá phong mà ra. Không được. Dương Tranh sắc mặt đại biến, ý thức được không ổn, nào dám có chút chần chờ, trực tiếp móc ra trên thân duy nhất một trương thượng phẩm thần hành phù, hướng trên thân vừa kề sát, thả người liền muốn thoát đi. Dương Tranh, van cầu ngươi, không muốn bước xuống bần đạo. Một bên khác, truyền đến Bích Thanh La bi thương tiếng cầu cứu. Dương Tranh liếc qua Bích Thanh La, cũng vô cứu nàng dự định. Thật có lỗi, ngươi lúc trước mấy lần gây bất lợi cho ta, ta không tự tay giết ngươi, đã là hết lòng quan tâm giúp đỡ. Van cầu ngươi, chỉ cần cứu ta, ta cái gì đều nguyện ý làm. Dù là làm nô làm tỳ đều nguyện ý, ta có thể dùng linh hồn phát thệ, tuyệt không dám vi phạm. Cầu ngươi mau cứu ta. Bích Thanh La tuyệt vọng kế tiếp theo cầu cứu, không tiếp nói ra làm nô làm tỳ lời nói tới. Lúc này, trong thạch quan động tĩnh càng lúc càng lớn. Cứ như vậy chỉ hoan công phu, liền nghe tạch 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 thanh âm từ trên quan tài đá truyền đến, lít nha lít nhít như châu văn khẽ hở, đã xuất hiện tại trên quan tài đá. Mà nguyên bản khắc họa tại trên quan tài đá những cái kia phong ấn kim sắc sợi tơ, thình lình nhao nhao đứt gãy. Cái kia phong ấn trên tấm bia đá, lại cũng bắt đầu xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, tựa như lúc nào cũng sẽ vỡ tan sụp đổ. Dương Tranh không còn dám chần chờ, hắn tranh thủ thời gian một đêm mò lên trên đất Bích Thanh La, thả người nhảy lên xiềng xích, hướng phía con đường bằng đá phương hướng phi nước lại. Mấy hơi về sau, đợi nó chạy đến thềm đá chỗ bệ đá lúc, đông nhiên cảm thấy hậu phương sáng lên chói mắt kim quang. Hắn vô ý thức bay đầu nhìn thoáng qua, lập tức kinh sợ. Giờ phút này, kia thạch quan cùng bia đá đều đã vỡ nát sụp đổ, biến thành đầy đất mảnh vụn. Mà cựu cung tỏa hồn tụ âm trận trung ương bệ đá phía trên, chẳng biết lúc nào lại xuất hiện một viên trứng bổ câu lớn nhỏ hạt châu màu vàng nóng. Hạt châu kia bên trên mơ hồ có lôi điện quấn quanh, tản ra chói lóa mắt kim sắc quang mang. Vậy không phải là vô lượng xá lợi tử? Dương Tranh nghe tới trong ngực Bích Thanh La trầm thấp kinh hô, không khỏi cũng là khẽ giật mình. Bất quá, sau một khắc, sắc mặt hắn đại biến, quay đầu hướng phía con đường bằng đá phi nước lại mà chạy. Ngay tại Bích Thanh La kinh hô thời điểm, Dương Tranh rõ ràng nhìn thấy, cái kia kim sắc hạt châu, trạng thái tựa hồ cực không ổn định, xem tình hình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung. Thấy cảnh này Dương Tranh lập tức ý thức được không ổn. Cũng may hắn còn có một trương thượng phẩm thần hành phù, ở đây phù ra tốc phía dưới, Dương Tranh chỉ dùng 2-3 hơi thời gian, đã chạy vội tới con đường bằng đá chỗ ngoặt bình đài, lại dùng một hơi thời gian, vọt ra con đường bằng đá, sau đó không chút do dự, hướng phía dưới núi phi nước đại. Nhưng hắn vừa mới vọt ra bất quá vài trăm mét, liền nghe sau lưng truyền đến một tiếng nổ vang rung trời. Sau một khắc, Dương Tranh cảm giác dưới chân đại địa hung hăng rung động bắt đầu, phản phất buộc phát mười mấy cấp địa chấn. Dương Tranh hoảng hốt chạy bừa điên cuồng chạy trốn. Thanh âm điếc tai nhức óc, không ngừng từ phía sau truyền đến. Dương Tranh quên mình phi nước đại lấy, nó mang bên trong ôm Bích Thanh La, đã bị chấn ngất đi. Không biết chạy bao lâu, sau lưng động tĩnh rốt cục biến mất. Dương Tranh miệng lớn thở hổn hển, lảo đảo dừng bước lại, vô lực đem Bích Thanh La ném lên mặt đất, quay đầu hướng sau lưng nhìn lại. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, đã thấy bên ngoài mấy dặm, nguyên lai vô lượng thọ Phật tự chỗ cái kia vách núi, triệt để sụp đổ xuống dưới, biến thành một mảnh khổng lồ phế tích sơn gốc. Trong đó bụi mù tràn ngập, không nhìn rõ thứ gì. Xem ra, cái kia phong ấn thi ma pháp trận, nó cấm chế hẳn là có tự hủy công năng. Chắc hẳn bố trí cái này phong ấn cái nào đó vô lượng thọ Phật tự cao tăng, tính tới có lẽ mấy trăm năm sau một ngày nào đó, phong ấn yếu bất đến trình độ nào đó về sau, bên trong thi ma có phá phong một ngày, liền tại kia vô lượng xá lợi tử bên trên, sớm động tay chân. Bây giờ suy nghĩ một chút, Bích Thanh La thế mà còn dám đánh vô lượng xá lợi tử chủ ý, thật đúng là không biết sống chết. Cũng may lần này cuối cùng là hữu kinh vô hiểm trốn thoát. Chính là không biết tại như thế lớn dưới vụ nổ, kia thi ma cùng cuối cùng chui tiến vào quan tài lão quái vật có hay không bị nổ chết. Dương Tranh ánh mắt, nhìn về phía trước mặt nằm trên mặt đất nữ lão sĩ. Sau đó, cũng làn nên hảo hảo cùng Bích Thanh La cái này bà nương tính toán sổ sách.